Chương 741, con đường tương lai. Chương 741, con đường tương lai. Huỳnh Hòa Hải, một động phòng bế quan bên trong. Một chiếc thanh đăng chợt trợn, tam túc hương lô đỉnh phát ra mùi thơm, một cỗ yên tĩnh tưởng hòa không khí ở trong phòng quanh quẩn một chỗ. Rầm rầm. Trong mật thất rất an tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên cành lá xoạt tâm thanh. Tô Kiệt quanh chân ngồi tại một tấm huyền hoàng trên bồ đoàn, trên đầu gối để đó một gốc cây nhỏ. Thân cây linh lung tiểu xảo, kim mạch thúy diệp, như đỉnh cấp phỉ thúy điêu khắc thành, phát ra mông lung cựu sắc bạc quang, để trong phòng linh khí phun trào như biển mây mù, hút vào một ngụm, ngũ tạng lục phủ đều dẫn phát cộng minh. Cái này tự nhiên là đến từ mật tông Phật giáo chân giáo chí bảo, thành thuộc hoàn chỉnh tiên thiên linh vật thần chu, thánh bổ đệ thụ. Tô Kiệt túi xuống trong mắt, bàn tay thỉnh thoảng lướt qua thánh bổ đệ thụ cành lá. Từng mảnh tựa như kim khảm ngọc bồ đề lá chập chờn, theo Tô Kiệt lòng bàn tay sẽ qua, thánh bổ đệ thụ cành lá cùng trên vỏ cây, mơ hồ có từng viên tinh mịn phản văn kiểu chữ hiện ra tại Tô Kiệt trong đôi mắt. Trường tâm Phật quốc tu luyện pháp, không bằng nói là thiên cung tu luyện pháp. Tô Kiệt khẽ miệng tự lẩm bẩm, hắn từ Tây vực sau khi trở về, đã tại mật thất chờ đợi dòng dã 3 ngày. 3 ngày này, Tô Kiệt đều là đang cùng thánh bổ đệ thụ liên hệ. Trừ nghiên cứu thánh bổ đệ thụ tự thân, gia tăng sử dụng thánh bổ đệ thụ độ thuần thục bên ngoài, Tô Kiệt còn đem tinh lực đặt ở nghiên cứu mật tông Phật giáo trên truyền thừa. Mật tông Phật giáo tàng bảo các đã bị một tổ bừng, mật tông Phật giáo mấy trăm năm tích lũy tài phú, còn có từ các nơi vơ vét cùng tự thân nghiên cứu công pháp, cũng bị quỷ lĩnh cung cùng nhau tiếp thu. Nhưng là mật tông Phật giáo chân chính hạch tâm công pháp, cũng không tại trong tàng bảo các, mà là bị mật tông Phật giáo khắc lục tại thánh bổ đệ thụ bên trên. Có lẽ tại mật tông Phật giáo xem ra, tông môn hạch tâm truyền thừa khắc vào thánh bổ đệ thụ bên trên, không còn có so đây càng địa phương an toàn, không ai có thể từ trong tay bọn họ trộm đi truyền thừa. Có thể mật tông Phật giáo lại không nghĩ rằng, nhà mình truyền thừa xác thực không có bị trộm đi, mà là trực tiếp bị người quang minh chính đại cướp đi, liền ngay cả thánh bổ đệ thụ đều bị cùng nhau cướp đi, tông giáo cũng theo đó hủy diệt, lại nhiều chuẩn bị đều thành Tô Kiệt áo cưới. Tại thánh bổ đệ thụ trên có 3 quyển mật tông Phật giáo trọng yếu nhất công pháp, theo thứ tự là ba đầu sáu tay Phật Đà Thân Phạm Thiên Ma Âm Tổng Cương Trưởng Tâm Phật Quốc 3 quyển điển tịch. Trong đó Phạm Thiên Ma Âm chính là mật tông Phật giáo dựa vào tẩy não tây vực bách tính công pháp, từ những bách tính kia đại não trực tiếp hấp thu tam hồn lục phách, cuối cùng sẽ dẫn đến tam hồn thất phách không trọn vẹn, đem người biến thành ngớ ngẩn cùng người thực vật. Bản này tổng cương thì càng bá đạo hơn, mật tông Phật giáo đệ tử tu hành chính là cắt xén bản. Ba đầu sáu tay Phật Đà Thân Tô Kiệt cũng tại ba đồ cốt trên thân được chứng kiến, một môn cường hóa bản thân luyện thể pháp môn. Cần đối với Phật có thành kính chi tâm, nhưng tại trong chiến đấu thi triển ba đầu sáu tay Phật Đà Thân. Đối với Phạm Thiên Ma Âm Tổng Cương cùng ba đầu sáu tay Phật Đà Thân hai môn công pháp này, Tô Kiệt không chút nghiên cứu, nó đối với Tô Kiệt quá gần gà. Tô Kiệt không cần đến tu hành Phạm Thiên Ma Âm Tổng Cương loại này sát cơ lấy chứng phương thức đến thai họa bình dân mách tính, nhân loại còn sống có càng nhiều giá trị. Về phần ba đầu sáu tay Phật Đà Thân, ba đồ cốt tu luyện rất có hỏa hậu, có thể một dạng bị Tô Kiệt ỷ vào tiên tiên thần thể hành hung. Tô Kiệt chân chính tinh lực, kỳ thật đều đặt ở trưởng tâm Phật quốc trên môn công pháp này. Môn công pháp này bắt đầu sáng tạo tại hơn 600 năm trước, xuất từ Viên Tuệ Thần Tăng chi thủ, cái này thần tăng cũng là dẫn đầu mật tông Phật giáo đi về phía Huy Hoàng kẻ đầu tê. Đại hòa thượng này cả đời tu hành, cuối cùng luyện thành Tử Phụ Thiên Cung, lấy Tử Phụ hậu kỳ tu vi, vấn đỉnh Tây vực tu sĩ chi đỉnh. Nguyên bản Tây vực các nước đều là phân liệt, có to to nhỏ nhỏ khác biệt tông giáo. Về sau tại Viên Tuệ Thần Tăng quật khởi đằng sau, mật tông Phật giáo thế lực càng phát ra khổng lồ, không ngừng tiêu diệt chiếm đoạt mặt khác Tây vực tông môn, thẳng đến về sau một nhà thế lớn, trở thành Tây vực bá chủ. Mà Viên Tuệ Thần Tăng, bởi vì lúc tuổi còn trẻ lúc chiến đấu chịu quá nhiều thương, trong đó rất nhiều thương tổn tới nguyên thần, là khó mà nghịch chuyển tổn thương, thọ nguyên cũng mới không đến 300 năm liền đã viên tịch. Viên Tuệ Thần Tăng dù chết, nó lưu lại truyền thừa, vẫn như cũng là mật tông Phật giáo bảo tàng. Đây là mật tông Phật giáo trong lịch sử duy nhất đi ra một tên tử phụ hậu kỳ thiên cung tu sĩ, trưởng tâm Phật quốc chính là Viên Tuệ Thần Tăng tác phẩm dốc hết tâm huyết. Hết thể hữu bi pháp, như mộng nguyên bậc nước, như lộ cũng như điện, ứng tác như là xem, như là diệt độ vô lượng vô số vô biên chúng sinh, thực không chúng sinh đến diệt độ người. Tô Kiệt nhìn xem bổ đệ thụ ra hiện lộ từng cái phản văn, đem nó tiêu hóa nạp làm chính mình dùng. Mặc dù mật tông Phật giáo là địch nhân, nhưng Tô Kiệt thế nhưng là ma tu, bất kỳ công pháp nào đều có thể thủ kỳ tinh hoa, lấy ra trở thành chính mình trưởng thành chất dinh dưỡng. Trường tâm Phật quốc từng bị ba đồ cốt lấy ra làm át chủ bài, đối với Tô Kiệt hỗn độn pháp tướng khởi xướng qua công kích, nhìn cái này giống như là một môn công phạt bí thuật, kỳ thực không phải vậy. Trường tâm Phật quốc trên thực tế là một môn tử phủ thiên cung cảnh tu luyện pháp. Tử phủ xưng hô này đại biểu cho thần tiên chỗ ở, là tiên nhân ở lại cung điện. Tử phủ hậu kỳ thiên cung tu hành, cần tu sĩ tại hư vô thượng đan điển thức hải chỗ, từ không tới có rèn đúc thiên cung, cho dương thần an cư, khiến cho lên cao xứng đế, quân mục trùng thánh, hóa thành sinh mệnh chỗ tể. Nhưng là muốn tại hư vô thức hải, từ không tới có, cố ý chế tạo một tòa thiên cung, cái kia không thể nghi ngờ là cực kỳ khó khăn sự tình. Trường tâm Phật quốc bên trong cái này Phật quốc, kỳ thật chính là tử phủ hậu kỳ thiên cung. Thiên cung chỉ là hư chỉ, cũng không có cụ thể hình dạng và cấu tạo, nhưng là thiên cung càng là kiên cố rộng rãi, như vậy một khi tấn thăng tử phủ thiên cung cảnh, sức chiến đấu tự nhiên cũng liền càng cao. Viên Tuệ Thần Tăng lưu lại trưởng tâm Phật quốc, chính là như vậy một môn thiên cung tu hành pháp, bởi vì Viên Tuệ Thần Tăng thiên cung chính là một tòa Phật quốc. Sở dĩ nói đây là mật tông Phật giáo hạch tâm truyền thừa, ngay tại ở nơi này. Phổ thông tử phụ tu sĩ, nếu là không có truyền thừa, chỉ có thể từ không tới có, một chút xíu suy nghĩ dựng chính mình thiên cung, trong đó tất nhiên có rất nhiều lỗ hổng cùng khuyết điểm, cần không ngừng hoàn thiện tạo dựng. Nhưng là trưởng tâm Phật quốc môn công pháp này tồn tại, giống như có một cái mô bản, hậu nhân chỉ cần trích dẫn, học trưởng tâm Phật quốc hình dạng và cấu tạo đi dựng, liền có thể luyện thành thiên cung. Cái này giống như là kiến tạo một dãy nhà, một cái không có bất luận cái gì kinh nghiệm tân thủ, chỉ có thể tự mình tìm tòi như thế nào đánh nền tảng, đổ bê tông, dàn khung, bức tường, nóc nhà, thủy điện, trang trí chờ chút, độ khó có thể nghĩ. Có thể có trưởng tâm Phật quốc, tựa như là cho tân thủ một tấm kiến trúc bản thiết kế. Tất cả trình tự đều có mô bản, chỉ cần dựa theo phương pháp phía trên xếp gỗ liền tốt. Đương nhiên quá trình này cũng không có dễ dàng như vậy, kiến trúc bản thiết kế cho dù tốt, kiến trúc vật liệu cũng sẽ không trống rỗng xuất hiện, cần chính mình chuẩn bị, cũng chính là nguyên thần cường độ. Ba đồ cốt tu luyện trưởng tâm Phật quốc bởi vì chính mình nguyên thần không đủ, chỉ có thể không ngừng thông qua Phạm Thiên Ma công tổng cương thôn nạp Tây vực bách tính tam hồn lục phách nhập trưởng tâm Phật quốc, làm kiến tạo thiên cung phụ tài. Bất quá ba đồ cốt còn không có luyện thành, Tô Kiệt liền đã bắt hắn cho rát. Tô Kiệt nghiên cứu môn này trưởng tâm Phật quốc công pháp, cũng không phải là muốn đem chính mình thiên cung chế tạo thành Phật quốc. Tô Kiệt đối với mình tử phụ thiên cung chế tạo đã có ý nghĩ, nghiên cứu trưởng tâm Phật quốc càng nhiều là cho Tô Kiệt mở rộng mạch suy nghĩ. Đến Tô Kiệt như vậy cảnh giới, con đường phía trước có thể học tập tiền bối đã càng ngày càng ít, càng nhiều thời điểm cần phải đi ra một đầu đường thuộc về mình. Nếu là trưởng tâm Phật quốc có thể thành, đây chẳng phải là Tô Kiệt bàn tay từ thánh bồ đề thụ thu hồi, đôi mắt tinh quang lấp lóe, từ túi chứa vật lấy ra một quyển ngọc giản. Ngọc giản khắc lục lấy bốn chữ lớn, kỳ danh là Huyền Thiên Tiên Cư. Không sai, cái này vốn là từ Hỏa Vân Điện đặc biệt công pháp, Tô Kiệt nhờ vào đó từng tại Lam Tinh chế tạo nhân đạo cấp kỳ quan âm dương trấn hải cung, dùng cái này thu nạp Lam Tinh tín ngưỡng lực, Tô Kiệt có thể sớm luyện thành dương thần, cũng là ỷ vào quyển công pháp này. Lấy nhân lực, tài lực, linh tài tạo dựng kỳ quan, lấy kỳ quan ngự linh mà lên, tu hợp tín ngưỡng thành thần. Tô Kiệt trong lòng suy tư, ánh mắt càng phát ra sáng tỏ. Huyền Thiên Tiên Cư thông qua kiến tạo kỳ quan, đem nguyên thần gửi lại kỳ quan bên trong, hấp thu ngoại giới sinh ra tín ngưỡng lực, trả lại lớn mạnh nguyên thần. Cái này cùng kiến tạo Tử Phủ Thiên Cung có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đồng dạng đều là kiến tạo kiến trúc, đồng dạng đều là tại nguyên thần bên trên tạo hình, bất quá người trước càng giống là tại nguyên thần bên trên tinh điêu tế trác, tạo hình ra một tòa kiến trúc. Người sau thì là đơn thuần thu nạp tín ngưỡng lớn mạnh nguyên thần, khiến cho nguyên thần càng phát ra cao lớn hùng hồn, giống như sơn nhạc tự phong, đơn giản thô kệch. Nếu Huyền Thiên Tiên Cư cần kiến tạo kỳ quan, như vậy ta có thể hay không trực tiếp lấy kỳ quan làm mô bản, xem như ta kiến trúc bản thiết kế, tu kiến Tử Phủ Thiên Cung của ta đâu? Tô Kiệt mục thả tinh quang, thu nạp kỳ quan tín ngưỡng lúc là muốn đem nguyên thần gửi ở kỳ quan bên trong. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, kỳ quan cùng nguyên thần bản thân liền là có rất cao độ phù hợp, nếu không nguyên thần cũng vô pháp gửi ở kỳ quan bên trong. Tô Kiệt tư duy triệt để mở ra, đến từ Lam Tinh hắn, tư duy không câu nệ với thiên nguyên thế giới bên này, ý nghĩ càng thêm lớn gan. Thiên nguyên thế giới bên này, kiến tạo Tử Phủ Thiên Cung hoặc là dựa vào truyền thừa phúc phận, hoặc là chính mình bắt đầu từ số không chế tạo, chưa bao giờ có người nếm thử lấy hiện thực kiến trúc làm mô bản. Ta nếu đem kỳ quan xem như chính mình kiến trúc bản thiết kế, như vậy kỳ quan chính là một cái cuốn đúc, chỉ cần ở phía trên quán chú tín ngưỡng lực, tiết kiệm được tiêu hao thời gian, khi tín ngưỡng lực đầy đủ, trực tiếp liền có thể một thể thành hình, luyện thành thiên cung, thành tựu Tử Phủ hậu kỳ. Tô Kiệt trái tim bịch bịch nhảy lên, thấy được thông hướng Tử Phủ hậu kỳ đường tắt. Nếu như nói trưởng tâm Phật quang công pháp như vậy chuyển thừa tương đương với cho tu luyện thiên cung tu sĩ một tấm kiến trúc bản thiết kế, như vậy Tô Kiệt ý nghĩ to gan một khi thành công, hiệu suất là không có gì sánh kịp. Đem thiên cung xem như một cái kiến trúc, có kiến trúc bản thiết kế, còn cần tu sĩ tự mình động thủ, một chút xíu bắt chước dự. Mặc dù cái này so với chính mình bắt đầu từ số không tiết kiệm rất nhiều thời gian, nhưng cuối cùng cũng muốn ngắn thì hơn 10 năm, lâu là trên 100 năm mới có thể đem nó xây xong. Có thể Tô Kiệt ý nghĩ lại là đem kỳ quan xem như một cái khuôn đúc, tựa như là nhà máy mở mô hình khuôn đúc, chỉ cần tại trong khuôn đúc mặt quán chú nước ép, liền có thể trực tiếp một thể thành hình. Kỳ quan chính là khuôn đúc, kỳ quan thu nạp tín ngưỡng lực chính là nước ép. Khi cả hai điều kiện đồng thời thỏa mãn, Tô Kiệt lại đem nguyên thần của mình dung hợp đi vào, coi đây là cơ sở, đem dấu ấn nguyên thần thành kỳ quan bộ dáng, tại đem tín ngưỡng lực không ngừng đưa vào nguyên thần bên trong, lớn mạnh nguyên thần đồng thời, cũng trực tiếp đem thiên cung một thể thành hình, thời gian này, khả năng trực tiếp rút ngắn đến mấy ngày thời gian liền là đủ. Tô Kiệt càng nghĩ càng là cảm thấy kế này có thể thực hiện, nhịn không được nết lên khóe miệng, bản tọa thật đúng là một thiên tài, ha ha, xem ra ta Tử Phủ hậu kỳ rất nhanh liền có thể luyện thành. Cúi đầu nhìn xem Huyền Thiên Tiên Cư, Tô Kiệt hốt lại vỗ đầu một cái, lẩm bẩm, Huyền Thiên Tiên Cư có 72 tòa nhân đạo cấp kỳ quan, 18 tòa địa đạo cấp kỳ quan, 4 tòa thiên đạo cấp kỳ quan, nếu muốn lấy kỳ quan làm mô bản chế tạo nguyên thần thiên cung, tự nhiên muốn tuyển mạnh nhất. Thiên đạo cấp kỳ quan, thiên cung cường độ lớn nhỏ cũng ảnh hưởng sức chiến đấu. Mà lại ta không chỉ chính mình có thể dùng cái này tu thành thiên cung, nương tử cùng tiểu thiên có thể thành hay không? Chỉ là khuôn đúc cùng nước thép lời nói, chỉ cần có nguyên thần, đều có thể luyện thành thiên cung. Nương tử cùng ta có cửu lũ dưỡng quỷ thuật làm liên quan, tâm hồn một thể, tiểu thiên cùng ta có bách độc luyện cổ chân kinh lục thân trả lại chi diệu, cho nương tử cùng tiểu thiên đều cho an bài một tòa thiên đạo cấp kỳ quan làm thiên cung, đều là lúc ba cái một thể, ba tòa thiên cung đồng thời lập loè thiên cung, chinh chiến đứng lên thậm chí rồi rào lời nói, niên luân trùng đều có thể an bài bên trên, mặc dù niên luân trùng khế ước như có như không. Tô Kiệt càng nghĩ càng là cảm thấy kế này có thể thực hiện, hắn đã thấy chính mình con đường phía trước. Hàn Như Yên cùng Thiên Thủ Nô Công đều là Tô Kiệt chiến lược một bộ phận, cùng Tô Kiệt chặt chẽ tương liên, ai quy định Tử Phủ hậu kỳ tu sĩ chỉ có thể dung nạp chế tạo một tòa thiên cung, Hàn Như Yên cùng Thiên Thủ Nô Công đều cùng Tô Kiệt có tâm thần khế ước quan hệ, ba tòa thiên cung hoàn toàn có thể cho rằng một thể. Đến lúc đó cái sức chiến đấu đó, Tô Kiệt không biết mình cái này tưởng tượng một khi hoàn thành, lực chiến đấu của mình sẽ cất cao tới trình độ nào, chỉ là ngẫm lại Tô Kiệt liền đã cảm xúc mênh mông. Mặc dù trước mắt còn không biết lệ quỷ cùng cổ trùng có thể hay không mở thiên cung, nhưng dựa theo Tô Kiệt tôi diễn tới nói, hơn phân nửa phi ngươi vấn đề lớn gì. Bất quá hơi tỉnh táo lại một chút sau, Tô Kiệt lại nghĩ tới một vấn đề, hiện tại vấn đề duy nhất chính là thiếu kiến tạo thiên đạo cấp kỳ quan tài nguyên, bốn tòa thiên đạo cấp kỳ quan, tam thập tam trọng thiên cung, lục đạo luân hồi phủ, 3000 giới tử vi linh lung bảo tháp, vạn tượng trúc long quan xem, nhìn xem phải tốn bao nhiêu linh thạch. Tô Kiệt lật lên trong tay quyển này Huyền Thiên Tiên Cơ ngọc giản, kỳ quan chia làm 3 cái cấp bậc, nhân đạo cấp kỳ quan, địa đạo cấp kỳ quan, cùng thiên đạo cấp kỳ quan. Trong đó Tô Kiệt tự mình kiến tạo nhân đạo cấp kỳ quan âm dương trấn hải cung, đại khái hao tốn giá trị 75 triệu linh thạch tài nguyên. Phải biết một kiện hạ phẩm linh bảo cũng liền giá trị 100 triệu linh thạch tài hữu, trung phẩm linh bảo 500 triệu linh thạch, thượng phẩm linh bảo giá trị tại lật cái mấy lần. Mà địa đạo cấp kỳ quan Tô Kiệt không có tạo qua, nhưng là Tô Kiệt tọa giá Xích Diệu Tiên Cung chính là địa đạo cấp kỳ quan. Xem Hỏa Vân Điện kiến tạo Xích Diệu Tiên Cung nhiều lần phá sản liền biết, một tòa địa đạo cấp kỳ quan, giá trị tối thiểu cần 20 ức linh thạch trở lên, cái này còn không bao gồm đến tiếp sau đắt đỏ giữ gìn phí tổn. Tỷ như Xích Diệu Tiên Cung chủ công phạt đại trận toàn lực chuyển vận một lần, liền cần tiêu hao 1 triệu linh thạch. Bình thường tông môn đừng nói dùng Xích Diệu Tiên Cung, cho nó đều nuôi không nổi, sẽ bị Xích Diệu Tiên Cung kéo phá sản. Tô Kiệt nhìn về hướng bốn tòa thiên đạo cấp kỳ quan, tam thập tam trọng tiên cung, lục đạo luân hồi phủ, 3000 giới tử vi linh lung bảo tháp cùng vạn tượng trúc long quan, xem đến phần sau kiến tạo cái này bốn tòa kỳ quan cần tài nguyên. Trước kia Tô Kiệt liền không có nghĩ tới chính mình sẽ kiến tạo thiên đạo cấp kỳ quan, thật cũng không nhìn kỹ tài nguyên nhu cầu. Hiện tại vừa nhìn, Tô Kiệt đếm trên đầu ngón tay tính một cái, lấy Tô Kiệt tâm tính cũng không khỏi run lên, hai mắt đăm đăm. Một tòa thiên đạo cấp kỳ quan cần chờ giá chục tỷ linh thạch tài nguyên, bốn tòa thiên đạo cấp kỳ quan cũng chính là tờ mở, đoạt tiền a. Tô Kiệt có chút phá phòng, từ trước đến nay tài đại khí thô Tô Kiệt, lần thứ nhất cảm giác mình thế mà còn như thế nghèo. Mới từ mật tông Phật giáo vơ vét của cải hơn 5 tỷ linh thạch, phát một phen phát tài hắn, tăng thêm từ quan triều các thu được, còn có Thanh Châu, Khánh Châu cùng Sủng Châu Tam Châu chi địa tông môn tiên cống, còn có Tô Kiệt nhiều năm tích lũy. Tô Kiệt phát hiện mình bây giờ toàn bộ thân gia, nhiều lắm là chỉ có thể miễn cưỡng tạo một tòa thiên đạo cấp kỳ quan. Khó trách Hỏa Vân Điện có được Huyền Thiên Tiên Cư nhiều năm như vậy, cũng chỉ có một tòa Xích Diệu Tiên Cung địa cấp kỳ quan giữ thể diện, bởi vì dù là Hỏa Vân Điện đem quần của bán, bọn hắn cũng xây không dậy nổi thiên đạo cấp kỳ quan. Nếu là muốn đem bốn tòa kỳ quan toàn bộ tạo ra đến, cần dòng giá mấy chục tỷ linh thạch, tương đương với mười mấy món thượng phẩm linh bảo. Tô Kiệt khẽ miệng co giật, thậm chí cũng nhịn không được nhìn về hướng đầu gối để đó Thánh Bồ Đề Thụ. Cái này thần thụ bán lời nói lại vụng trộm cướp về ý tưởng điên cuồng này tại trong não dạo qua một vòng. Thánh Bồ Đề Thụ bán không lên cái giá này, Tô Kiệt cũng không thấy đến Đại Ly Vương triều có cái nào gan đại đầu có thể xuất ra nổi giá cả. Tấu chương xong, chương 742, hiện tại đứng ở trước mặt ngươi là ma đạo mạnh nhất. Chương 742, hiện tại đứng ở trước mặt ngươi là ma đạo mạnh nhất. Tư tựa hồ cảm nhận được Tô Kiệt tâm tình kích động, thiên thủ nô công từ Tô Kiệt trong tay áo chui ra, niên luân trùng ngay tại trên đầu của nó nằm ngáy ho ho. Tiểu thiên, ngươi có muốn hay không tấn thăng làm thập chuyển kim cổ? Tô Kiệt sờ lấy thiên thủ nô công đầu, trên mặt lộ ra mỉm cười. Coi như kiếm tiền lại khó, chỉ cần con đường này là đi đến thông, Tô Kiệt đều sẽ kiên định không thay đổi đi xuống. Từ từ, thiên thủ nô công vui vẻ liên tục đong đưa đỉnh đầu hai đầu xúc tu, vừa đi vừa về lăn lộn, biểu thị chính mình quá muốn vào bước. Nếu như nói tử phụ tu sĩ phía trên là động ngữ cảnh, cựu phẩm lệ quỷ phía trên âm khư quỷ vương, như vậy cái gọi là thập chuyển kim cổ chính là thượng phẩm cựu luyện cổ trùng phía trên cảnh giới. Muốn nói chơi côn trùng, Đại Ly Vương triều cảnh nội không có người nào so Quỷ Lĩnh Cung càng thêm am hiểu, Quỷ Lĩnh Cung nói thứ hai, không người dám nhận thứ nhất. Bởi vậy, thiên thủ nô công dạng này thượng phẩm cựu luyện cổ trùng con đường phía trước, sớm đã có Quỷ Lĩnh Cung lịch đại tổ sư nghiên cứu qua. So với thượng phẩm cựu luyện cổ trùng càng thêm đáng sợ một cái vĩ độ cổ trùng, được xưng là thập chuyển kim cổ, cũng được xưng làm đạo cổ, cực kỳ hiếm thấy. Cấp bậc này cổ trùng, bản thân liền đại biểu cho đại đạo một bộ phận, có phi phàm linh tính cùng ngập trời chi lực. Tại thượng cổ lịch sử trong ghi chép, thập chuyển kim cổ từng tại giã ngoại tự nhiên thai nghén qua, nhắc lên qua tính hủy diệt trùng thai, dẫn đến nhiều cái quốc gia cùng tông môn hủy diệt, thậm chí nghe nói còn đã từng nuốt sống ăn một cái động hư cảnh đại năng. Nhưng là thượng cổ khoảng cách quá xa xưa, chân tướng lịch sử đến tuột cùng như thế nào đã không có biết. Dù sao Quỷ Lĩnh Cung thành lập đằng sau, liền không có gặp qua thập chuyển kim cổ thân ảnh, tựa hồ chỉ là lịch sử một cái truyền thuyết. Bất quá Quỷ Lĩnh Cung tổ sư cũng không có buông tha, Quỷ Lĩnh Cung rất nhiều tổ sư đều muốn lấy có thể bồi dưỡng được một cái có thể nuốt an động hư cảnh thập chuyển kim cổ đến. Nhất là vốn có niên luân trùng sau, càng là trở thành rất nhiều Quỷ Lĩnh Cung tổ sư chấp niệm. Tại Quỷ Lĩnh Cung tổ sư nghiên cứu bên dưới, bọn hắn từ trong cổ tịch tìm kiếm cùng tìm tòi đáp án. Cuối cùng, Quỷ Lĩnh Cung các tổ sư cho là, muốn luyện ra thập chuyển kim cổ, nhất định phải tiến vào đại đạo trường hà, cần cổ trùng nuốt ăn hoặc ký sinh một mảnh đại đạo trường hà không gian, triệt để đem trùng khu hóa thành đạo khu, đến lúc đó thập chuyển kim cổ, thực tế thì tương đương với một mảnh hành tẩu đại đạo thiên hai, đáng sợ đến cực điểm. Điểm ấy cùng Tô Kiệt ý nghĩ cũng không như mà hợp, tu hành, đi đến cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển. Tu sĩ cần luyện hóa động thiên phúc địa thành tiểu động hư, quỷ vật cũng cần cắt chém luyện hóa một bộ phận đại đạo trường hà thành tiểu âm khư quỷ vương, như vậy thập chuyển kim cổ cũng là ở trên không gian làm văn chương. Tiểu Thiên, ngươi bây giờ liền đi tại trên con đường đúng đắn, chỉ cần nguyên thần hóa thành thiên cung, ngươi có thể càng thêm phù hợp đại đạo không gian, tăng thêm ngươi đại đạo sinh vật thể, tấn thăng thập chuyển kim cổ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Tô Kiệt khẽ miệng lộ ra dáng tươi cười, thiên thủ nô công vốn là hướng về đại đạo sinh vật thể tiến hóa, trời sinh cùng đại đạo trường hà thân cận. Nhưng là nhục thân, linh hồn, nhục thân cùng đại đạo phù hợp, nhưng là linh hồn không được cũng là không tốt. Khả Tử Phủ Thiên Cung một thành, bản thân liền có thể cực lớn cường hóa nguyên thần linh hồn, cái này có thể bổ sung thiên thủ nô công thiếu khuyết, để nó có tấn thăng thập chuyển kim cổ hy vọng. Tựa hồ nghe đến Tô Kiệt nói thập chuyển kim cổ sự tình, Nghiên Luân Trùng chẳng biết lúc nào tiểu mẹ mễ mở to mắt, phát ra non nớt tiếng kêu, hạt vừng đôi mắt nhỏ nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Tô Kiệt. Tại Tô Kiệt trong ánh mắt kinh ngạc, Nghiên Luân Trùng từ thiên thủ nô công trên đầu bỏ tới Tô Kiệt lòng bàn tay, sau đó hít mắt, đột nhiên lại nằm xuống, nhắm mắt lại, tựa hồ ngủ. A. Tô Kiệt sững sờ, ngay sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì tại Tô Kiệt trong cảm giác, Nghiên Luân Trùng linh hồn ngay tại tiến vào một loại đặc thù ẩn nút trạng thái, thời gian chi lực ở phía trên lưu chuyển, có đại đạo trưởng Hà lực lượng trực tiếp thêm tại trên thân Nghiên Luân Trùng thể nội bộ. Thời gian lực lượng tại cùng đại đạo trưởng Hà không ngừng va chạm, để nhục thân càng thêm phù hợp đại đạo trưởng Hà. Bởi vì biến hóa tại cực nhỏ phạm vi bên trong hoàn thành, đều là tại Nghiên Luân Trùng thể nội, Tô Kiệt đều không có phát giác được có đại đạo trưởng Hà lực lượng đang lưu chuyển, nếu không phải lần này Nghiên Luân Trùng chủ động thi triển, Tô Kiệt còn phát giác không được. Đây là ký sinh đại đạo trưởng Hà làm chuẩn bị, không thể tưởng tượng nổi. Quả thực là ốc nước ngọt trong vỏ làm đạo tràng. Tô Kiệt trong nháy mắt minh ngộ tới, nhãn lực của hắn liếc mắt liền nhìn ra Nghiên Luân Trùng vấn đề. Ê a nha. Nghiên Luân Trùng một lần nữa mở to mắt, cũng há mồm phun một cái, trong thân thể đại đạo trưởng Hà lực lượng cũng tản đi. Thì ra là thế. Tô Kiệt minh bạch hết thảy, có lẽ là quá khứ một vị nào đó khế ước Nghiên Luân Trùng tổ sư, khai phát ra như thế một loại phương pháp. Nghiên Luân Trùng sở dĩ như vậy thăng ngủ, một ngủ chính là 10 ngày nửa tháng, thậm chí nhiều năm, chỉ sợ cũng cùng nó trong giấc ngủ, dẫn động đại đạo trưởng Hà lực lượng có quan hệ. Đây là vì để Nghiên Luân Trùng thích ứng đại đạo trưởng Hà lực lượng, vì tương lai có khả năng ngày đó lấy cổ trùng chi thể ký sinh đại đạo trưởng Hà nào đó phiến không gian thành tựu thập chuyển kim cổ làm chuẩn bị. Mặc dù vị tổ sư kia đều chưa hẳn tin tưởng vững chắc một ngày này có thể đến, nhưng là Nghiên Luân Trùng đi làm như vậy, không thể không nói, Quỷ Linh Cung thật đúng là để lại cho ta một cái đại bảo tàng a. Tô Kiệt tự lẩm bẩm, Thiên Thủ Ngô Công cùng Nghiên Luân Trùng đi không cùng đường. Thiên Thủ Ngô Công như muốn tiến hóa thập chuyển kim cổ, là lấy lực chứng đạo, trực tiếp đem đại đạo trưởng Hà một mảnh hư không nuốt ăn vào bụng, trực tiếp đem nó luyện thành chính mình một bộ phận. Thiên Thủ Nô Công đại đạo sinh vật thể, có thể gánh chịu đại đạo trưởng Hà lực lượng, đây là tốt nhất tấn cấp lộ tuyến. Nghiên Luân Trùng cách làm, lại là ký sinh một mảnh đại đạo trưởng Hà hư không, tựa như rất nhiều cổ trùng đều có năng lực đặc thù mở dạng, thông qua ký sinh những người khác huyết nhục thân thể, từ đó để cho người khác trở thành khôi lỗi để bản thân sử dụng. Ở thiên nguyên thế giới, một cái cổ trùng thậm chí có thể ký sinh khống chế một đầu thể tích là chính mình ức vạn lần sơn nhạc hung thú. Nhưng là ký sinh huyết nhục chi khu, cùng muốn ký sinh không gian hay là đại đạo trưởng Hà không gian, độ khó cũng không phải là một cái hệ số. Bất quá cái này đồng dạng cũng là trở thành thập chuyển kim cổ biện pháp. Tương lai, ta chẳng lẽ có thể luyện ra hai đầu thập chuyển kim cổ, trở thành ngôi trùng người thứ nhất. Nhìn xem Nghiên Luân Trùng cùng Thiên Thủ Nô Công, nghĩ đến đây loại khả năng, Tô Kiệt một trái tim liền lửa nóng nóng bỏng. Xác định tương lai trôi đi đường, Tô Kiệt từ bế quan 3 ngày mật thất đi ra. Mới đi ra, Trương Quân Uy mấy người nhận được tin tức đi tới, hiển nhiên có chuyện gì báo cáo. Bất quá hẳn không phải là việc đại sự gì, nếu là cái gì trọng đại sự tình, cũng sẽ không đợi đến Tô Kiệt bế quan kết thúc. Tông chủ, Đại Ly Hoàng thất có tin tức truyền đến. Trương Quân Uy cầm trong tay một mặt thánh chỉ, biểu lộ của quái. Bên cạnh, Tần Vũ Thường biểu lộ hơi có dị dạng. Bởi vì tin tức này chính là Đại Ly Hoàng thất để tuần tra ti truyền đạt, cuối cùng thánh chỉ đưa đến trên tay nàng, do nàng chuyển giao cho Quỷ Linh Cung, chỉ bất quá bởi vì Tô Kiệt bế quan, nàng không thể tự mình đưa đến Tô Kiệt trên tay. A, Hoàng thất thánh chỉ, lấy ra ta xem một chút. Tô Kiệt hơi nghi hoặc một chút, thiện tay cầm qua triển khai. Mắt nhìn nội dung phía trên, nguyên bản Tô Kiệt sắc mặt bình tĩnh, lập tức trở nên có chút không biết nên khóc hay cười. Ha ha, cái này Đại Ly Hoàng đế đang suy nghĩ gì? Thế mà cho ta phong Khánh Vương danh hiệu, phong chúng ta Quỷ Lĩnh Cung là Nam Phương trấn thủ phủ, đơn giản nói bừa. Tô Kiệt nhìn xem thánh chỉ nội dung nhịn không được cười ra tiếng, bất quá Tô Kiệt nghĩ lại, đại khái minh bạch Đại Ly Hoàng thất làm như thế nguyên nhân. Đây là muốn chiêu an hắn Quỷ Lĩnh Cung, tối thiểu ổn định Quỷ Lĩnh Cung một hồi. Tần Vũ Thường túi thấp đầu, dù sao cũng hơi xấu hổ. Đại Ly Hoàng thất như vậy trước ngạo mạn sau cung kính, trước đó còn hận không được muốn Tô Kiệt mệnh, hiện tại khi Quỷ Lĩnh Cung một môn ba chí tôn, lập tức cho Tô Kiệt phong vương, một chút mặt mũi cũng không cần. Chậc chậc, cái này Hoàng thất ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay. Tô Kiệt lắc đầu, cũng chính là Tô Kiệt hiện tại cần chuyên tâm là tấn thăng Tử Phủ Thiên Cung làm chuẩn bị, nếu không Tô Kiệt đều muốn trực tiếp đi Đại Ly Thành đi một chuyến. Bất quá nếu phong ta làm Khánh Vương, ta nhớ được phong vương là có đơn độc mở thuế, mộ binh, lập quan quyền lực a. Tô Kiệt sờ lên cằm, đột nhiên nở nụ cười, thân là Khánh Vương, quản lý Nam Phương trấn thủ phủ, như vậy ta cần phải hảo hảo làm nền chính trị nhân tử. Tô Kiệt hiện tại thiếu tiền, thiếu đồng tiền lớn, vừa vặn mượn danh nghĩa này, hảo hảo vơ vét của cải một đợt. Rất nhanh, Tô Kiệt nhìn về hướng đứng ở bên cạnh Liêu Dĩnh Dĩnh, nói với hắn, Dĩnh Dĩnh, ta nhớ được Tam Châu chi địa còn có không ít thế gia hào cường sản nghiệp, chúng ta Quỷ Lĩnh Cung phải lớn xây kỳ quan, bọn hắn là Quỷ Lĩnh Cung làm công hiến thời điểm đến, nhanh đi cho bọn hắn thu một bút kỳ quan thuế, thủ đoạn khác ngươi nhìn xem đến. Xây kỳ quan, thu thuế. Trương Quân Uy mấy cái Quỷ Lĩnh Cung cao tầng hai mặt nhìn nhau, không biết Tô Kiệt vì cái gì đột nhiên muốn xây kỳ quan. Liêu Dĩnh Dĩnh nháy nháy con mắt, nếu bàn về kinh tế kế hoạch, Liêu Dĩnh Dĩnh so Quỷ Lĩnh Cung những ma tu này am hiểu nhiều, nàng nghe chút Tô Kiệt lời nói, liền biết Tô Kiệt chuẩn bị đối với những thế gia kia hào cường động thủ. Tô Kiệt, những thế gia kia hảo cường phần lớn là tu hành gia tộc, ngươi muốn động bọn hắn. Tần Vũ Thường cũng nghe đến Tô Kiệt lời nói, không khỏi đôi mắt đẹp trừng lớn. Ở thiên nguyên thế giới thế gia hảo cường, không chỉ có riêng chỉ là thổ địa sáp nhập, thôn tính cùng cầm giữ địa phương quyền lợi chính trị lũng đoạn tồn tại, bọn hắn càng nhiều, hay là từng cái tu hành thế gia. Ở thiên nguyên thế giới có câu nói, dòng nước vương triều, làm bằng sắt thế gia. Bởi vậy có thể thấy được thế gia hào cường đáng sợ, những thế gia này hào cường kỳ thật chính là từng cái lấy huyết mạch là mối quan hệ tu hành gia tộc. Có thế gia hào cường, tại Đại Ly Vương triều kiến quốc trước đó liền tồn tại, truyền thừa mấy ngàn năm thậm chí vạn năm. Nếu như nói tông môn là Đại Ly Vương triều trên mặt nổi địa phương cắt cứ thế lực, như vậy thế gia hào cường chính là vụn trộm sóng cả mãnh liệt mạch nước ngầm. Thế gia hào cường thường thường nắm giữ lấy địa phương chính trị quyền lực, văn hóa quyền lực, kinh tế quyền lực, xã hội quyền lực, thậm chí là tu hành tài nguyên lũ đoạn. Trừ tông môn phạm vi thế lực cùng phụ thuộc nơi sản sinh bên ngoài, thế gia hào cường cũng chiếm cứ lấy lớn nhỏ không đều linh quán mạch, linh điển, linh tài sản xuất. Càng quan trọng hơn là rất nhiều tông môn tử đệ kỳ thật đều thuộc về những con cháu thế gia này. Hàng năm, bởi vì tài nguyên có hạn, thế gia hào cường tài nguyên thường thường sẽ chỉ cung cấp ưu tú nhất thế hệ trẻ tuổi, tư chất kém chút đệ tử hoặc là tổng sự gia tộc mặt khác nghề kiếm sống, hoặc là chính mình ra ngoài phát triển, rất nhiều con cháu thế gia liền gia nhập tông môn. Điểm ấy nhất là lấy chính đạo tông môn là rất nhiều thế gia cùng các đại tông môn đều có thiên ti vạn lũ liên hệ. Tông môn tuy mạnh, nhưng cũng là do người tạo thành, con cháu thế gia số lượng càng nhiều, luôn có người có thể đi đến cao vị, tự nhiên cũng có thể các mặt tham dự tiến tông môn quyết sách bên trong. Đồng thời, thế gia hào cường thông qua cầm giữ quyền lợi, bởi vì thế gia hào cường cơ bản lũng đoạn văn hóa, lại lũng đoạn văn hóa mà đạt tới lũng đoạn chính trị. Bình dân khó mà biết chữ cùng có học thức, thế gia có thể chỉ dựa vào xuất thân tùy tiện thu hoạch được danh vọng chức quan, thăng thêm thế gia tại tu sĩ phương diện có được nội tình, cũng là Đại Ly Vương triều cần lực lượng. Nhiều năm xuống tới, các đại thế gia không ngừng hướng trung ương chuyển vận con em nhà mình, Đại Ly Vương triều cơ hồ tất cả quan viên đều có những cái kia ngàn năm thế gia hào cường phía sau màn bóng dáng. Cho dù là Đại Ly hoàng thất, có đôi khi đều cần cùng ngàn năm thế gia tìm kiếm hợp tác. Điểm ấy tại bây giờ loạn thế, Đại Ly hoàng quyền lực lượng suy yếu, thế gia lực lượng càng thêm lớn mạnh, trở nên càng rõ ràng. Những cái kia cường đại thế gia hào môn, thế nhưng là cơ hồ đều không nộp thuế. Không chỉ đám bọn hắn chính mình không giao, ngay cả phụ thuộc thế gia trồng trọt dân nghèo cùng thương nhân cũng đều gần như không nộp thuế, bởi vì những người này căn bản cũng không tại thuế tư trên danh sách. Thế gia khống chế địa phương, làm địa đầu xà bọn hắn, muốn lựa trên gạt dưới thực sự quá đơn giản. Nếu là có người không biết thú, dám can đảm phái xuất trinh thu đội xuống nông thôn đi thanh tra thu thuế, như vậy thế gia hảo cường bồi dưỡng tu hành tử đệ, liền sẽ cử đi đất dụng võ. Thu thuế đội, thường thường sẽ biến mất vô tung vô ảnh, đợi cho phát hiện lúc, thi thể đều đã bốc mùi. Dân gia, cái này thuế cũng liền càng ngày càng khó thu, Đại Ly Vương triều tự nhiên cũng biến thành càng ngày càng nghèo. Làm sao, thế gia này không động được? Ta ngay cả mật tông Phật giáo đều diệt, thiên hạ này, không có ta không dám động sự tình. Tô Kiệt xem thường, những thế gia này hào cường, kỳ thật cơ bản đều có tổng sự các loại thương đội sinh ý, trước kia Quỷ Lĩnh Cung cần bọn hắn đến phát triển kinh tế. Nhưng bây giờ Quỷ Lĩnh Cung đã tại Tam Châu chi địa đứng vững gốc chân, các đại tông môn cũng đều đối với Quỷ Lĩnh Cung túi đầu xương thần. Tăng thêm Tô Kiệt hiện tại rất cần tiền xây thiên đạo cấp kỳ quan, nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp kiếm tiền, những thế gia này hào cường nếu thân gia tương đối khá, đây cũng là đừng trách Tô Kiệt mãi đao xoèn xoèn. Cái này Tần Vũ thường không biết nói cái gì cho phải, xác thực, Tô Kiệt đều đánh ngã ba tôn tử phụ thần tăng, phương Nam Tam Châu chi địa thế gia hào cường, cộng lại đều không phải là Tô Kiệt đối thủ. Cố hữu quan niệm, để Tần Vũ thường bản năng cảm thấy không đối, thế nhưng là tình huống thực tế, Tô Kiệt cá nhân võ lực càng thêm đáng sợ. Ta nghe nói thiên hạ này có Tam Tông ngũ tính thuyết pháp, ta Quỷ Lĩnh Cung lại không đứng hàng trong đó, hiện tại hoàng thất phong ta làm cánh vương, vậy ta nhưng phải hảo hảo chỉnh đốn một phen. Tô Kiệt cười lạnh một tiếng, Đại Ly Vương triều từ xưa đến nay liền có Tam Tông ngũ tính mà nói. Tam Tông phân biệt gọi Cửu Thiên Cung, Âm Dương Trai, Tử Vân Các, ba nhà này tông môn đều có tử phụ tu sĩ tọa trấn, mà lại tử phụ tu sĩ trong lịch sử chưa từng đoạn tuyệt qua. Giống quan triều các cùng Hỏa Vân Điện loại này trong lịch sử ngẫu nhiên đi ra tử phụ tu sĩ, về sau vẫn lạc sau lại cũng tử phụ tu sĩ tiếp tục, không đạt được Tam Tông độ cao. Mà ngũ tính thì là năm truyền thừa xa xưa ngàn năm thế gia, tức Liên Châu Lý Thị, Lam Châu Tống Thị, An Châu Cao Thị, Phong Châu Lưu Thị, Khánh Châu Thôi Thị. Cái này năm cái ngàn năm thế gia, gia tộc truyền thừa so Đại Ly hoàng thất còn xa xưa, nội tình kinh người. Người người đều nói cái này ngũ đại thế gia, mặc dù không giống Tam Tông đều có tử phụ tu sĩ trấn thủ, nhưng ngàn năm thế gia nội tình, tất nhiên có không thua gì tử phụ chiến lực bảo vật cùng phụ lục làm truyền gia chi bảo. Tam Tông ngũ tính là Đại Ly Vương triều lưu truyền rất rộng, cũng là thiên hạ tu sĩ một mực nhận biết. Người là chăm chú. Tần Vũ thường tự nhận là đã hiểu rõ Tô Kiệt cuồng vọng, thế nhưng là nghe được Tô Kiệt nói như thế, nàng phát hiện chính mình đối với Tô Kiệt hiểu rõ còn quá phiến diện, Tô Kiệt cuồng vọng nàng căn bản không tưởng tượng nổi. Tô Kiệt hào khí bừng mây, nói Đại Ly hoàng thất sợ cái này sợ cái kia, ta Tô Kiệt gió to sóng lớn gì không có trải qua, ngàn năm thế gia thì như thế nào, có năng lực ra lại ba tôn tử phụ đến. Hôm nay ta liền nói cho thế nhân một cái đạo lý, các ngươi Đại Ly Vương triều không dám quản sự tình, tuần tra ti bó tay bó chân sự tình, chúng ta Quỷ Lĩnh Cung quản định. Thế gia ở giữa lẫn nhau đồng khí liên chi, từ trước đến nay ưa thích lẫn nhau thông gia, kết thành đồng minh, bao quát ngũ tính cũng là như thế, này sẽ gây nên sóng to gió lớn. Tần Vũ thường rung động, nếu là người bên ngoài làm loại sự tình này, nàng chỉ biết coi thành một người điên. Có thể hết lần này tới lần khác làm việc này chính là Tô Kiệt, một môn ba tử phủ, ai nghe không nỡ đánh cái run rẩy. Liệu Dĩnh Dĩnh nghiêng qua Tần Vũ thường một chút, nàng đối với Tô Kiệt lòng tin xưa nay không dao động, nghe vậy thay Tô Kiệt nói chuyện nói vị này Tần cô nương, ngươi đang nói cái gì đổ vận, phải biết, hiện tại đứng ở trước mặt ngươi là ma đạo mạnh nhất. Ngữ khí mang theo nồng đậm tự hào, Liêu Dĩnh Dĩnh nhìn xem Tần Vũ Thường, thần sắc không gì sánh được kiên định. Tần Vũ Thường không nói gì, ma đạo mạnh nhất, cái này đã đủ để thuyết minh hết thảy. Tô Kiệt Dương Dương tụ bảo, Thiên Thủ Ngô Công cô lô lô leo ra, bỏ tới Liêu Dĩnh Dĩnh trên thần, Dĩnh Dĩnh, ngươi liền theo ta phân phó đi làm, ta ngược lại muốn xem, thiên hạ này ai dám cung phụ. Tốt. Liêu Dĩnh Dĩnh ôm Thiên Thủ Ngô Công, trọng trọng gật đầu. Từ từ, Thiên Thủ Ngô Công phát ra tiếng kêu, biểu thị ai không nghe lời, nhìn xem là xương cốt của bọn hắn cứng rắn, hay là nanh đuốt của mình cứng rắn. Tại Tô Kiệt an bài xuống, vừa mới quét ngang Tây Vực, hủy diệt mật tông Phật giáo, được phong làm Nam Phương chấn thủ phụ chức trách Quỷ Linh Cung, lại một lần nữa có quy mô lớn động tác, từng đội Quỷ Linh Cung tu sĩ đệ tử ra ngoài, lao tới Tam Châu chi địa. Tấu chương xong, chương 743, biểu thị chương 743, biểu thị Thanh Châu, Lâm Tuyển Thành. Lâm Tuyển Thành chỗ đông nam chi địa, địa thế nhẹ nhàng, lượng mưa rồi rào, là Thanh Châu nổi danh kho lương một trong. Vào lúc giữa trưa, Lâm Tuyển Thành nội cực kỳ náo nhiệt, khắp nơi đều là bên đường cửa hàng, còn có chọn đòn gánh mua bán tiểu thương người bán hàng rong. Quỷ Linh Cung nhập chủ Thanh Châu mấy năm qua này, Thanh Châu trật tự có mắt trần có thể thấy chuyển biến tốt đẹp, chỉ cần nguyện ý cho Quỷ Linh Cung nuôi trùng hoặc là trồng trọt, lại hoặc là tiến vào Quỷ Linh Cung mở nhà máy bận rộn, liền có thể nuôi sống cả một nhà người, không cần lo lắng đói bụng nỗi khổ. Lâm Tuyển Thành tây nam một chỗ, tối bách ngay, nơi này cùng địa phương khác náo nhiệt khác biệt, không khí ưu tinh an bình. Bởi vì nơi này không phải dân cư, mà là từng tòa phủ đệ trạch viện, xem xét chính là gia đình giàu có chỗ ở nơi này, đều là Lâm Tuyển Thành thế gia hào cường. Trong đó xa hoa nhất, một tòa giường cột chạm chỗ phủ đệ tọa lạc ở đây, trước cửa đá xanh tí hưu ngồi thủ hai bên, trong phủ đệ trước kim màn mạ, núi giả ao sen, lui tới người hầu thành đàn, đều hiện lộ rõ ràng nơi này chủ nhân thực lực cùng bối cảnh. Đây là Lâm Tuyển Thành Đỗ gia chỗ ở. Đỗ gia là tu hành thế gia, đã tại Lâm Tuyển Thành chuyển thừa hơn 400 năm, gia đại nghiệp đại. Đỗ gia không chỉ có tổng sự thương nhân sinh ý, cùng Hắc Bạch hai đạo đều có liên hệ, trong nhà cũng rất có của cải, danh nghĩa có 16 khối linh điền dược cốc, một tòa tím ly khoáng thạch, hai tòa vi hình mộ linh thạch, liền ngay cả Lâm Tuyển Thành phủ cận một tòa cỡ nhỏ phúc địa linh mạch, Ngọc Hoàng Sơn cũng là về Đỗ gia sở hữu. Còn lại các loại cửa hàng cùng khế đất càng là nhiều vô số kể, là Lâm Tuyển Thành lớn nhất địa chủ. Chỉ bất quá bởi vì Quỷ Linh Cung ra sân khấu có liên quan kế hoạch, Đỗ gia cũng đem đất đai của mình phần lớn cho thuê ra ngoài, đem nó giao phó cho Quỷ Linh Cung, Quỷ Linh Cung lại giao cho phổ thông nông hộ, áp dụng cơ giới hóa thống nhất trồng trọt. Nhưng dù vậy, Đỗ gia bảo lưu lại tới lực lượng cùng tài lực, vẫn như cũ đủ để được xưng tụng tài đại khí thô, có thể thỏa mãn trong nhà tử đệ tu hành. Vì bảo hộ trong nhà sinh ý cùng tài phú, Đỗ gia có chừng hơn 300 tên đệ tử, bất quá đều là ẩn linh cảnh tu vi, đại bộ phận đều tại ẩn linh cảnh 3 tầng phía dưới, nhưng còn có một tên bí tàng cảnh lão tổ, đây là Đỗ gia duy trì lớn như vậy gia nghiệp mấu chốt. Lao ra, công tử hắn còn tại Thúy Liên lâu. Đỗ gia trong hành lang, một tên lão quản gia cúi đầu, nhỏ giọng cho ra báo cáo. Nghe vậy, ngay tại uống trà đương nhiệm gia chủ Đỗ gia Đỗ Vũ nghe nói như thế, lập tức sắc mặt biến thành màu đen. Hỗ trưởng, lại đi cùng hắn những hồ bằng cầu hữu kia lêu lổng, tu hành bài tập không có một ngày hoàn thành, ta cả một đời anh minh, làm sao lại sinh như thế một cái nghiệt tử. Nói trùng điệp vô bàn một cái, nước trà trên bàn đều chấn động đứng lên. Trung quanh hạ nhân cảm nhận được gia chủ áp suất thấp, nhao nhao cầm như hến. Lập tức để cho người ta đi đem cái này nghiệt tử bắt về cho ta. Đỗ Minh nổi giận đùng đùng, lão quản gia nháy mắt, lập tức liền có người chạy ra phủ đệ, đi pháo hoa ngõ hẻm Liêu Chi địa đem công tử tìm trở về. Sở Trưởng lão, thực sự để cho người chết cười. Đỗ Minh quay đầu, nhìn về phía ngồi đối diện một cái lão giả tóc trắng xóa. Lão giả râu tóc bạc trắng, nhưng là làn da lại không thấy già thái, hạt phát đồng nhan, khí chất xuất trần, rất có tiên phong đạo cốt tư thái. Không sao, người trẻ tuổi yêu thích vui đùa là trạng thái bình thường, tuổi tác lớn chút liền sẽ thành thục. Sở Thanh Trần nuốt nuốt râu ria, cười ha hả mở miệng. Hắn là Thanh Châu tu sĩ, bí tàng cảnh tu vi, đến từ chính đạo tông môn Thiên Cương Cốc. Thiên Cương Cốc hàng năm chiêu tân sắp triển khai, Sở Thanh Trần tới đây, chỉ vì Đỗ gia cùng đương nhiệm Thiên Cương Cốc tông chủ có giao tình, cho nên hàng năm Thiên Cương Cốc đều sẽ phá lệ, thu một nhóm Đỗ gia thiếu niên thiếu nữ tiến vào Thiên Cương Cốc tu hành, nghỉ ngơi mấy năm sau lại để cho bọn hắn về nhà. Để Sở Trường lao chế dễ ước, nhà ta nghiệt tử kia thiên tư còn có thể, nhưng là trong nhà một mực chìm không xuống tâm đến, tiến vào Quý Tông bao năm qua mấy năm, hy vọng có thể hảo hảo sửa đổi một chút tính tình của hắn. Đỗ Minh bất động thanh sắc xuất ra một cái hộp, đem nó đưa tới Sở Thanh Trần trong tay. Sở Trường lão, còn xin ở trên trời cương cốc chiếu cố nhiều hơn một hai ta cái kia bất thành khí nghiệt tử, miễn cho hắn làm ra một chút không phải là. Đỗ gia chủ nói quá lời, chúng ta Thiên Cương Cốc cũng không phải ma đạo quỷ linh cung, tại chúng ta Thiên Cương Cốc từ trước đến nay huynh hữu đệ cùng, sư minh sư tỷ hòa ái, tuyệt đối sẽ không để hắn nhận ủy khuất gì. Sở Thanh Trần vốn định muốn tự tuyệt, nhưng khi hộp mở ra một góc, lộ ra bên trong xếp chồng chất chỉnh tề từng khối linh thạch trung phẩm sau, hắn lập tức mặt mũi tràn đầy chính nghĩa lẫm nhiên cho ra cam đoan. Ha ha, vậy làm phiền Sở Trường lão, ta chuẩn bị cơm canh, đêm nay nhất định phải không say không về. Đỗ Minh mừng tít mắt, liên tục ôm quyền chắp tay. Đang nói chuyện, đột nhiên lão quản gia quần nóng nóng chấn động. Tay hắn duỗi ra, từ trong quần lấy ra một cái tiểu xảo vật kim loại, chính là sinh ra từ Quỷ Lĩnh cung kiểu mới khôi lỗi cơ quan, điện thoại. Loại này tên là điện thoại di động đồ vật mười phần thần kỳ, có thể vượt qua ngàn dặm thông tin, còn có rất nhiều mới lạ công năng, đã sớm lừa khắp cả Thanh Châu chi địa. Bước nhỏ lùi lại, lão quản gia sợ chính mình nhao nhao đến lao ra, đi vào ngoài cửa mới kết nối điện thoại. Chỉ là nghe nghe, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Cùng lúc đó, ngoài phủ đệ bên cạnh, cũng ẩn ẩn truyền đến ồn ào tiếng vang. Thanh âm gì, ai tại bên ngoài ồn ào? Nghe được tiếng ồn ào, Đỗ Minh hơi nhướng mày. Lao ra, không xong, Quỷ Linh cung người tới. Đúng lúc này, lão quản gia ba chân bốn cẳng như bay xông vào gian phòng, khẩn trương nói, nghe phòng gác cổng nói, quỷ lĩnh cung tới số lớn nhân thủ, ngay tại từng nhà bái phòng nơi này tối bách nhai thế gia hào cường, tựa hồ kẻ đến không thiện. Quỷ lĩnh cung. Đỗ Minh cùng Sở Thanh Trần hai người đều là biến sắc, nghe được ba chữ này, đều là không khỏi thân thể lắc một cái. Tại quá khứ, bọn hắn nghe được quỷ lĩnh cung quyết định sẽ không phản ứng như thế, khi đó quỷ lĩnh cung bất quá là một cái chiếm cư tại Thâm Sơn lão lâm ma đạo tông môn. Nhưng là theo Tô Kiệt thượng vị, hiện nay quỷ lĩnh cung đã xưng bá Thanh Châu, Khánh Châu cùng Sùng Châu, tông chủ Tô Kiệt càng là tử phụ đại năng, là ma đạo cự phách, tu vi ngập trời. Gần nhất càng là vừa mới đem mật tông Phật giáo đều cho hủy diệt, tạo thành ba tôn tử phụ thần tăng vẫn lạc. Tại Thanh Châu, quỷ lĩnh cung chính là không thể nghi ngờ tuyệt đối bá chủ, uy nghiêm như ngục. Quỷ lĩnh cung tới đây làm gì? Đỗ Minh tâm bên trong có dự cảm không tốt, lần trước quỷ lĩnh cung đăng môn bái phỏng, hay là để bọn hắn Đô gia nhường ra thổ địa. Thời điểm đó Đô gia bị giới hạn quỷ lĩnh cung uy danh, cũng không dám giao giá trên trời, chủ động liền đem thổ địa tiến dâng lên đi. Nghĩ như vậy, Đỗ Minh không lo được cùng Sở Thanh Trần nói chuyện hiếm, bước nhanh hướng phía cửa phủ đệ đi đến. Sở Thanh Trần thu hồi hộ, do dự một chút, đi theo Đỗ Minh sau lưng. Hắn cũng kỳ quái quỷ lĩnh cung tìm tới những thế gia này có động tác gì, luôn không khả năng giống như hắn là tới nơi này chiêu thu đệ tử a. Quỷ lĩnh cung hiện tại trở thành Tam Châu bá chủ, muốn gia nhập quỷ lĩnh cung đệ tử thiên tài như cá giết sang sông, căn bản không lo đệ tử. Rất nhanh, tại Đỗ phủ cửa ra vào, Đỗ Minh thấy được quỷ lĩnh cung khách đến thăm. 36 đỡ nện chủ chiến cơ giáp xếp thành một hàng, áp dụng linh thạch làm nguồn năng lượng khu động thiên nguyên khoản nện chủ chiến cơ giáp, cài đặt trận pháp phòng hộ cùng công kích trận pháp, còn có lam tinh các loại hạng nặng hỏa lực, so với lam tinh khoản cường độ cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Ngoài ra còn có 200 cái mặc sinh vật thực trang đệ tử đứng hàng trong đó, những sinh vật này thực trang đồng dạng đều là thích hợp thiên nguyên hoàn cảnh tiểu dáng, mặc đều là ẩn linh cảnh 1-2 tầng tiểu đệ tử. Thực lực này đệ tử tự thân lực lượng không đủ, cổ trùng còn không có dưỡng thành, thường thường không phát huy ra quá nhiều lực lượng, nhưng là mặc vào sinh vật thực trang, lại có thể làm cho thực lực bọn hắn tăng lên rất nhiều, tối thiểu bảo mệnh năng lực gấp bội lên cao, tăng thêm sinh vật thực trang giá cả không quý, đều đã trở thành quỷ lĩnh cung đệ tử chế thức trang bị. Đứng tại đám người phía trước nhất, là tầm 10 tên mặc trường bào màu đen đệ tử nội môn, bọn hắn phần lớn trên thân chiếm cứ cổ trùng, vừa nhìn liền biết thân phận đến từ nơi nào. Còn có 3 cái mặc trường bào màu tím nam tử, tại quỷ lĩnh cung, có thể mặc trường bào màu tím người, chỉ có bí tàng cảnh trưởng lão, đệ tử khác là không có tư cách mặc. Nhìn thấy lần này chiến trận, Đỗ Minh tâm đầu đập mạnh, không dám thất lễ, vội vàng nên đón ra ngoài. Quỷ lĩnh cung đại gia quang lâm, tại hạ gia chủ Đỗ gia Đỗ Minh, thực sự không có từ xa tiếp đón. Đỗ Minh bước nhanh đi vào quỷ lĩnh cung nhân thủ trước mặt, trên mặt mang nhiệt tình dáng tươi cười. Lúc này Đỗ Minh tài chú ý tới, quỷ lĩnh cung những người này không chỉ có bái phòng bọn hắn Đỗ phủ, tại cối bách nhai ở lại thế gia hào cường, rất nhiều đều bị quỷ lĩnh cung đệ tử gõ cửa phòng, có quỷ lĩnh cung nhân thủ tiến vào bên trong. Đỗ gia thôi. Cầm đầu một cái quỷ lĩnh cung bí tàng cảnh trưởng lão là cái trung niên nam tử, trong tay hắn cuộn lại hai viên thiết đảm, phát ra kim ngọc tiếng va chạm. Nhưng cẩn thận nhìn lại, liền sẽ phát hiện hai viên thiết đảm, theo thứ tự là hai cái ngọc cốt bọ cánh vàng. Tên này quỷ lĩnh cung trưởng lão chậm rãi xoay người, mắt nhìn Đỗ Minh, thản nhiên nói, lão phu quỷ lĩnh cung trưởng lão Ngô tử, nghe nói Đỗ gia tiết tuổi, cố ý đến đây bái phòng một hai, hy vọng không có quấy rầy Đỗ gia chủ nhà hứng. Ngô trưởng lão quan lâm, là chúng ta Đỗ gia vinh hạnh, còn xin mau mau mời vào bên trong. Đỗ Minh cười làm lành, còn không biết quỷ lĩnh cung ý đồ đến là cái gì, nhưng là tuyệt đối không thể đắc tội đối phương là được rồi. Ngô tử nhưng không có động đậy, chỉ là bình tĩnh nói, Đỗ gia Lâm Tuyển thành lớn nhất thế gia tài bạc triệu, có linh điền linh quáng, hàng năm đều có thể sản xuất 500,000 cân linh mễ, xa bán tứ phương, trong nhà còn có quan ở kinh thành tại Đại Ly thành nhậm trước, đúng không? Đâu có, ta Đỗ phủ điểm ấy tiểu gia tiểu nghiệp, chỗ nào có thể vào được quỷ lĩnh cung mắt. Đỗ Minh tâm đầu càng phát ra bất an, mồ hôi lạnh trên trán lan xuống. Nghe được Ngô tử đếm kỹ nhà mình Đỗ phủ gia tư, hắn không hiểu có loại cảm giác, tựa như là nông hộ trong nhà nuôi lợn tết, đến ăn tết vô béo đằng sau, vị nông hộ mài đao xoèn xoèn đánh giá. Lúc này nghe được động tĩnh, càng ngày càng nhiều Đỗ gia tử đệ chạy ra. Nhìn xem như vậy chẳng diện, thở mạnh cũng không dám. Sở Thanh Trần cũng ở trong đám người, hắn nhìn thấy Quỷ Lĩnh cung binh mã, đột nhiên nghĩ đến gần nhất tại trong môn nghe qua nghe đồn. Nghe nói Quỷ Lĩnh cung năm nay muốn tu kiến cái gì kỳ quan, để bọn hắn các nhà chính đạo tông môn tiến cống đại bút linh tài. Chẳng lẽ cùng việc này có quan hệ? Nô tử trong tay cuộn lại hai cái ngọc cốt bọ cánh vàng, chống không tay trái vô Đỗ Minh bà bay, nói Đỗ gia chủ khách khí như vậy làm gì? Đúng lúc, tông chủ nhà ta đại nhân gần nhất muốn tu kiến kỳ quan lấy nhiếp thiên hạ, các ngươi Đỗ gia đúng vậy đến bày tỏ một chút. Nói, nô tử xuất ra một phần hiệp ước, đem nó triển khai tại Đỗ Minh trước mặt. Đỗ Minh chỉ là nhìn thoáng qua, lập tức sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi rơi như mưa, bởi vì phía trên này đủ loại điều ước, quả thực là muốn cho bọn hắn Đỗ gia lấy máu. Đấu chương xong, chương 744, chúng ta làm việc, chính là như vậy chương 744, chúng ta làm việc, chính là như vậy căn cứ tông chủ đại nhân yêu cầu, chúng ta đem đối với Thanh Châu, Khánh Châu cùng Sùng Châu tam địa các đại thế gia tiến hành cải cách. Nô tử thanh âm không hề bận tâm, tựa hồ không nhìn thấy Đỗ Minh sắc mặt tái nhợt. Các đại thế gia cần căn cứ gia tư nhiều ít, đầu tiên cần giao nạp một bút kỳ quan thuế, Đỗ gia dựa theo quy củ, cần giao nạp 300,000 linh thạch, có thể dùng các loại linh tài, linh mễ, linh địa làm cấu trừ. Ngoài ra, Đỗ gia có linh điển hơn 2000 mẫu, căn cứ tân ước cầu thang thu thuế, linh điển càng nhiều nộp thuế càng nhiều, thu thuế lấy linh mễ hoặc linh thạch thay thế. Các nơi khoáng sản đạo lý đồng dạng, căn cứ linh quáng đẳng cấp đánh giá, áp dụng đẳng cấp khác nhau thu thuế. Còn có thuế thân, căn cứ thế gia hảo cường nhân khẩu thu thuế, mỗi cái gia tộc huyết mạch nhân khẩu đều cần đúng hạn theo số nộp thuế, không nhiều, mỗi người 1 năm 20 khối linh thạch. Con em thế gia cũng cần phục tùng bị lĩnh cung lao dịch, tham dự kỳ quan kiến thiết, linh điển quản lý, linh mạch sơ để ý, thanh trừ yêu thú thai hỏa ngầm các loại hoạt động. Đồng thời, Đỗ gia kinh doanh các hạng sinh ý đều muốn dựa theo thu nhập nộp thuế tại quỷ lĩnh cung, cái này gọi tăng giá trị tài sản thuế, kèm theo thuế, xí nghiệp thuế thu nhập Ngô Tử mỗi nói một đầu. Đỗ Minh sắc mặt liền tái nhợt một phần, thân thể đã run rẩy lên, cũng không biết là sợ hãi hay là kích động. Sau lưng, những cái kia Đỗ gia đệ tử nghe được Ngô Tử lời nói, đều xôn xao, vừa kinh vừa sợ đến cực điểm. Lộn xộn cái gì, lại để cho chúng ta giao nhiều như vậy thuế, quỷ lĩnh cung khinh người quá đáng. Các ngươi quỷ lĩnh cung chính mình muốn xây kỳ quan, dựa vào cái gì muốn chúng ta Đỗ gia bỏ tiền cho các ngươi? Không giao, Đại Ly Vương triều đều không có thu chúng ta thuế, các ngươi quỷ lĩnh cung càng không tư cách. Những này Đỗ gia tử đệ từng cái lòng đầy căm phẫn, tức chết đi được. Bọn hắn Đỗ gia thế nhưng là Lâm Tuyền thành lớn nhất thế gia, đi qua từ xưa tới nay chưa từng có ai dám thu bọn hắn thuế, liền ngay cả Đại Ly Vương triều thu thuế cũng chẳng thèm để ý, kết quả Đại Ly Vương triều đều thu bất động thuế, quỷ lĩnh cung lại muốn tới nghiền ép bọn hắn, chạy tới trinh bọn hắn thuế, vẫn là như thế hà khắc thuế má, thật sự là tội không thể xá. Đúng vậy, tại những này Đỗ gia tử đệ xem ra, quỷ lĩnh cung chính là tại áp bách bọn hắn, nhưng thế gia này, bọn hắn đã lớn như vậy, liền không có nhận qua loại này khi dễ. Đừng nói những này Đỗ gia tử đệ, liền ngay cả Sở Thanh Trần nghe đến mấy cái này thu thuế, đều cảm thấy da đầu run lên, trợn mắt hốt hồn, đây là muốn giết dê béo à? Đỗ gia chủ, đây chính là chúng ta quỷ lĩnh cung tân nước, không có ý kiến gì lời nói, ngay tại phía trên in dấu tay đi. Nô tử biểu lộ từ đầu đến cuối không có biến hóa, bởi vì hắn đã sớm chấn kinh qua. Một bộ này phương án kỳ thật chính là Liễu Dĩnh Dĩnh chơi đùa đi ra, kết hợp người cổ đại đầu thuế, thổ địa thuế, lao dịch cùng hiện đại các loại thuế suất, từ các mặt bóc lột những thế gia này hào cường. Lúc trước nhìn thấy bộ này phương án lúc hắn liền kinh động như gặp thiên nhân, không biết Liễu Dĩnh Dĩnh là thế nào nghĩ ra nhiều như vậy ngoan chiêu đi bóc lột thế gia hào cường. Đổi thành bọn hắn ma tu, đại bộ phận nghĩ đều là giết sạch cướp sạch, sẽ không đi nghiên cứu nhiều loại như vậy thu thuế cử động. Đỗ Minh rốt cục lấy lại tinh thần, sắc mặt hắn tựa như là mở đại nhiễm hang giống như, sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng không thể nhịn được nữa, nói ngô ngô trưởng lão, chúng ta Đỗ gia từ trước đến nay tôn trọng quỷ lĩnh cung các hạng cử động, thế nhưng là loại này thu thuế cũng quá hà khắc rồi, coi như dựa theo Đại Ly Vương triều thuế má toàn ngạch giao rõ ràng, cũng không thể lại cao như vậy mới đối. Đỗ Minh không giống mặt khác tử đệ, hắn rõ ràng quỷ lĩnh cung đại biểu cho cái gì, coi như trong lòng khí phát cuồng, cũng không dám đối với Ngô Tử chửi mắng. Cao sao? Không cao a. Cái này thuế không phải rất hợp lý sao? Ngô Tử lắc đầu, dựa theo ma tu nhất quán ý nghĩ, không có giết sạch cướp sạch, đã coi như là mười phần nhân tử. Nhớ kỹ lúc trước hắn tham gia Liễu Dĩnh Dĩnh tổ chức huấn luyện lúc, cũng đưa ra ý nghĩ này, về sau nghe được Liễu Dĩnh Dĩnh một phen mới bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch cái gì gọi là có thể tiếp tục tính tát ao bắt cá. Tựa như là cắt rau hẹ giống như, giết sạch những thế gia này hào cường, về sau liền không có thu thuế. Giữ lại những thế gia này hào cường, những thế gia này hào cường sẽ tiếp tục kinh doanh sinh ý, tìm kiếm linh quáng, khai khẩn linh điển, bồi dưỡng tu hành tử đệ, dạng này về sau hàng năm đều có thể thu hoạch một lần, tựa như là rau hẹ giống như, cắt một gốc dạ lại hội trưởng một gốc dạ, đây mới là lợi ích tối đại hóa. Đỗ Minh mặt mũi tràn đầy đắng chát, nếu là thế lực khác đưa ra loại này yêu cầu vô lý, cho dù là Đại Ly Vương triều, hắn đã sớm làm cho đối phương có bao xa liền cút bấy xa. Nhưng tại Quỷ Linh cung trước mặt, cho dù là bọn họ Đỗ gia đã là Lâm Tuyển thành lớn nhất thế gia, thế nhưng là so sánh Quỷ Linh cung, vẫn như cũng là con tôm nhỏ giống như. Vâng. Ngay tại Đỗ Minh suy nghĩ ở giữa, nơi xa đột nhiên chuyển đến một tiếng vang thật lớn. Liền thấy thuộc về Trần gia phụ đệ, ánh lửa ngút trời, tiếng la giết bỗng nhiên chuyển đến. Quỷ Linh cung, ta Trần gia truyền thừa mấy trăm năm, liền không có nghe qua loại này yêu cầu vô lý, cái này siêu cao thuế nặng, ai đến cũng đừng nghĩ thu. Đạo này hét to truyền đến, một bóng người đằng không mà lên, cầm trong tay một kiện thượng phẩm pháp khí, nổi giận đùng đùng. Là Trần gia gia chủ. Đỗ Minh liếc mắt một cái liền nhận ra đạo nhân ảnh kia, Trần gia đương đại gia chủ, có bí tàng cảnh tu vi, đối phương lại dám phản kháng Quỷ Linh cung, cái này khiến hắn quá sợ hãi. Nô tử ánh mắt lạnh lẽo, đồng dạng mắt thấy một màn này hắn, không nói hai lời liền hạ lệnh nói Trần gia làm trái, lập tức trấn áp. Là nhất chúng Quỷ Linh cung tu sĩ cùng kêu lên trả lời, nện chủ chiến cơ giáp pháo quản chuyển động, ánh lửa lóe lên, oanh minh pháo kích hướng Trần gia phủ đệ. Đại lượng Quỷ Linh cung tu sĩ bày trận mà lên, đem Trần gia phủ đệ đoàn đoàn bao vây. Đứng tại Ngô tử sau lưng hai tên Quỷ Linh cung trưởng lão đồng thời cất cánh, hướng phía Trần gia gia chủ công sát mà đi, cổ trùng mạn thiên phi vũ. Tất cả Quỷ Linh cung đệ tử một bộ sớm có dự liệu bộ dáng, không có chút nào bất cứ chút do dự nào liền thống hạ sát thủ. Bất luận cái gì cải cách cũng sẽ không là thuận buồm xuôi gió, khó khăn trùng điệp, lần này thu thuế bản chất, kỳ thật chính là để thế gia hào cường những này đã được lợi ích người, chủ động đem lợi ích lấy ra một lần nữa phân phối, khiến cho lợi ích hướng càng thượng tầng hơn Quỷ Linh cung tập trung. Dạng này tài phú lại phân phối, giống Quỷ Linh cung dạng này siêu cao thuế nặng, tự nhiên sẽ kích thích phản kháng, nhất là hưởng thụ đã quen ưu đãi cuộc sống thế gia hào cường. Bởi vì cái gọi là nơi nào có áp bách, chỗ nào liền có phản kháng. Đột nhiên xuất hiện chiến đấu chấn động toàn bộ Lâm Tuyền thành, trừ có chút thất kinh, mụ tị không biết bách tính bên ngoài, còn có mấy gia thế nhà hào cường đang chăm chú, bọn hắn muốn xem Quỷ Linh cung đến tuột cùng là cái gì một cái thái độ. Thân trùng. Một tên Quỷ Linh cung trưởng lão thả ra rộng lượng trùng vân, lít nha lít nhít cổ trùng phô thiên cái địa, vây quanh Trần gia chủ điện cuồng cắn xé. Một tên khác Quỷ Linh cung trưởng lão thân thể biến dạng, cổ kéo dài, tựa như là một loại nào đó động vật như thể, trên cổ mọc ra một vòng gai, gương mặt hai bên mọc ra từng viên trong mắt, cuốn chặt lại ở Trần gia chủ, đâm rách da thịt của hắn, hút vào huyết dịch của hắn, càng có cổ độc rót vào, khiến cho mãnh liệt ho khan, phun ra từng cái nhúc nhích dòi bọt. chỉ là một khi giao chiến, cùng là bí tàng cảnh tu sĩ Trần gia chủ liền lâm vào sắp chết. Nói như vậy, thế gia hảo cường đi ra bí tàng cảnh, càng giống là hoa trồng trong nhà ấm, kinh lịch chiến đấu tương đối ít. Mà tông môn cạnh tranh tàn khốc hơn, từ đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn lại đến trưởng lão, tài nguyên phân phối thúc đẩy mỗi người đều muốn liều mạng leo lên trên. Đặc biệt là tại Quỷ Lĩnh cung dạng này ma đạo tông môn, có thể trở thành bí tàng cảnh trưởng lão, có thể nói đều là một đường giết đi lên, sức chiến đấu không phải những thế gia này hảo cường tử đệ nhưng so sánh. Tại hai đánh một tình huống dưới, Trần gia chủ thoáng qua liền rơi vào hạ phong. Cuối cùng tên này Trần gia chủ mặc dù có thượng phẩm pháp khí cũng không làm nên chuyện gì, cổ độc nhập thể hắn, lan lộn thân ra thịt thối giữa, thất tha thất thểu còn ý đồ chạy trốn. Ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Nô tử con ngón đúng ra, trong tay hai cái ngọc cốt bọ cánh vàng lặng yên không một tiếng động bay ra, trong nháy mắt chui vào Trần gia chủ phần bụng, điên cuồng nuốt ăn ngũ tạng lục phủ của hắn, để hắn thống khổ từ phía chân trời rớt xuống, cuộn rút một đoàn. Quỷ Linh cung, các ngươi chết không yên lành, ta làm quỷ cũng không dung tha ngươi. Trơ mắt nhìn xem chính mình huyết đục bị một chút xíu tươi sống gặm ăn, loại cảm giác này so tử vong bản thân càng thêm đáng sợ. Trần gia chủ phát ra cất tiếng đau buồn gào thét. Một phút đồng hồ sau, hắn toàn thân huyết đục bị hai cái ngọc cốt kim giáp nuốt ăn sạch sẽ, cuối cùng chỉ còn lại có xốc xếp bạch cốt rơi là tả trên đất, chết không toàn thây. Muốn làm quỷ, ngươi cũng phải có cơ hội này. Nô tử cười lạnh một tiếng, trong tay thêm ra một cây chiêu một viên, theo hắn khẽ vươn tay, hồn cờ huy động, Trần gia chủ linh hồn liền bay vào lá cờ bên trong. Theo Quỷ Linh cung chỉnh hợp chính ma hai đạo, giống như là những tông môn khác thủ đoạn, Quỷ Linh cung cũng học được rất nhiều. Tỷ như thiên hồn môn chiêu hồn phiên tiện nghi dùng tốt, Quỷ Lĩnh cung cũng không ít học. Bí tàng cảnh Trần gia gia chủ bỏ mình tại chỗ, liền ngay cả linh hồn đều không có được thả, tiến vào chiêu hồn phiên bên trong. Mà Trần gia phủ lệ chỗ, cũng tại kinh lịch càng thêm thê thảm một màn. Nện chủ chiến cơ giáp pháo kích liên miên bất tuyệt, bạo tạc đem từng người Trần gia tử đệ bành phân thân phái cốt, cho dù là ẩn linh cảnh tầng 5 tu vi, cũng không có cách nào dùng nhục thân kháng trụ 203 ly chủ pháo chính diện đánh kích. Mười mấy đỡ nện chủ chiến cơ giáp bật hết hỏa lực, pháo máy tựa như là cuồng phong mưa to, quét sạch hướng bốn phương tám hướng, đem từng cái Trần gia tử đệ thân thể bắn băng chia năm xẻ bảy. Mặc sinh vật vũ trang Quỷ Lĩnh cung các đệ tử cũng cầm trong tay các loại vũ khí, gia nhập trận này đại đổ sát bên trong. Càng có quỷ hơn lĩnh trong cung cửa đệ tử, bọn hắn ngự sử đại lượng cổ trùng, phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi đều là bị cổ trùng vây quanh nuốt ăn Trần gia tử đệ. Chiến đấu hoàn toàn hiện ra thiên về một bên, con em Trần gia rất nhanh liền bị đánh băng, kêu khóc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hoặc là chạy tứ tán. Không cần thời gian qua một lát, chiến đấu liền đã triệt để kết thúc, tất cả Trần gia tử đệ, bất luận nam nữ lao hấu đều bị bắt được trên đường cái, hai chân quỳ trên mặt đất. Làm trái ta Quỷ Lĩnh cung người, cả nhà chém tất cả, Trần gia tất cả của cải, tất cả thu về của công. Nô tử vung tay lên, nghe nói như thế, những cái kia đầu hàng bị bắt Trần gia tử đệ đều mắt xám như cho. Quỷ Lĩnh cung đệ tử tay chân lênh lẹ, bọn hắn nam hiểu nhất khám nhà diệt tộc, vung lên trạm thủ đại đao, tại vô số người chứng kiến bên dưới, đem Trần gia cả nhà trên dưới hơn ngàn cái người, dần dần chém đầu, dùng cái này giết gà dọa khỉ. Nô trưởng lão, những hài tử kia tội không đáng chết đi. Trần gia ngày bình thường cùng Đỗ gia riêng có giao tình, bây giờ thấy Trần gia những cái kia người già trẻ em đều biến thành từng bộ thi thể. Đỗ Minh nhịn không được nói một câu. Nô tử chậm rãi xoay người, ánh mắt đảo qua Đô gia đám người. Trước đây còn kêu gào không nộp thuế Đô gia đệ tử, hiện tại từng cái biến thành chim cút giống như, nhao nhao cúi đầu không dám cùng nô tử ánh mắt đối mặt. Cuối cùng nô tử đem ánh mắt nhìn về phía Đỗ Minh, lanh khóc nói: Đô gia chủ, chúng ta làm việc chính là như vậy, ngươi đối với chúng ta Quỷ Lĩnh cung có ý kiến? Không có, không có. Đỗ Minh chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người cứng ngắc, toàn thân giống như là bị điện giật giống như, kịp phản ứng đằng sau, liên tục không ngừng nói: các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau đem kỳ quan thuế linh thạch cho Ngô trưởng lao chuẩn bị kỹ càng, còn có mặt khác thu thuế, toàn bộ đều cho Quỷ Lĩnh cung giao nạp, một phần cũng không thể thiếu. Đúng rồi, Ngô trưởng lão, nhà ta quyển tử năm nay vừa mới cấp quan, Quỷ Lĩnh cung nếu trưng tập lao dịch xây kỳ quan, cái kia Đô gia nguyện ý ngoài định mức chủ động hiến cho 100.000 linh thạch, đồng thời đưa nhà ta quyển tử đi kiến thiết kỳ quan, chúc Tô tông chủ sớm ngày xây thành kỳ quan, uy chấn thiên hạ. Ngô tử khẽ miệng lộ ra dáng tươi cười, hài lòng nói, ngươi rất thức thời, đi theo chúng ta Quỷ Lĩnh cung sẽ không bạc đãi ngươi. Đúng đúng đúng. Đỗ Minh gà con mổ thóc giống như gật đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng, nào dám nói không phải. Liền ngay cả vừa mới tiếng phản đối một mảnh Đỗ gia đệ tử, thấy được Quỷ Lĩnh cung thủ đoạn tàn bạo sau, cũng đều ấy không dám nói, dù sao Quỷ Lĩnh cung là thật dám diệt cả nhà người ta, cũng có thực lực làm đến điểm này. Thế đạo này, lại phải loạn. Sở Thanh Trần thấy cảnh này, có loại cảm động lấy ưu sầu, Quỷ Lĩnh cung nhập chủ Thanh Châu sau, bọn hắn những tông môn này đã sớm hàng năm yêu cầu hướng Quỷ Lĩnh cung cống lên đại lượng linh tài, hiện tại bất quá là đến phiên thế gia hào cường. Cũng theo Đỗ gia cái này, Lâm Tuyển thành lớn nhất thế gia chịu thua, có Trần gia tấm gương, thế gia khác hảo cường nơi nào còn dám phản đối, chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện, vạn bất đắc dĩ tiếp nhận Quỷ Lĩnh cung nghiền ép. Ai bảo thế đạo này, Quỷ Lĩnh cung nắm đấm so với bọn hắn lớn đâu. Tấu chương xong, chương 745, đao không đủ lợi, càng không đủ hung ác. Chương 745, đao không đủ lợi, càng không đủ hung ác. Quỷ Lĩnh cung tại Tam Châu chi địa nhất lên oanh oanh liệt liệt thế gia cải cách, mục tiêu trực chỉ những cái kia quận mình ở các nơi thế gia hảo cường. Tại quá khứ, những thế gia này hảo cường mỗi một cái đều là ngay tại chỗ kinh doanh trên trăm năm địa đầu xà, các loại quan hệ cảnh lá đan chen khó gỡ. Lại thông qua gia tộc tử đệ tu hành bồi dưỡng, bất luận là tài lực hay là võ lực đều mười phần kiên cố, trở thành từng cái ngay tại chỗ hổ, thậm chí còn tích cực hướng tông môn cùng triều đình chuyển vận nhân tài, đề cao mình quyền lên tiếng. Liên mấy ngày liền lịch suy sụp đại ly vương triều đều bắt bọn hắn không có biện pháp, chỉ có thể mặc cho những thế gia này hào cường đại hành kỳ đạo, cầm giữ địa phương quyền lợi. Có thể đây hết thảy, theo Quỷ Linh cung một tờ văn thư, tại Thanh Châu, Khánh Châu cùng Sùng Châu, những ngày qua quen ngày tốt lành thế gia hào cường, nhao nhao gặp phải chưa bao giờ có trời đông giá rét. Quỷ Linh cung các hạng siêu cao thuế nặng một khi phổ biến, tựa như là hồng thủy manh thu giống như, lọt vào những thế gia này hào cường đau nhức nhóm, tiếng phản đối một mạnh. Có thể nói ngữ là mềm yếu nhất vũ khí, Quỷ Linh cung bàn tay sắt cùng cường quyền nói cho những thế gia này hào cường, ma tu đều là làm sao một cái phong cách hành sự. Phàm là chống cự Quỷ Linh cung thu thuế cải cách người, động một tí liền sẽ bị xét nhà diệt tộc, tất cả gia sản toàn bộ xung công, trở thành Quỷ Linh cung tài phú. Chuyện như vậy không phải ví dụ, mà là chỗ nào cũng có. Quá nhiều thế gia hào cường bởi vì quyến luyến tài phú, không bỏ được nhường ra chính mình trong chén thịt mỡ. Có người không dám trên mặt nổi phản kháng Quỷ Linh cung, liền làm các loại tiểu động tác, hoặc là thông qua bàn tay mình cầm địa phương quyền nói chuyện, kích động dân ý cùng người đọc sách phản đối Quỷ Linh cung, trắng trợn truyền bá Quỷ Linh cung lời đồn cùng nói xấu, hoặc là lừa trên đặt dưới, trốn thuế lậu thuế, đem gia tộc mình linh điền chia rẽ đến bình dân danh nghĩa, chỉ nguyện ý giao nạp thấp nhất thuế suất. Liền ngay cả Quỷ Linh cung đoạt lại thuế đầu người, bọn hắn cũng các loại dấu diếm báo cáo lao gia tộc nhân khẩu số. Hung ác một chút thế ra, dứt khoát đem một vài không trọng yếu tộc nhân đá ra gia tộc, ngay cả gia phả đều không cho tiến, sửa đổi là bình dân, ý đồ lừa dối vượt qua kiểm tra, cho là Quỷ Linh cung không rõ ràng sổ sách của bọn họ. Bọn hắn một bộ này thủ đoạn, coi như đối phó Đại Ly Vương triều đều dư xài, hoàng quyền không xuống hương, ở địa phương bọn hắn thế gia hào cường mới là thổ hoàng đế. Có thể một chiêu này, tại Quỷ Linh cung nơi này lại không dùng được. Kích động người đọc sách náo sự, Quỷ Linh cung căn bản cũng không quan tâm. Ở thiên hạ người đọc sách trong mắt, Quỷ Linh cung dạng này Ma đạo tông môn lúc đầu cũng không có gì chính diện hình tượng. Ma đạo tông môn thanh danh đang đi học trong mắt người đã đủ kém, còn quan tâm kém hơn một chút sao? Ma đạo tông môn là tình huống như thế nào? Trải qua hơn ngàn năm chính đạo tông môn quyền lên tiếng tẩy lễ, ma đạo phần lớn trở thành người người kêu đánh tồn tại, trong thời gian ngắn rất khó thay đổi loại này ấn tượng, mà Quỷ Linh cung cũng xưa nay sẽ không đi quan tâm điểm ấy. Cái gọi là chỉ cần ta không có điểm mấu chốt, liền không có người có thể sử dụng danh giới cuối cùng uy hiếp ta. Kích động dư luận thế gia hào cường, bị Quỷ Linh cung phát hiện đằng sau, liền có thể vui sướng xét nhà phát tài. Những cái kia làm các loại tiểu động tác, đối với Quỷ Linh cung trốn thuế lậu thuế làm sổ sách giả, Quỷ Linh cung làm việc đồng dạng đơn giản thô bạo. Xem xét tiểu tử ngươi gia sản lớn như vậy lại chỉ giao như vậy điểm thuế. Trực tiếp đại quân mở ra trước cửa, cưỡng ép yêu cầu sổ sách tiến hành loại bỏ, thậm chí phái ra am hiểu siêu hồn trưởng lão đối với thế gia hảo cường người tiến hành siêu hồn. Nếu là không có tra được thì cũng thôi đi, một khi tra được lại là một vòng cả nhà tiêu tiêu vui. Cho dù là số rất ít có đạo đài cảnh cường giả chấn giữ thế gia hảo cường, tỷ như Phụng Thành Từ gia chính là Thanh Châu lớn nhất hảo cường, trong gia tộc có một tên đạo đài cảnh lão tổ tọa chấn tại Thanh Châu tiếng tăm lừng lẫy, nhưng chính là Từ gia thế gia như vậy hảo cường, Liêu Dĩnh Dĩnh tự thân lên cửa, nàng là mang theo thiên thủ nô công tới cửa, trước sau chờ đợi nửa giờ. Nghe nói thời điểm rời đi, Từ gia đạo đài cảnh lão tổ đều không đúng, tự mình lễ đưa Liễu Dĩnh Dĩnh đi mời dặm, đưa lên hàng mấy triệu đếm được linh thạch. Không có cách nào, thử phụ cảnh chiến lược thiên thủ nô công đều tới cửa, nếu là không hướng Quỷ Linh cung thần phục, như vậy hạ chẳng có thể nghĩ. Quỷ Linh cung thông qua loại thủ đoạn này, gần như cường thủ hào đoạn, Tam Châu chi địa bạo phát từng vòng gió tanh mưa máu, không biết bao nhiêu thế gia hảo cường bị Quỷ Linh cung tiêu diệt, toàn tộc thân gia trở thành lớn mạnh Quỷ Linh cung chất dinh dưỡng. Có không thể địch nổi võ lực làm căn cơ, những thế gia này hảo cường đối mặt Quỷ Linh cung, đi qua một mực thủ đoạn hết thảy không dùng được. Bọn hắn hoặc là tại Quỷ Linh cung tra tấn bên dưới, thần phục Quỷ Linh cung thu thuế, một mực cung kính giơ cao hai tay chủ động dâng lên tiền tài, hoặc là liền trở thành Quỷ Linh cung bên dưới đại quân hôi phi yên diệt từng tòa mộ địa. Dẫu lượng tài phú cũng thông qua lần này cải cách, liên tục không ngừng tiến vào Quỷ Linh cung túi. Đại Ly thành, hoàng cung. Quỷ Linh cung mở thuế tin tức trải qua không ngừng truyền bá, rốt cục truyền đến Đại Ly thành. Đến mức hôm nay triều hội vừa mới bắt đầu, cả triều văn võ đều là tiếng la khóc. Bệ hạ ngươi muốn vì thiên hạ bách tính làm chủ a? Bệ hạ, Quỷ Linh cung thực sự không phải thứ gì. Bọn hắn đánh lấy Nam Phương chấn thủ phụ danh nghĩa tại Thành Châu siêu cao thuế nặng, không nhìn dân tình dân ý, thu lấy các loại siêu cao thuế nặng, đã vô pháp vô thiên. Quỷ Linh cung thật sự là điên rồi, vì thần xuất thân từ Thanh Châu Hà Lăng Trương gia, gia tộc từ trước đến nay thích hay làm việc thiện, tiếp tế lưu dân, đem chữ thiện bày ở gia phong chủ vị. Chỉ có như vậy, cũng lọt vào Quỷ Linh cung tàn nhẫn tàn sát, cả nhà trên dưới đều bị xử tử, đáng thương ta tôn nhi kia, năm nay mới vừa vặn 15 tuổi, lại gặp loại độc này, tay hiện trường không ngừng có văn võ quan lớn ra khỏi hàng, than thở khóc lóc lên án Quỷ Linh cung tại Tam Châu chi địa nhất lên tai nạn. Bởi vì bọn hắn rất nhiều người liền xuất từ Tam Châu chi địa thế gia hào cường, gia tộc bồi dưỡng bọn hắn vào kinh làm quan, hiện tại gia tộc gặp nạn, bọn hắn chỉ có thể dùng loại phương thức này đến trợ lực. Ngụy Thịnh nhức đầu nhìn phía dưới khóc lóc kể lể những quan viên này, hắn đương nhiên biết những quan viên này vì cái gì dạng này, chính hắn cũng bị Quỷ Linh cung làm bó tay rồi. Lúc này mới cho Tô Kiệt Phong Vương bao nhiêu ngày, tả hữu còn không có 10 ngày đi, đối phương liền bắt đầu không đem người, xông ra lớn như bệnh họa, quả thực là tại đùng đùng đánh hắn mặt. Khắp thiên hạ sẽ làm như thế nào nhìn hắn vị hoàng đế này? Hắn vừa cho Tô Kiệt Phong Khánh Vương, Tô Kiệt liền đối với thế gia hảo cường ra tay, lớn làm siêu cao thuế nặng, thế nhân sẽ chỉ chế rêu hắn vị hoàng đế này vô năng, người nào đều có thể phong vương. Quỷ Linh cung, uổng triều đình nể tình hắn diệt mật tông Phật giáo có công, đặt phong Khánh Vương phong hào lấy ban thưởng ân điện, lấy nhìn theo có thể hộ xã Tắc Giang Sơn, xem ra trung quy là chấm làm sai. Quỷ Linh cung không có chút nào vì thiên hạ phân ưu trí tâm, không để ý triều đình nể trọng, một mình đối với các nơi chế định các loại siêu cao thuế nặng, bất đương nhân tử, thực sự đáng hận. Ngụy Thịnh nhìn có chút phẫn nộ, thế nhưng chỉ là thống mạn, cũng không có thực tế đối phó Quỷ Linh cung cử động, phải có biện pháp. Hắn lúc trước cũng sẽ không cho Tô Kiệt Phong Vương. một đám thấy lợi tối mắt ra hỏa. Tại quan võ đội ngũ phía trước, Ngụy Ngu Sương cũng thỉnh lình ở đây. Trong nội tâm nàng mắng một câu, đối với những này văn võ bá quan trò hề không có mắt thấy. Theo lý thuyết nữ quan không thể lên hướng, hoàng thất nữ quyến càng thêm không được, có can thiệp triều chính đều danh. Có thể Ngụy Ngu Sương không phải người bình thường, trừ trường công chúa thân phận, càng là một tôn tân tấn tử phụ tu sĩ. Tại hiện tại đại ly hoàng thất địa vị càng phát ra lung lay sắp đổ lập tức, để Ngụy Ngu Sương vào triều, có thể rất lớn trình độ vững chắc hoàng thất địa vị, để cho người ta minh bạch, hoàng thất còn có lực lượng quản lý thiên hạ. Phu hoàng, chúng ta nếu phong vương Tô Kiệt, phong vương tại đất phong có mở thuế quyền lực, chúng ta liền không có cách nào cầm thu thuế điểm ấy đi chỉ trích hắn. Ngụy Ngu Sương đứng ra, không phải nàng đối với Quỷ Lĩnh cung có hảo cảm, mà là nàng cũng đã sớm không vừa mắt cái này cả triều mục nát hạng người. Đi qua mỗi khi đại ly hoàng thất đề nghị muốn thu thuế thêm hướng, mỗi lần đều sẽ nhận những ngày văn võ bá quan liều chết cản trở. Lại là cái gì tổ tông chi mệnh không thể trái, cái gì cùng dân tranh lợi chờ chút, nhận trăm phương ngàn kế trở ngại, căn bản thực hành không đi xuống. Thực sự thi hành, cũng căn bản rơi không đến thế gia hảo cường trên đầu, mà là bị tăng số người cho bách tính, mở đến bách tính trên đầu. Có thể những bách tính kia mới có thể ép ra bao nhiêu chất béo, chẳng có mục đích phân chia, chỉ có thể huyên náo thiên hạ tiếng oán than dậy đất, đều ca sôi trào. Đừng nói thu đến những thế gia kia hảo cường thu thuế, liền ngay cả đầu nhập vào thế gia hảo cường bách tính cùng thương nhân, bọn hắn thuế cũng đều khó mà thu đi lên. Mặt khác bách tính xem xét, vì tránh né triều đình phân chia thu thuế, cũng đều nhao nhao đầu nhập vào thế gia hảo cường. Cứ như vậy, đại ly vương triều thuế cũng càng thu càng ít. Văn võ bá quan mỗi lần còn sẽ có lại nói, chính là bởi vì siêu cao thuế nặng quá nhiều, dẫn đến thiên hạ bách tính phản kháng, giấu giếm báo không nộp thuế, mới đưa đến quốc khố càng ngày càng ít, yêu cầu không được loạn thu thuế. Cứ như vậy, thế gia hảo cường thời gian đúng vậy từng chiếm được thoải mái thôi. Đáng tiếc, những thế gia này hảo cường lần này đụng phải Quỷ Lĩnh cung, đụng phải Tô Kiệt quan nhân này. Ngụy Ngu Sương là nhìn qua phía dưới đệ trình có quan hệ việc này tấu chương, còn có hoàng gia mật thám, thậm chí tuần tra ti cung cấp một chút tình báo. Thông qua những tin tình báo này, Ngụy Ngu Sương phát hiện, Quỷ Lĩnh cung đúng là bởi vì thu thuế trắng trợn giết người không giả, có thể nàng phát hiện một vấn đề. Đi qua Đại Ly Vương triều phái đi thu thuế đội, muốn thu thuế lúc, Thanh Châu các vùng các loại dấu diêm báo, rõ ràng là ruộng tốt thậm chí là linh điển chi địa, tại cá lân sách bên trên lại là đất hoang liên miên. Nhưng khi Quỷ Lĩnh cung tu sĩ vừa đến, nhìn thấy cái gọi là đất hoang, trực tiếp yêu cầu tịch thu điển trang cùng linh điển, mặc kệ những thổ địa này là thế gia, hào cường hay là hơn quý. Lúc này, đại lượng cùng cá lân sách không khớp thổ địa cùng chủ nhân liền xông ra, đối với Quỷ Lĩnh cung chủ động nộp thuế. Bởi vì Quỷ Lĩnh cung tới, mới lời nhắc quản ngươi cái kia một đống phức tạp vấn đề, toàn một đao chặt, ngươi nói là đất hoang, vậy chính là ta Quỷ Lĩnh cung. Cuối cùng xem xét đấu trương, Ngụy Ngu Sương phát hiện, vẹn vẹn Thanh Châu chi địa, ở trong danh sách thổ địa số lượng lật ra gấp bội, các loại linh điển cùng linh quáng càng là tăng vọt mười mấy lần. Nguyên bản vô chủ đất hoang, tựa như trong vòng một đêm, liền toàn bộ không hiểu thấu biến thành ruộng tốt, các loại phế khoáng cũng thay đổi thành sản xuất đủ loại linh tài bảo khoáng. Như vậy ví dụ nhiều không kể xiết, Quỷ Lĩnh cung hành vi, Ngụy Ngu Sương trong lòng đều không hiểu có loại xuất khí cùng sảng khoái. Hừ, các ngươi đám này thế gia hảo cường, hoàng gia thu không lên các ngươi thuế, đổi thành Quỷ Lĩnh cung các ngươi liền nguyện ý nộp thuế. Các ngươi giấu giếm nhiều như vậy không nộp thuế, đừng nói Quỷ Lĩnh cung muốn giết người, nàng lúc trước nhìn tấu chương, tức giận đều muốn làm trận chặt mấy cái thế gia hảo cường. Trường công chúa lời ấy sai rồi, thiên hạ này là hoàng gia thiên hạ, Quỷ Lĩnh cung tự tiện mở dân thuế, cùng dân tranh lợi, là tại ăn mòn hoàng gia quyền lợi, đây là không dung dung túng tiến hành. Một cái quan viên đi ra, đây là lễ bộ thị lang Ôn Tử Hằng. Hắn còn có càng thêm thân phận hiển hách, ba tông ngũ tính một chồng, Khánh Châu thôi thị tộc nhân. Ba tông ngũ tính là đại ly vương triều hoàng thất bên ngoài thế lực lớn nhất, ba tông tử phụ tu sĩ chưa từng đoạn tuyệt, ngũ tính càng là truyền thừa mấy ngàn năm, cho dù hoàng triều biến thiên, bọn hắn cũng có thể sừng sững không ngã, tại đại ly vương triều lực ảnh hưởng lớn đến kinh người. Các ngươi còn biết đây là hoàng gia thiên hạ, thế nhưng là thu thuế thời điểm, các ngươi nhưng thật giống như quên đi câu nói này. Đây là giải thích thế nào? Ngụy Ngu Sương hừ lạnh một tiếng, thân là tử phụ tu sĩ, đi qua không thể nói nói, hiện tại cũng có thể mở miệng nói một câu trò chuyện chút. Ôn Tử Hằng sắc mặt biến hóa, cảm nhận được Ngụy Ngu Sương tử phụ tu sĩ lộ ra uy áp, để tim hắn giống như đè ép khối cự thạch. Trường công chúa, không ai không nộp thuế, chỉ là những thế gia kia hào cường gia đại nghiệp đại, nuôi sống cả một nhà cũng không dễ dàng, bây giờ không có quá nhiều tiền dư. Ôn Tử Hằng trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, cho thế gia hào cường bù lý do. Thôi ra cũng là thế gia hào cường, hay là cường đại nhất thế gia hào cường một trong, bọn hắn thôi ra, mấy trăm năm này cũng không biết nộp thuế là thứ độ gì. Không có tiền dư. Ta nhìn Quỷ Lĩnh cung tới cửa thời điểm, các ngươi thế gia hào cường có thể có tiền rất, vẹn vẹn Thanh Châu giấu giếm báo thổ địa liền tốt lật ra gấp bội, những thổ địa này đều là treo ở các ngươi thế gia hào cường danh nghĩa. Cho nên ta muốn xin mời Ôn thị lang giải thích cho ta giải thích, vì sao ta hoàng thất thu không lên thuế, Quỷ Lĩnh cung lại có thể thu đến. Có phải hay không cho là chúng ta hoàng thất đao không đủ lợi, càng không đủ hung ác. Ngụy Ngu Sương ánh mắt lạnh nhạt, đáy mắt giống như là vạn cổ hàn đàm, để Ôn Tử Hằng biểu lộ đột biến. Cả triều văn võ bá quan nghe nói như thế, đồng dạng xôn xao lên tiếng. Trường công chúa, ngươi cũng đừng vu oan người. Lễ giáo ở đâu, quy củ ở đâu? Trường công chúa, ngươi thân là tử phụ tu sĩ, liền có thể dạng này ngậm máu phun người thôi. Hoàng thất vì thiên hạ cộng chủ, trường công chúa ngươi nếu không chú ý ngôn tử, sẽ chỉ ném đi mặt mũi của hoàng thất, còn xin thận trọng từ lời nói đến việc làm. Hiện trường từng cái văn võ bá quan cảm xúc kích động, xem ra hận không thể đập đầu chết tại trên kim loan điện chứng minh trong sạch. Ôn Tử Hằng đôi mắt trầm thấp, thâm trầm nói trường công chúa, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, thế ra là hoàng thất người ủng hộ. Ta Khánh Châu Thôi thị, Liên Châu Lý thị, Lam Châu Tống thị, An Châu Cao thị, Phong Châu Lư thị ngũ đại thế gia càng là từ kiến quốc mới bắt đầu, liền là thiên võ đại đế hiệu lực, chưa bao giờ có nửa điểm lãnh đạm đối với đại ly hoàng thất trung tâm nhật nguyện trừng giám. Trường công chúa lời nói này đến tột cùng giáp tâm ra sao, là đang hoài nghi chúng ta trung thành tuyệt đối, muốn đối với chúng ta ngũ đại thế gia qua sông đoạn cầu sao? Toàn trường yên tĩnh, ngũ đại thế gia từ trước đến nay đồng khí liên trì, ôn tử hàng lần này chất vấn, quả thực là đang uy hiếp, ở trước mặt chống đối khiêu khích hoàng thất uy nghiêm. Ngụy Ngu Sương ánh mắt lạnh lẽo, tố thủ siết chặt thành quyền, đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên Ngụy Thịnh thanh âm truyền đến. Đủ, việc này đừng muốn lại tranh luận, chấm xưa nay không hoài nghi các vị ái khanh khẩn thiết ái quốc chi tâm. Ngu Sương, ngươi cũng khiêm tốn một chút, tôn trọng đang ngồi quan biên, có mấy lời cân nhắc đằng sau lại nói. Hôm nay triều hội đến đây là kết thúc, bái triều. Ngụy Thịnh không có khả năng lại để cho hai người cãi lộn xuống dưới, hắn lo lắng cho mình nữ nhi đến lúc đó một cái nhịn không được, một quyền đem Ôn Tử Hằng đánh nát thành tạt bã, đến lúc đó coi như không cách nào cứu vãn. Ngụy Ngu Sương nghe vậy, miễn cưỡng dừng lửa giận trong lòng, nàng cũng biết ngũ đại thế gia nội tình, nàng cuối cùng chỉ là vừa mới tấn thăng tử phủ, nếu là đối ngũ đại thế gia trở mặt, hoàng thất tình huống hiện tại che không được. Không khỏi, Ngụy Ngu Sương đối với thực lực càng thêm khát vọng. Nếu là nàng cũng có thể một môn ba tử phủ, có chấn áp hết thể thực lực, sao lại làm việc bó tay bó chân? Ngũ đại thế gia, ta nhớ được các ngươi thôi gia tộc địa tại Khánh Châu, Ôn Thị Lang, ngươi tốt nhất trong lòng cầu nguyện, Quỷ Lĩnh Cung sẽ giống như ta dạng đạo lý. Nhìn chăm chăm Ôn Tử Hằng, lưu lại câu nói này, Ngụy Ngu Sương xoay người rời đi. Nghe thấy lời ấy, Ôn Tử Hằng cười khẩy, nói ta thôi ra trải qua bao nhiêu phong vân biến hóa, hắn Quỷ Lĩnh Cung dám đụng đến chúng ta, trừ phi hắn Tô Kiệt điên thật rồi. Thân là ngũ đại thế gia một trong, Ôn Tử Hằng rất có lực lượng, không cảm thấy Quỷ Lĩnh Cung dám động bọn hắn thôi ra. Truyền thừa mấy ngàn năm ngũ đại thế gia một mực sống được thật tốt, nhiều như vậy vương triều thay đổi đều đến đây, hiện tại bất quá lại kinh lịch một cái vương triều loạn thế thôi, cùng lắm thì đợi đến vương triều mới thượng vị, bọn hắn ngũ đại thế gia chỉ cần tiếp tục phụ tá liền tốt, nơi nào sẽ sợ một cái ma tông. Lúc trước liền núi liền thành liền động hư cảnh, hoành hành bá đạo một thế thiên võ đại đế, cuối cùng cũng không thể động đến bọn hắn ngũ đại thế gia. Hắn Tô Kiệt sao lại dám coi trời bằng vùng, đối với ngũ đại thế gia một trong thôi gia độc thủ, cái này cùng động thế gia khác hào cường, hoàn toàn không phải một chuyện. Tấu chương xong, chương 746, thôi thị, ai cho các ngươi lá gan? Chương 746, thôi thị, ai cho các ngươi lá gan? Khánh Châu, nhà đại ổ một tòa loại cực lớn ổ bảo tọa lạc ở này, nói là ổ bảo, hoàn toàn có thể nhìn thành một cái thành nhỏ phương phương chính chính tường thành cao vút trong mây, bốn phía bố trí có chói gác, bên trong là tầng tầng gấp gấp kiến trúc. Tường thành áp dụng xương rồng kim thạch kiến tạo, ngoại tầng khắc lấy vân vân vượng điều, có mây mù lờ lờ, tựa như ẩn vào nơi đây. Bốn tòa chói gác phân biệt là trận pháp trận nhãn, là gió trận, hỏa trận, lôi trận cùng huyễn trận, tập nhiều tầng trận pháp làm một thể. Nếu là không có cho phép, tùy tiện xâm nhập, chỉ sợ ngay cả tầng thứ nhất huyễn trận đều không thể đột phá, bị cuốn đốn nơi này, lọt vào mặt khắc sát trận ra thân, rơi vào cái chết không toàn thây hạ trạng. Nơi này chính là ngũ đại thế gia một trong, Thôi Thị tộc địa, nhạn đại ổ bảo. Mấy ngàn năm kinh doanh, Thôi Thị đã sớm đem nơi này trở nên vững như thành đồng, mấy vạn tộc nhân ở đây sinh hoạt, tạo thành một cái cơ hồ là tự cấp tự túc thành nhỏ. Chư vị an tâm ở đây nghỉ ngơi lấy lại sức, cần gì an trí cùng vật phẩm, chỉ cần cùng hạ nhân nói liền tốt, cùng là thế gia một phần tử, các vị sự tình chính là chúng ta Thôi Thị sự tình. Tại nhạn đài ở một chỗ trên giáo trường, Thôi Thị đương đại gia chủ Thôi Hoài An chậm rãi mở miệng. Hắn mặc màu xanh đậm vân vân cầm bảo, bên hông treo lấy một viên ngọc phù, tuyết nguyệt lắng đọng đen trắng nửa nọ nửa kia tóc, một nửa buộc tại ly văn quan bên trong, một nửa tản mát đầu bay, đôi mắt chỗ sâu có lưu chuyển vàng nhạt linh quang lưu chuyển, khuôn mặt như đao khắc giống như cương nghị, tự có một cô uyên đình nhạc chỉ khí chẳng. Tại Thôi Hoài An đối diện trên giáo trường, nơi này tụ tập hơn ngàn tên nam nữ già trẻ. Bọn hắn rất nhiều trên mặt người còn có kinh hoàng cùng sợ hãi, trên thân phong trần mệt mỏi, tựa hồ vừa mới trải qua một trận đào vong. Chỉ là cùng bách tính bình thường đào vong nạn dân khác biệt, bọn hắn cho dù bây giờ nhìn lại có chút chật vật, trên người có không ít vết bẩn cho bụi, có thể mặc lấy quần áo đều là tơ lụa cẩm y, mặc trên người kim đối ngân đều là bình thường nhất bất quá, quý khí bất người. Bọn hắn đều có một cái cộng đồng thân phận, đều là đến từ Thanh Châu, Khánh Châu cùng Sùng Châu tam địa thế gia hào cường. Bởi vì phản kháng Quỷ Lĩnh Cung thu thuế cải cách, gia tộc của bọn hắn bị Quỷ Lĩnh Cung xét nhà. Nhưng luôn có người không tại tộc địa bên trong, những cá lọt lưới này liền tạm thời trốn qua một kiếp, nhận Quỷ Lĩnh Cung truy nã, đặt vào đường chạy trốn. Lại bởi vì Tam Châu chi địa nhận Quỷ Lĩnh Cung quản hạt, muốn chạy đến Tam Châu chi địa bên ngoài khó khăn trùng điệp, bọn hắn phần lớn người đều lựa chọn chạy trốn tới ngũ đại thế gia một trong Thôi Thị tìm kiếm che chở, để cầu có thể tại Quỷ Lĩnh Cung truy nã bên dưới mạng sống. Những này đào vong con em thế gia có cùng Thôi Thị có thể trèo lên quan hệ thông gia quan hệ, có cùng Thôi Thị có sinh ý vắng lai, cho dù là cùng Thôi Thị không có liên hệ chút nào tiểu thế gia, Thôi Thị cũng một mực tiếp nhận. Thôi đại nhân, ngươi muốn giúp chúng ta, kia Quỷ Lĩnh Cung thực sự không phải người, bọn hắn chính là một đám đồ tể, đao phủ cùng thổ phỉ. Một người mặc hồ bạch áo lông quý phụ quỳ trên mặt đất, trong ngực ôm một cái tiểu xảo đáng yêu hồng linh sư miêu linh thú, khóc đỏ trong mắt. Chúng ta Trương gia từ trước đến nay ưu đãi bất tính, cho dù chính mình trải qua bất ăn cũng chưa từng bạc đãi hạ nhân nửa phần, nhưng lại hay là lọt vào Quỷ Lĩnh Cung cuồng đồ cướp bóc. Thôi đại nhân, cầu ngươi làm chủ cho chúng ta a. Nước mắt của nàng khóc bỏ ra trang dung, nhìn làm cho người ta thấy mà yêu, liền ngay cả trong ngực hồng linh sư miêu cũng giống như bị cảm động, phát ra anh tiếng kêu. Dạng này một đầu có thể làm linh sủng hồng linh sư miêu, giá bán cao tới hơn vạn linh thạch, muốn nuôi như vậy bóng loáng lông sáng, mỗi ngày đặt cơ sở cũng phải mấy chục khối linh thạch cung cấp nuôi dưỡng, cũng không biết quý phụ trong miệng bất ăn, đến tuột cùng tiết đến chỗ nào đi. Mở miệng không chỉ quý phụ nhân một cái, những người này tựa như có đầy bụng ủy khuất, đều khóc không ngớt. Lúc trước Quỷ Lĩnh Cung nhập chủ Thanh Châu, ta liền biết hai hỏa một tới, bọn hắn ma tu chính là chó không đổi được nước cức, sẽ chỉ bóc lột chúng ta những người làm ăn này, có chút phản kháng liền đem cả nhà lao hấu tàn sát, bực này hung ác táng tận tiền lương, vì thiên hạ người phỉ nộ. Nhà ta thổ địa cùng linh điền đều là chính mình tân tân khổ khổ kiếm tới, tổ thượng được âm phúc phận tử tôn, tăng thêm chúng ta hậu bối cố gắng, ủy lĩnh cung dựa vào cái gì một tờ văn thư liền muốn chúng ta cho hắn nộp thuế, không nộp thuế liền toàn bộ bắt đi, thiên hạ liền không có đạo lý này. Thôi đại nhân, mong rằng ngươi giúp đỡ chính nghĩa, liên hợp ba tông ngũ tính, tăng thêm hoàng thất cùng nhau tiêu diệt quỷ linh cung, còn cái này Tam Châu chi địa càn khôn tươi sáng. Những này chạy nạn con em thế ra tiếng la khóc chấn thiên động địa, tựa hồ cũng đem Thôi thị trở thành bọn hắn chủ tâm cốt, hiện tại bị khi dễ, muốn Thôi thị thay bọn hắn ra mặt. Thôi Hoài An nhẹ gật đầu, thanh âm cao nói các vị yên tâm, chỉ cần ta Thôi thị tại một ngày, quỷ linh cung liền không thể tới đây làm cản, ra hại các loại người già trẻ em. Thôi Hoài An lời nói để phía dưới rất nhiều người thất vọng, bọn hắn muốn không chỉ là tìm kiếm che chở, còn muốn đoạt lại bị quỷ linh cung cấp đi linh điển linh quang các loại gia sản. Ra ra, quỷ linh cung đám này mà tu đơn giản không có chút nào nhân tính có thể nói, nhiều như vậy người già trẻ em đều xuống tay. Đứng tại Thôi Hoài An bên cạnh, còn có một cái diễm lệ thiếu nữ. Nó mặc dệt kim lan cạnh váy, như nước trong veo con người, mắt ngọc mày ngài, lúc này trên mặt nghiến răng nghiến lợi, nhìn giận không kèm được. Nàng gọi Thôi Cẩn Cẩn, là Thôi Hoài An cháu gái, từ nhỏ thiên phú cực cao, hiện tại đã là bí tàng cảnh tu vi, được xưng tụng một câu thiên chi tiểu nữ. Khi Thôi Cẩn Cẩn nhìn thấy trong đám người, có cùng với nàng không chênh lệch nhiều thiếu nữ thiếu niên, những thiếu niên này cùng thiếu nữ bên trong không ít người, cùng với nàng tại một chút đạp thanh họa theo sẽ lên cũng đã có giao lưu. Rất nhiều đều gọi được bằng hữu hai chữ, bây giờ lại bị Quỷ Lĩnh cung làm cho có nhà nhưng không thể trở về, liên tưởng đến Quỷ Lĩnh cung hành động, nàng đối với Quỷ Lĩnh cung chán ghét đến cực điểm. Trước kia Thôi ra chính là phụ cận mấy cái châu thế gia hảo cường thủ lĩnh, hàng năm khánh điển nàng đều là vạn chúng chú mục công chúa, nhưng bây giờ bị Quỷ Lĩnh cung như thế quấy một phát hợp, còn bảo lưu lại tới thế gia, đều được tôn Quỷ Lĩnh cung làm chủ, Thôi ra chỉ có thể xếp tại đệ nhị. Cái này khiến Thôi Cẩn Cẩn trong lòng mười phần không thoải mái, lấy Thôi ra tự hào nàng, cảm giác Quỷ Lĩnh cung đức không xứng vị, chính là một cái tân tiến quật khởi nhà giàu mới nổi, chỗ nào so ra mà vượt bọn hắn truyền thừa mấy ngàn năm Thôi thị. Dù là dứt bỏ những này, Thôi Cẩn Cẩn cũng đối Tô Kiệt bản nhân mười phần căm thù. Bởi vì trước kia nàng cùng quan triều các mầm tiên ngụy quý từng có một đoạn hạ xương tình duyên, mặc dù bởi vì thế gia thông gia không cách nào cùng ngụy quý tiến tới cùng nhau, thế nhưng là nàng đối với ngụy quý là có cảm tình. Mà ngụy quý liền chết tại Tô Kiệt trong tay. Ma đạo trung quy là ma đạo, không có khả năng trông cậy vào bọn hắn làm người tốt chuyện tốt. Thôi Hoài An thở dài một hơi, lắc đầu, nói lúc trước quan triều các là thành châu chính đạo khôi thủ lúc, nơi nào sẽ có loại sự tình này phát sinh. Ai, sớm biết Quỷ Lĩnh cung như thế hung hăng bá đạo, lúc trước quan triều các một trận chiến, chúng ta không nên khoanh tay đứng nhìn. Ra ra, vậy chúng ta bây giờ muốn làm thế nào? Thật liền không quan tâm, tùy ý Quỷ Lĩnh cung làm ẩu sao? Tự nhiên không phải, chúng ta đã cùng mặt khác tứ đại thế gia liên hệ, Quỷ Lĩnh cung như vậy hành vi, đã chạm đến chúng ta ranh giới cuối cùng, nếu không địa phương khác tông môn bắt trước, đây là ai cũng không muốn nhìn thấy sự tình. Thôi Hoài An nói như vậy lấy, ánh mắt hiện lên một đạo lệ mang. Ngũ đại thế gia đồng khí liên tri, lẫn nhau thông ra, phát sinh đại sự như vậy, hắn liền trước tiên liên hệ mặt khác tứ đại thế gia, chỉ là hiện tại mặt khác mấy đại thế gia biểu hiện được dù sao cũng hơi mờ, chậm chạp không có trả lời. Thôi Hoài An chi đạo, bọn hắn là tại cố kỵ Quỷ Lĩnh cung một môn ba tử phụ uy danh. Nhưng là Thôi Hoài An tin tưởng, chỉ cần mình lấy tình động lấy lý hiểu, mà lại chưa hẳn cần bọn hắn thế gia độc thủ, Quỷ Lĩnh cung đắc tội quá nhiều người, có là người muốn Quỷ Lĩnh cung hủy diệt. Ngay tại Thôi Hoài An nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên hắn hơi nhướng mày, thần thức phát ra dự cảnh. Bá. Thôi Hoài An đột nhiên ngẩng đầu, toàn thân bộc phát một cỗ tuyệt cường khí tràng, trường bào và áo không gió mà bay, bay phất phới như tình kỳ xoay tròn. Ra ra, thế nào? Thôi Cẩn Cẩn nhìn thấy Thôi Hoài An động tác, lộ ra vẻ không hiểu. Quỷ Linh cung tới. Thôi Hoài An lông mày sâu nhăn, mắt sáng như đuốc, đâm thẳng thiên cung, khuôn mặt góc cạnh sắc bén hình dáng càng lạnh lẽo cứng rắn. Cái gì? Quỷ Linh cung đánh tới? Chúng ta đều chạy trốn tới nơi này, Quỷ Linh cung đám xuất sinh này còn muốn đuổi tận giết tuyệt, hắn bọn hắn liền không sợ thôi thì sao? Thôi thôi đại nhân, ngươi muốn bảo vệ chúng ta à? Trên giáo trường, những cái kia đảo vòng con em thế ra trong nháy mắt xôn xao, ánh mắt sợ hãi không thôi. Quỷ Linh cung ba chữ này đã đem sợ hãi thật sâu khắc vào bọn hắn trong lòng. Thôi Cẩn Cẩn siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, khẽ kêu một tiếng, Quỷ Linh cung dám đến chúng ta thôi thị, bọn hắn muốn làm gì, còn muốn từ trong tay chúng ta đòi người phải không? Thôi Cẩn Cẩn biểu lộ bất mãn hết sức, nhà mình thôi thị che chở người, Quỷ Linh cung thế mà còn muốn tới cửa đòi người, khi bọn hắn thôi thị không cần mặt mũi thôi. Cẩn Cẩn, người đi thông chi tộc nhân chuẩn bị sẵn sàng. Thôi Hoài An mở miệng nói, Quỷ Linh cung đến, hiển nhiên cũng có chút vượt quá dự liệu của hắn. Tốt, ta cái này đi. Thôi Cẩn Cẩn chạy chậm đến rời đi, đi thông chi tộc nhân khác. Thôi Hoài An mắt nhìn giáo trường thất kinh con em thế ra, trấn an nói, các vị không được quấy nhiễu, ta thôi thì tuyệt đối sẽ không đem chư vị giao ra, làm cái kia bội bạc hàng người. Nói đi, Thôi Hoài An không chờ bọn họ đáp lại, người đã hướng phía ổ bảo cửa lớn đi đến. Cùng lúc đó, thông chi tộc nhân Thôi Cẩn Cẩn cũng mang theo một món lớn tộc nhân đi tới ổ bảo nơi cửa. Chính hướng về phía ổ bảo nơi xa trên bầu trời, vân hải quần quận như sóng, một tòa thế như sơn nhạc, nghiền nát tầng tầng lưu vân tiên cung chậm chậm hạ thấp độ cao. Thiên cung tựa như là bị xé nứt ra, xích diệu tiên cung tựa như chấn áp cửu thiên thập địa kình thiên chi sơn, phun ra nuốt vào nhật nguyện ánh sáng cùng vân khí, phương viên trăm dặm đều tại xích diệu tiên cung linh khí bao trùm bên dưới, thiêu đốt thành một mảnh xích kim màu đỏ. Một đám Thôi gia tộc nhân nhao nhao ngẩng đầu, nhìn thấy hàng lâm xuống xích diệu tiên cung, lập tức vẻ lo lắng bao phủ trong lòng tất cả mọi người. Thôi ra cũng tại Khánh Châu, đối với Xích Diệu Tiên Cung cái này tiêu chí kiến trúc khẳng định không xa lạ gì, nhưng là Quỷ Lĩnh Cung lấy Xích Diệu Tiên Cung đi đến tư thái vượt lên trên Thôi thị, rõ ràng kẻ đến không thiện. Xích Diệu Tiên Cung thúc đẩy đứng lên hao tổn của cải to lớn, mỗi thời mỗi khắc đều muốn tiêu hao đại lượng linh thạch, Quỷ Lĩnh Cung nhược chỉ là tới đàm luận, không đáng làm ra lớn như vậy chiến trận. Muốn đến cái gia vai phủ lầu thôi, đồ nhà quê chính là đồ nhà quê. Thôi Cẩn Cẩn cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, ngoài miệng vẫn như cũ không chịu thua, không nguyện ý thừa nhận trong lòng cảm giác các bách. Người đến dừng bước, đây là ta Thôi thị tộc, không cho phép ai có thể cấm chỉ đi vào. Thôi Hoài An đứng thẳng người lên, tiếng như lôi đỉnh truyền vang mở đi ra. Nhưng mà hắn không có bất kỳ tác dụng gì, Xích Diệu Tiên Cung vẫn như cũ chậm chậm hạ xuống, không ngừng hướng về phía trước phi hành mà tới, đem hắn lời nói cho hoàn toàn không nhìn. Thôi Hoài An sắc mặt ẩn ẩn biến thành màu đen, thanh âm mang tới một tia nộ khí, Quỷ Lĩnh Cung, các ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Thôi thị tộc nhạn đài ổ bảo ngàn năm qua, ai tới đây không được khách khí, coi như có thể phi hành tu sĩ, mặc kệ ngươi là khống chế linh thú phi hành, ngự kiếm phi hành hay là cưỡi chiến xa bằng đồng tàu, đều được tại Thôi thị nhạn đài ổ bảo trước chủ động rơi xuống đất, không có khả năng bay lên tiến vào Thôi thị tộc không phận. Nhưng bây giờ, Quỷ Lĩnh Cung hiển nhiên không có ý định tuân thủ quy củ này. Xích Diệu Tiên Cung tựa như là một tòa khổng lồ vô biên ngọn núi, một đường phi hành, thẳng đến hoành đặt ở nhạn đài ổ bảo phía trên. Tất cả sinh hoạt tại nhạn đài ổ bảo người, bất luận là Thôi thị tộc người, hay là nha hoàn nô bộc, hay là những cái kia đảo vòng đến đây con em thế gia, toàn bộ đều cảm thấy đỉnh đầu đột nhiên lên lại, tựa như đột nhiên từ tới ban ngày đến ban đêm. Đợi cho bọn hắn ngẩng đầu một cái, liền thấy nhạn đài ổ bảo trên không, một tòa khổng lồ như núi cung điện trấn áp ở trên, bao phủ toàn bộ nhạn đài ổ bảo, một tơ một hào ánh nắng đều không thể xuyên thấu xuống tới. Đột nhiên xuất hiện một màn, để rất nhiều nha hoàn nô bộc cùng tuổi nhỏ Thôi thị tộc lòng người sinh sợ hãi, nhịn không được rít gào lên, toàn bộ nhạn đài ổ bảo đều phát sinh một trận rối loạn. Thôi Hoài An cái chán bạo khởi gân xanh, chưa bao giờ có người dám như thế khiêu khích bọn hắn Thôi thị. Quỷ Lĩnh Cung, các ngươi làm cản. Thôi Cẩn Cẩn tức giận toàn thân phát run, cảm thấy nhục nhã quá lớn cùng miệt thị. Xích Diệu Tiên Cung những cử động này, hoàn toàn không có đem bọn hắn Thôi thị để vào mắt. Tộc địa, các ngươi thôi ra. Ai cho các ngươi lá gan? Xích Diệu Tiên Cung bên trên, một bóng người đứng tại Tam Túc Kim Ô quần mặt trời chỗ. Ánh nắng ở tại ám kim trên trường bảo chết sạng, một cô bá tuyệt thiên hạ khí tràng ép lên xuống. Tô Kiệt cúi đầu nhìn xuống phía dưới một đám Thôi thị tộc người, trong ánh mắt ương sắc bén, nhếch miệng lên một vòng khinh miệt bùa cợt. Trong thiên hạ đều là vương thổ, Tam Châu chi địa tất cả đều là bản tọa đất phong. Các ngươi tại ta trên đất phong muốn ta dừng bước, ha ha, các ngươi nói có thể hay không cười? Đứng tại Tô Kiệt tả hữu đều là chính ma hai đạo đạo đại cảnh tu sĩ. Bọn hắn nghe được Tô Kiệt tiếng cười, tu sĩ chính đạo còn có chút do dự, dù sao thôi ra tên tuổi còn tại đó, nhưng là ma tu liền không có nhiều như vậy lo lắng. Bọn hắn chỉ thờ phụng cường giả vi tôn. Vạn Dục Môn tông chủ Doãn Lôi Bạch dẫn đầu che miệng yêu kiều cười, nói cũng không phải dạng này thôi, Tô tông chủ thế nhưng là đại ly vương triều phong Khánh Vương, toàn bộ Thanh Châu, Khánh Châu cùng Sủng Châu đều là Tô tông chủ đất phong, thôi thị tính là thứ gì, cũng dám ở này ngân ngân suối ngòi, thật sự là trò hề lộ ra. Thôi ra, nghe chút chính là đen đuổi đồ chơi, hoàn toàn chưa nghe nói qua cái danh hiệu này, ta chỉ biết là Quỷ Lĩnh Cung mới là chính thống. Một đám trông coi lễ nghi phiền phức lao cổ đồng, đã sớm hẳn là cất vào trong quan tài hạ táng. Các ma tu phách lối không phải giả, có Tô Kiệt chỗ dựa, mắng lên người đến cũng là không chút khách khí. Như vậy một phen mồm năm miệng mười trâm trọng, tại chỗ đem Thôi thị tộc nhân khí giận sôi lên, lên cơn giận dữ, rất nhiều người đối với Tô Kiệt trợn mắt nhìn, thân thể đều bởi vì phẫn nộ run lẩy bẩy. Tấu chương xong, chương 747, là thủ tồi hoa chương 747, là thủ tồi hoa Tô tông chủ, chúng ta trước đó không oán không kỷ, vì sao như vậy làm nhục ta Thôi ra? Thôi Hoài An hít sâu mấy hơi thở, cưỡng ép đè xuống trong lòng đầy ngập lửa giận. Nếu như khả năng, hắn không muốn cùng Quỷ Lĩnh Cung bộc phát xung đột, chỉ dựa vào bọn hắn Thôi ra chính mình, đối đầu Quỷ Lĩnh Cung ba tôn tử phụ tu sĩ, sợ giữ nhiều lành ít. Ngươi chính là Thôi gia gia chủ, ta nhìn các ngươi Thôi gia là hãm sâu tội ác mà không biết, còn dám bao che chúng ta Quỷ Lĩnh Cung truy nã địch nhân. Tô Kiệt chắp hai tay sau lưng, lăng không dậm chân, từng bước một đi tới Thôi Hoài An bọn người trước mặt. Theo Tô Kiệt tới gần, một cỗ linh áp cũng như núi hô biển động giống như quét sạch, để rất nhiều Thôi thị tử đệ sắc mặt biến hóa, tim đập như trống trầu. Nhưng trở ngại Thôi gia mặt mũi, bọn hắn cuối cùng không có trốn đại trận hộ sơn bên trong cùng Tô Kiệt đối thoại, như thế lộ ra bọn hắn quá sợ. Tô tông chủ, làm người lưu một đường, những cái kia chỉ là một chút người già trẻ em, bọn hắn uy hiếp không được Quỷ Lĩnh Cung, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Xem ở ta Thôi ra trên mặt mũi, hy vọng Tô tông chủ ngươi khoan hồng độ lượng, tha bọn họ một lần. Thôi Hoài An tâm bên trong một cái lộ bộ, Tô Kiệt quả nhiên là vì Thôi ra thu lưu những con em thế gia kia mà đến nhà hỏi tội. Bất quá đến lúc này, Thôi Hoài An còn trong lòng còn có may mắn, cảm thấy Tô Kiệt cũng không nguyện ý cùng bọn hắn Thôi ra buộc phát xung đột chính diện. Chúng ta Thôi ra không có khả năng bội bạc. Thôi Cẩn Cẩn sưng mặt lên gò má, đối với Tô Kiệt đúng lý không tha người yêu cầu cảm thấy cực kỳ bất mãn. Chậc chậc, các ngươi Thôi ra mặt mũi, tại ta chỗ này cũng mặc kệ dùng. Tô Kiệt cười lạnh hai tiếng, ngắm nhìn bốn phía một vòng, vung ra một tấm điều ước, không lưu tình chút nào nói không chỉ có người muốn giao ra, các ngươi Thôi ra cũng tương tự đến cho ta Quỷ Lĩnh Cung nộp thuế, nếu không kết quả của các ngươi, cùng những cái kia hủy diệt gia tộc giống nhau như lúc. Thôi Hoài An thấy được Tô Kiệt vung ra hiệp ước, là liên quan tới Thôi ra thu thuế, vẹn vẹn kỳ quan thuế liền muốn trinh trọn vẹn 500 triệu linh thạch. Phải biết, 100 triệu linh thạch liền có thể mua một kiện hạ phẩm linh bảo, 500 triệu linh thạch tương đương với một kiện trung phẩm linh bảo giá trị, cho dù là đối với Thôi ra tới nói, cũng là số lượng cực kỳ khổng lồ. Chớ nói chi là còn có điều ước bên trên mặt khác thu thuế, lấy Thôi ra ra đại nghiệp đại, phần này điều ước bên trên cầu thang thu thuế đến tính toán, bọn hắn thôi ra toàn bộ đến trên cùng nộp thuế. Những này điều ước tựa hồ đã kỹ càng tính toán qua thôi ra đại khái sản nghiệp, cơ hồ toàn bộ kẹp lấy thôi ra sản nghiệp cực hạn, tựa hồ phần này thu thuế điều ước chính là quay chúng quanh thôi ra đến thiết kế trên cùng thu thuế. Thấy cảnh này, không chỉ có Thôi Hoài An tâm thần rung động, liền ngay cả mặt khác thôi thị tộc người đồng dạng không dám tin. Vốn cho là Tô Kiệt chỉ là đòi người, không nghĩ tới Tô Kiệt thế mà thật muốn đối với bọn hắn thôi ra, đối với ngũ đại thế gia một trong thôi ra thu thuế. Tô tông chủ, thu thuế, chúng ta thôi thị là ngũ đại thế gia một trong, ngay cả hoàng thất cũng không dám thu thuế đến trên đầu chúng ta. Thôi Hoài An trợn mắt trừng trừng, lần thứ nhất cảm thấy rời khỏi phẫn nộ. Hoàng đế lao nhi thuế ngươi có thể không giao, nhưng là ta Quỷ Lĩnh cung thuế, một phần cũng không thể thiếu, đây chính là ta Quỷ Lĩnh cung quy củ, các ngươi thôi ra cũng không ngoại lệ. Tô Kiệt phảng phất không nhìn thấy Thôi Hoài An trên mặt phẫn nộ, khóe miệng vẫn như cũ treo mỉm cười, thôi ra như thế một cái dê béo, Tô Kiệt sao có thể không lấy máu đâu. Thôi Hoài An sắc mặt khó coi, Tô Kiệt lại là chạy thu thuế thôi ra mà đến. Nộp thuế, đây đối với thôi ra tới nói, là một cái lạ lẫm không gì sánh được từ ngữ. Nếu là người bình thường tới nói cái từ ngữ này, sớm đã bị hắn hạ lệnh đánh thành chó chết, có thể hết lần này tới lần khác nói lời này chính là Tô Kiệt, nghĩ đến Quỷ Lĩnh cung một môn ba tử phủ Thôi Hoài An sắc mặt chợt xanh chợt tím, cuối cùng tựa hồ làm ra quyết định gì, nén giận nói Tô tông chủ, chỉ cần ngươi có thể miễn đi chúng ta thôi ra thu thuế, ngươi muốn truy nã những con em thế gia kia, chúng ta thôi ra có thể giao cho ngươi. Tại Thôi Hoài An xem ra, mình làm như vậy đã coi như là cực kỳ khắc chế. Cử động lần này có phản bội những thế gia kia hiểm nghi, cũng không có biện pháp, vì thôi ra tiền đồ, cùng Quỷ Lĩnh cung đối kháng giá quá lớn, vậy cũng chỉ có thể đem những cái kia đầu nhập vào con em thế gia giao ra, cho Quỷ Lĩnh cung làm cái nhập đội. Chỉ là Thôi Hoài An còn có thể nén giận khắc chế, nhà mình tộc nhân lại không biện pháp giống hắn như vậy có thể chịu. Thôi Cẩn Cẩn bị Tô Kiệt lời nói khí đỏ bừng cả khuôn mặt, khẽ kêu nói, ra ra, ngươi sao có thể hướng cái này phát rồ ma đầu chịu thua. Tô Kiệt ta cho ngươi biết, ngươi cái tai họa này thiên hạ ma đầu mơ tưởng từ chúng ta thôi ra thu thuế, chúng ta coi như đem linh thạch dùng, cũng không có khả năng cho ngươi tên ma đầu này nộp thuế, càng không khả năng đem bất luận kẻ nào giao cho ngươi. Chúng ta thôi ra vĩnh viễn không có khả năng thần phục với ngươi tên ma đầu này, ngươi sớm làm dẹp ý niệm này đi. Lời nói này đinh thai nhức óc, Xích Diệu Tiên cung bên trên, liền ngay cả từng người đạo đài cảnh chính ma tu sĩ đều nhao nhao căng tới ánh mắt, chấn kinh tại tiểu cô nương này dũng cảm. Bọn họ đạo đài cảnh cũng không dám tại Tô Kiệt trước mặt nói nửa chữ không, chớ nói chi là mắng Tô Kiệt, Thôi Cẩn Cẩn một cái bí tàng cảnh là thế nào dám đó a. Tô Kiệt nghiêng đầu một chút, lần trước dám ở trước mặt hắn mạnh miệng hay là Mật Tông Phật giáo. Từ Mật Tông Phật giáo hủy diệt đằng sau, đã có rất ít người dám ở trước mặt hắn như vậy cặn bã ố ố không muốn nộp thuế thôi, tiểu cô nương là gan rất lớn, bản tọa rất thưởng thức dũng khí của ngươi. Tô Kiệt nhếch miệng lên, một giây sau trực tiếp nhấc lên tay, tay phải khoảnh khắc đánh ra, đã ngươi có dũng khí mở miệng, vậy cũng phải làm tốt khẳng khái chịu chết chuẩn bị đi. Không. Thôi Hoài An ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Tô Kiệt lại đột nhiên xuất thủ, muốn phản ứng đã muộn. Trên thực tế, coi như hắn có thể kịp phản ứng, cũng ngăn không được Tô Kiệt giết người. Thôi Cẩn Cẩn hai mắt trừng lớn, nàng chỉ thấy Tô Kiệt dùng tay một chút, sau đó tất cả ý thức toàn bộ lâm vào hắc ám. Bởi vì đầu của nàng, theo Tô Kiệt một trường bị oanh nát bét, đỏ trắng rơi lả tả trên đất, thi thể không đầu lung la lung lay, bịch một tiếng mới ngã xuống đất. Cũng không biết Thôi Cẩn Cẩn nếu là có cơ hội hối hận, còn dám hay không như vậy không che đậy miệng, đối với Tô Kiệt giọng như thế nói chuyện. Toàn trường yên tĩnh, tất cả thôi gia tộc nhân đều trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn qua Thôi Cẩn Cẩn cái này có thụ sủng ái thôi thị thiên kiêu chết tại Tô Kiệt trong tay, trong lúc nhất thời đều cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối, nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Thế mà chỉ là bởi vì Thôi Cẩn Cẩn một câu liền lạc thủ tối hoa, cái này Tô Kiệt là tên điên sao? Thôi Hoài An hai tay run rẩy, ôm trên mặt đất Thôi Cẩn Cẩn thi thể không đầu, tựa như là một pho tượng đá giống như, ánh mắt chỗ sâu có cực hạn đau thương cùng phẫn nộ. Thôi gia phản loạn, truyền ta pháp lệnh, hôm nay lấy thôi gia không phù hợp quy tắc, tất cả thôi gia tộc nhân đều tru diệt. Tô Kiệt hời hợt ra lệnh, lời nói rơi xuống, toàn bộ Xích Diệu Tiên cung linh khí phun trào, một đám chính ma tu sĩ cũng toàn thân bộc phát linh lực, chiến ý quét sạch. Ngươi đã sớm muốn đối phó chúng ta thôi ra thôi Hoài An nghe được Tô Kiệt lời nói, gương mặt dữ tợn đáng sợ. Lúc này hắn chỗ nào vẫn không rõ, cái gọi là đòi người cùng nộp thuế đều là mở cớ, Tô Kiệt ngay từ đầu chính là chạy muốn đưa thôi ra vào chỗ chết ý nghĩ mà đến. Từ hôm nay trở đi, ngũ đại thế gia sẽ biến thành tứ đại thế gia. Tô Kiệt cười ha ha, trong tay áo, thiên thủ nô công gào thét mà ra, hướng phía Thôi Hoài An nhào cắn mà đi. "Giống, Tô Kiệt, ngươi khinh người quá đáng." Đắc tội chúng ta thế gia, cái này Đại Ly Vương triều sẽ không có ngươi đất dung thân. Thôi Hoài An đông nhiên đứng dậy, hắn nhìn xem đánh giết mà đến Thiên Thủ Nô Công, khôi phục che khuất bầu trời hình thể Thiên Thủ Nô Công lấy tử phụ tu vi, hoàn toàn không phải hắn đạo đại cảnh thất trọng tu vi có thể đối kháng. Tô Kiệt, đây là ngươi bức ta, ngươi thật sự cho rằng chúng ta thôi ra là trong miệng ngươi thịt mỡ không thành? Thôi Hoài An trong tay nhiều hơn một viên toàn thân lập loè linh văn trái cây màu tím, đây là tử tiêu cương quả, sẽ chỉ sinh trưởng tại đỉnh cấp động thiên phúc địa, cần bạn năm mới có thể thành thụ, là tuyệt thế kỳ chân thần quả. Thôi Hoài An một ngụm đem viên này tử tiêu cương quả nuốt, toàn thân linh lực bắt đầu điên cuồng tăng gọn, đột phá đạo đài cảnh thất trọng giới hạn, trực tiếp đạt đến tử phụ tu sĩ mới có linh lực trình độ. Tử tiêu cương quả có thể trong thời gian ngắn tăng lên tu sĩ linh lực, có thể duy trì một canh giờ. Nhưng chỉ vẹn vẹn là linh khí số lượng đến, nhiều nhất chỉ là cái thùng rỗng, tử phụ tu sĩ không chỉ là linh khí chất biến, nguyên thần càng là có thể thành tựu dương thần, có thể sử dụng pháp tướng chi uy. Ngay tại Thôi Hoài An linh lực tăng gọn đồng thời, Thôi Hoài An bên hông treo lơ lửng ngọc phù đột nhiên răng rắc một tiếng vỡ vụn, một đầu hình thù cổ quái pháp tướng hư ảnh chui ra, dung nhập Thôi Hoài An thể nội. Trên bầu trời, hư không đại đạo trường hà khí tức chạy xuôi mà ra, Thôi Hoài An nguyên thần lập tức phát sinh kịch liệt biến hóa, một đầu khổng lồ pháp tướng hư ảnh hiện hiện. Phi ngư. Thôi Hoài An làn ra từng khúc nước ra, hiển nhiên thừa nhận không thuộc về mình lực lượng, đối với hắn thân thể có cực lớn di chứng. Theo hắn gào thét, sau lưng đầu kia pháp tướng hư ảnh triệt để thành hình, một đầu thể như cá, sinh ra đôi phượng, mắt sinh mắt rộng, mọc ra miệng đầy răng nanh pháp tướng ầm vang mà động, cùng đột kích thiên thủ Ngô Công đụng vào nhau. Thôi Hoài An chính mình bản nhân cũng xuất ra một kiện trung phẩm linh bảo Ngũ Hành Sơn Hà Thước, thước động thời khắc, long trời lở đất, long xả khởi lục. Hiện nay ngũ đại thế gia bên trong, chỉ có ba cái thế gia còn có tại thế tử phủ, có thể hết lần này tới lần khác Thôi gia không thuộc về cái kia ba cái thế gia. Bất quá truyền thừa mấy ngàn năm nội tình, dù là Thôi gia không có tại thế tử phủ, vẫn như cũ có đủ để cùng tử phủ tu sĩ lực lượng chống lại. Tô Kiệt mắt thấy một màn này, cũng không cảm thấy kỳ quái. Ngũ đại thế gia nếu là không có một chút át chủ bài, cũng không có khả năng thành tựu như vậy thanh danh. Tô Kiệt, ngươi bây giờ nếu là thối lui, giữa chúng ta còn có thể chung sống hòa bình. Thôi Hoài An một bên điều khiển phi ngư pháp tướng cùng thiên thủ Ngô Công dây dưa, điều động Ngũ Hành Sơn Hà Thước lực lượng, một bên lớn tiếng xông Tô Kiệt gọi hàng. Ngươi ngay cả tiểu tiên đều nhịn không được, còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Tô Kiệt lơ đễnh, thiên thủ Ngô Công công kích càng phát ra hung hãn. 3000 mét dáng dấp thân thể, mỗi một lần công kích đều có thể tạo thành dãy núi rung động, đại địa nứt ra ra vực sâu hẻm núi, dần dần áp chế đầu kia phi ngư pháp tướng. Thôi Hoài An lúc này chiến lực, đối phó phổ thông tử phụ sơ kỳ tu sĩ có thể đánh cho tương xứng, nhưng là đối phó tựa như hành tẩu thiên thai thiên thủ Ngô Công còn chưa đáng kể, kéo đều có thể kéo chết Thôi Hoài An. Thiên thủ Ngô Công hình thể khổng lồ để Thôi Hoài An đánh, hắn đều khó mà chân chính dung chuyển thiên thủ Ngô Công. Các loại một canh giờ qua đi, Thôi Hoài An liền sẽ bị đánh về nguyên hình, đến lúc đó còn không phải muốn bị thiên thủ Ngô Công xoa tròn bóp biến, bất quá nhìn thiên thủ Ngô Công hung tính đại phát dáng vẻ, Thôi Hoài An đang nửa chống đỡ chưa tới một canh giờ về sau. Tấu chương xong, chương 748, đào được lao tổ chương 748. Đào được lao tổ không chỉ có thiên thủ Ngô Công tăng nhanh công kích, xích diệu tiên cung bên trên, chủ công phạt pháp trận sáng lên linh quang, tam túc kim ô có thần hỏa hội tụ, há mồm phun một cái, một đạo quang trụ màu đỏ trực tiếp xuyên qua xuống. Ông ngong. Thôi ra nhạn đại ổ bảo chống lên phòng, hô, lôi, huyễn tứ trọng đại trận, thế nhưng là tại xích diệu tiên cung liên tục mấy chục đạo hành kích bên dưới, liền trở nên lung lay sắp đổ đứng lên. Thôi ra đại trận hộ sơn không bằng mật tông Phật giáo thai tàng bảo giới, càng thêm không có thánh bổ để thụ gia trì, xích diệu tiên cung liền có thể đem nó công phá. Mặc dù dùng đạn hạt nhân càng thêm thuận tiện, nhưng là Thôi gia tài phú cũng sẽ tổn thất rất nhiều, truyền thừa mấy ngàn năm Thôi gia, vẹn vẹn nhạn đại ổ bảo kiến trúc đều là linh tài tạo dựng, có giá trị không nhỏ. Tô Kiệt muốn hoàn chỉnh cầm xuống toàn bộ Thôi gia, thu hoạch được Thôi gia toàn bộ hoàn chỉnh tài phú, liền không thể tùy tiện dùng đạn hạt nhân điên cuồng công kích. Ai bảo Tô Kiệt hiện tại cần tiền cấp bách, vì tạo ra thiên đạo cấp kỳ quan, bất luận cái gì lãng phí đều là Tô Kiệt cần ngăn lại. Phu quân, trong bảo dưới mặt đất còn có một cái lợi hại gia hỏa. Tiểu Thiên chiến đấu hừng hực khí thế, Hàn Như Yên lại bay tới Tô Kiệt bên cạnh, nhìn xem nhạn đại ổ bảo. Nói ra như thế một phen. Sống tử phủ tu sĩ. Tô Kiệt một bên nhìn xem thiên thủ Ngô Công cùng Thôi Hoài An chiến đấu, một bên thuận miệng hỏi. Hàn Như Yên trầm ngâm một chút, nói không là sống, nhưng cũng không giống chết, đại khái cùng cường thi không kém bao nhiêu đâu. Tô Kiệt nhíu lông mày, có chút ngoài ý muốn nói, à, xem ra Thôi gia át chủ bài thật đúng là không ít. Lúc này ở Xích Diệu Tiên Cung nhiều phiên liên miên oanh kích bên dưới, nhạn đại ổ bảo đại trận đã dạn nước ra, nhịn không được Xích Diệu Tiên Cung đả kích. Ổ bảo bên trong, từng cái Thôi gia đệ tử mà xám như cho. Thực lực của bọn hắn xa xa không phải Quỷ Lĩnh Cung tập hợp chính ma hai đạo tu sĩ đối thủ, chớ nói chi là còn có Tô Kiệt ở đây áp trận đâu. Lão tổ, Thôi gia có nguy, còn xin mau trở về xuất thế. Nhạn đại ổ bảo trong từ đường, 10 cái Thôi gia tộc giả quỷ trên mặt đất, đập cái chán tràn đầy máu tươi, một bên la lên, vừa lái khải một loại nào đó trận pháp. Từ đường sâu dưới lòng đất, chẳng biết lúc nào đã nổi lên một tầng màu đỏ tươi sương mù màu máu, xen lẫn một cô âm sát thi khí, truyền vào tất cả mọi người trong núi. Ầm ầm. Sau một khắc, từ đường ầm vang sụp đổ. Âm sát khí tức như báo táp của quyển, một cái sâu không thấy đáy lô lớn xuất hiện tại từ đường nguyên bản vị trí, lộ ra không thể nhìn thẳng thâm thúy. Nương theo lấy tiếng bước chân truyền đến, còn chưa tan đi đi trong bụi đất, một cái bóng đen chậm rãi đi ra. Hắn toàn thân mọc đầy màu xanh đen lông dài, đỏ sầm gân mạch tại thanh bạch dưới làn da rắn bò du tẩu, 10 cái móng tay hiện ra thanh đồng lanh quang, mi cốt phía dưới khảm đối với u lục con người. Theo đạo nhân ảnh này đi ra, âm vũ khí tức theo bộ pháp tỏ khắp, chỗ đi qua, trồng trọt linh chu bảo thụ đều khô héo lại, đại địa xuất hiện từng đạo lỗ thủng, phun ra vô tận khói đen, có tựa như máu tươi giống như nham tương phun trào. Ở giữa không trung phun ra từng đạo hồ quang, giống như là ác ma mở ra răng nanh dữ tợn. Lại đến đại tranh chi thế mở ra thời điểm thôi, thiên mệnh người ở nơi nào? Đạo nhân ảnh này chậm rãi mở miệng, màu đen mãng văn che không được hắn lông dài cương thân thể, khi hắn chuyển động cái cổ nhìn khắp bốn phía, trong đồng tử chết xạ ra quỷ dị lăng ánh sáng, làm cho người không rét mà run. Lão tổ, là hậu bối tử tôn vô năng, có ngoại địch xâm lấn thôi ra sợ có hủy diệt nguy hiểm, còn xin lão tổ xuất thế, mau cứu ngươi hậu bối tử tôn. Một đám thôi gia tộc lão đại vui quá đỗi, nhìn xem xuất thế nam tử cuồng hỉ không thôi. Bởi vì người này là bọn hắn tiên tổ, sinh hoạt tại hơn 5000 năm trước Thôi gia tiên tổ, Thôi Lâm, khi còn sống liền có tử phủ hậu kỳ tu vi. Đương nhiên, bọn hắn lao tổ Thôi Lâm cũng chưa chết, mà là đại nạn sắp tới, chủ động đem chính mình lấy cương thi thân sống tạm. Ở thiên nguyên thế giới, cho dù là luyện thành dương thần tử phủ tu sĩ, coi như dựa vào các loại thần dược linh đan diên phọ, cũng cuối cùng có mất đi một ngày, trừ phi có thể có một ngày đột phá động hư cảnh. Thôi Lâm tại chính mình chậm chạp vô vọng động hư, thọ nguyên còn chưa đi đến cuối cùng lúc, lấy chỉ có tử phủ hậu kỳ tu sĩ mới có thể sử dụng sinh phần bí thuật, đem chính mình chôn sống tại tộc địa từ đường bên dưới. Đồng thời còn đem thượng đan điền tức hải thiên cung làm chính mình mộ địa, triệt để dung nhập mảnh này nghĩa địa, đem mình làm cương thi đến luyện. Nhưng đại giới chính là, Thôi Lâm đem chính mình làm cho người không ra người, quỷ không ra quỷ, không phải là người sống, cũng không tính cương thi là người chết mà ra, hắn thuộc về mình còn chưa có chết liền chôn sinh mộ phần. Hắn phần lớn thời gian đều rơi vào trạng thái ngủ say, có thể tỉnh lại hoạt động thời gian cực kỳ ngắn ngủi, mỗi lần tỉnh lại đều sẽ thật to tiêu hao sinh mệnh lực của hắn. Nhưng trừ cái đó ra, hắn cách mỗi hàng trăm hàng ngàn năm cũng phải tỉnh lại một lần, thôn phệ thiên mệnh khí vận của người chi lực. Hắn loại này cương thi vốn là đánh cắp thiên cơ sống tạm, không có thiên mệnh người thiên đạo khí vận, căn bản là không cách nào tiếp tục còn sống xuống dưới. Đồng thời thôn phệ những cái kia ứng kiếp mà người sống, thu hoạch được hư vô mở mị thiên đạo khí vận, có thể làm cho bọn hắn lĩnh hội thiên cơ, có lẽ có thể tìm tới từ nơi sâu xa đột phá động hư cảnh cơ hội. Đại Ly Vương triều ngũ đại thế gia đều có loại lao quái vật này tồn tại. Bọn hắn đều là tử phủ hậu kỳ tu sĩ lấy sống cương mà tồn, bọn hắn cả một đời đều tại vì đột phá động hư mà cố gắng, đại bộ phận cũng không nguyện ý chính mình thọ nguyên hao hết tọa hóa mà chết. Chấp án không gì sánh được sâu nặng, dù là đem chính mình biến thành không phải người không phải quỷ sống cương, cũng muốn liều một phen cái kia hư vô mở mịt động hư thời cơ. Phế vật, thế mà bị Hỏa Vân Điện đánh đến tận cửa. Thôi Lâm biểu lộ không có biến hóa chút nào, ánh mắt lạnh lùng thấy được đỉnh đầu xích rượu thiên cung, cũng nhìn thấy chính cùng thiên thủ Ngô Công tranh phong Thôi Hoài An. Hắn khi còn sống sinh động thời đại còn không có Hỏa Vân Điện, bất quá trở thành sống cương đằng sau, lần trước Tô Tỉnh liền biết Hỏa Vân Điện, cũng đã gặp Hỏa Vân Điện hao tổn của cái to lớn tu kiến xích rượu thiên cung. Chán, lão tổ, không phải Hỏa Vân Điện, là Quỷ Linh Cung. Một đám tộc lao xấu hổ, đội vàng cấp ngủ mấy trăm năm lão tổ phổ cập khoa học đứng lên. Cùng lúc đó, tại nhạn đài ổ bảo bên ngoài, Hàn Như Yên Ngọc chỉ hướng phía một cái hướng khác một chỉ, nói phu quân, giá hỏa kia đi ra. Ta thấy được, thế mà ngay cả dương thần đều không có, nhục thân chết cũng không hàng, lại có thể phát ra tử phủ cảnh uy áp, kỳ quái. Tô Kiệt xa xa nhìn về hướng từ dưới đất chỗ sâu đào được Thôi Lâm, tử phủ tu sĩ lớn nhất tiêu chí chính là dương thần cùng pháp tướng, có thể Thôi Lâm không có dương thần, lại có thể phát ra tử phủ cảnh uy áp, để Tô Kiệt kinh ngạc không thôi. Người sống chi cương, các loại bí pháp thành cương thuật, thuộc về nửa người nửa cương thi sản phẩm. Hàn Như Yên bổ sung một câu, làm quỷ loại, nàng đối với cái này rất có quyền lên tiếng. Mặc kệ là cái gì, nếu đi ra, vậy liền cùng nhau diệt đi. Tô Kiệt bẻ bẻ cổ, bước chân hướng phía trước đạp mạnh. Giang giác. Thưa không dung mạnh, nguyên bản đã lung lay sắp đổ nhạn đài ổ bảo trận pháp triệt để vỡ tan. Tô Kiệt xuất hiện tại ổ bảo trên không, cùng Thôi Lâm ánh mắt đối mặt bên trên. Quỷ Linh Cung, Tô Kiệt. Thôi Lâm thanh âm cứng ngắc khàn khàn, hắn đã biết được Tô Kiệt thân phận, lúc này nhìn chằm chằm Tô Kiệt nhìn lên, đột nhiên bỗng nhiên sững sờ, hít thở sâu một hơi, ánh mắt chấn động vô cùng. Khổng lồ như thế rộng lớn thiên đạo khí vận, còn có như vậy rộng lượng quốc vận chi lực ra thân, so ta trước đây thấy qua thiên mệnh người mạnh hơn nhiều lắm. Trong nháy mắt, Thôi Lâm nhìn về phía Tô Kiệt ánh mắt lửa nóng không gì sánh được, ánh mắt kia, thật không thể đem Tô Kiệt cả người ăn xong lau sạch giống như. Ánh mắt của ngươi để cho ta rất khó chịu a. Lão quỷ. Tô Kiệt khẽ miệng giật một cái, không biết Thôi Lâm nói nhỏ nói cái gì loạn thất bát tao, Tô Kiệt nghe không hiểu, cũng lười đi suy nghĩ, hắn chỉ cần mình chính mình làm chết đầu này trong đất đào được lão cổ đồng, toàn bộ Thôi gia liền trở thành của cải của chính mình chất dinh dưỡng. Thư không nói lên, Tô Kiệt đã đi tới Thôi Lâm trước mặt, không nói lời gì chính là đấm ra một quyền. Tô Kiệt tiên thiên thần thể cường đại, tại tử phủ trung kỳ tu sĩ bên trong không người có thể vượt qua nó, là Tô Kiệt trượng lấy hoành hành vô liếng. Nhưng mà đối mặt Tô Kiệt nắm đấm, Thôi Lâm lại chỉ là bàn tay vừa nhấc, quyền trưởng va chạm ở giữa, cả người một bước không lùi, ngạnh sinh sinh dựa vào nhục thể gánh vác Tô Kiệt cường hành vô địch tiên thiên thần thể. Tiên thiên thần thể luyện không tệ, khó trách có thể đánh lên Thôi ra. Thôi Lâm chân mày buông xuống, hắn khi còn sống chính là tử phủ hậu kỳ tu sĩ, ở trên đan thức hải tạo tốt thiên cung cho dương thần an cư, quân mục chúng thánh, làm sinh mệnh chúa tể. Chúng thánh chỉ chính là người tế bào, một hạt cắt một thế giới, một lá một bồ đề, tử phủ hậu kỳ tu sĩ đã đem nhân thể tế bào tiềm lực triệt để khai quật ra, tiên thiên thần thể cường độ sẽ tiến thêm một bước. Hắn bây giờ mặc dù không có dương thần, nhưng là nhục thân chết cũng không hàng, vẫn như cũ có khi còn sống cường độ nhục thân. Lao tổ vô địch. Ha ha, Tô Ma Đầu, đây chính là đánh lên chúng ta Thôi ra hậu quả, chúng ta nội tình há lại ngươi có thể người giả bị đụng. Có thể chết ở trong tay lão tổ, cũng coi là Tô Ma Đầu vinh hạnh của ngươi. Nhìn thấy một màn này, trước đây bị Tô Kiệt tên tuổi dọa đến sợ hai Thôi gia tộc nhân tất cả đều nhiệt huyết sôi trào, bị nhà mình lao tổ Thôi Lâm lực lượng cường đại ở nút. Thú vị, lực lượng của ngươi thật là không sai, đáng giá bản tọa hơi chăm chú một điểm. Tô Kiệt trong mắt dâng lên chiến ý, hắn ưa thích đầu đả giả yếu tàn tật, trước mắt Thôi Lâm mặc dù già, nhưng là một chút không kém. Theo Tô Kiệt linh lực thôi động, Tô Kiệt quanh thân khí huyết quần quận như lang yên, bầu trời đều bị Tô Kiệt khí huyết nhuộm thành màu lửa đỏ, người đã lần nữa công sát đến Thôi Lâm trước mặt. Muốn cùng ta qua hai tay, ngươi còn phải luyện nhiều bành. Thôi Lâm một bàn tay đeo tại sau lưng, khinh miệt lấy một tay nên đón Tô Kiệt, chỉ là hắn tiếng nói còn chưa nói xong, cả người tựa như là như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài. Dọc đường ốc xá toàn bộ bị xỏ xuyên, cuối cùng bay ra nhạn đài ổ bảo, nện ở mười mấy cây số có hơn, cả người hiện lên hình chữ đại gián tại trên một ngọn núi. Trung quanh Thôi gia tộc nhân miệng đều muốn kinh điệu, nhìn xem nhà mình lao tổ bị Tô Kiệt đánh bay, một mặt khó có thể tin. Thẳng đến bọn hắn nhìn thấy Tô Kiệt trong tay, cũng không biết khi nào nắm lấy một gốc phát ra cựu sắc bảo quang cây nhỏ, mới chợt hiểu ra. Hèn hạ vô sỉ, ngươi ma đầu này nói chăm chú chính là dựa vào bảo vật ý thế hiếp người sao? Một cái Thôi gia tộc già nhìn thấy Tô Kiệt thánh bồ đề thụ, lập tức giống như là sù lông mèo giống như, nhà mình vô địch lao tổ làm sao lại thua, Tô Kiệt bất quá là ỷ vào bảo vật chi lợi thôi. Rông dài, Tô Kiệt tiện tay một đập, Thánh Bồ Đề thụ cựu sắc bảo quang như mộng như ảo, lại như là một gốc vạn trượng kình thiên cự mục, trực tiếp đem nói chuyện tên kia đạo đài cảnh tộc lao hoành thành đầy trời vụ thịt. Bên này giao cho các ngươi, ta đi chiếu cố lao giả kia. Tô Kiệt lưu lại một câu nói như vậy, cả người đã hướng phía xa xa thôi lâm bay đi, trong tay Thánh Bồ Đề thụ càng là không rời tay. Về phần cái gì dựa vào bảo vật chi lực, cho cười, có Thánh Bồ Đề thụ như vậy một gốc hoàn chỉnh tiên thiên thần thụ, đồ đần mới không sử dụng đây. Lúc trước Tô Kiệt tân tân khổ khổ đem Thánh Bồ Đề thụ từ mật tông Phật giáo đoạt tới, vì chính là lúc này, không phải vậy Tô Kiệt còn có thể đem Thánh Bồ Đề thụ khi cây cảnh phải không? Tô Kiệt sau lưng, một đám đến từ Thanh Châu, Khánh Châu cùng Sủng Châu tu sĩ đã chen chúc mà tới, đối với Thôi thị tộc người triển khai công kích cùng đổ sát. Thôi ra trừ cao cấp lực lượng, trung thượng tầng tộc nhân cũng không ít, so bình thường tông môn còn mạnh hơn được nhiều nhiều, nhưng là so sánh Tam Châu chi địa tu sĩ, số lượng hoàn toàn khác nhau một trời một vực, không có tử phủ ỷ bảo, kết quả của bọn hắn có thể nghĩ. Tấu chương xong, chương 749, trấn áp chương 749, trấn áp tiểu bối. Thôi Lâm từ trên thân núi đem chính mình rút ra, hắn lúc này cũng không thấy nữa trước đây ung dung không đội, tóc hai bù xù, lan lộn chiều cao lông giống như là bạo khởi con nhím, cả người hùng thái lộ ra. Đối với Thôi Lâm tới nói, hắn luyện thành tử phủ thiên cung, tại Đại Ly Vương triều sinh động xưng hùng nhân đại, Tô Kiệt ngay cả bóng dáng cũng còn không có, Tô Kiệt đối với hắn mà nói là chính công tiểu bối. Có thể lớn tuổi Tô Kiệt nhiều như vậy hắn, lại bị Tô Kiệt dùng khuất nhục như vậy phương thức đánh bay, để hắn tại Thôi gia tử tôn trước mặt mặt mũi mất hết, trong lòng rất là ánh lửa. Bản tọa cũng là ngươi có thể gọi vậy. Một đạo lạnh âm từ trên cao truyền đến, Tô Kiệt đã bay qua mà tới, tay phải nắm lấy Thánh Bồ Đề thụ, quay đầu chính là một đập. Thánh Bồ Đề thụ cựu sắc bảo quang luân chuyển, mang theo thế như vạn tấn đập xuống. Thôi Lâm hai tay giao nhau, toàn thân lông dài xen lẫn liên miên, giống như là ngàn vạn ngân rồng, có bền bị thép tính cùng tính bền dẻo, hướng phía Tô Kiệt đồng bộ rào sát mà đến. Thánh Bồ Đề thụ, phá ma trấn tà, phá cho ta. Tô Kiệt hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không giả Thôi Lâm nửa phần. Tại Thánh Bồ Đề thụ trước mặt, Thôi Lâm lông dài tựa như là tiếp xúc đến dầu nóng xuân tuyết, có thể đem một tòa núi cao đều cho xoắn nát lực lượng, bị Thánh Bồ Đề thụ nhẹ nhõm tăng dã. Những cái kia lông dài nhao nhao hiện ra đốt cháy khét quan xoắn, cuối cùng tại bảo quang bên dưới hóa thành đạo đạo khói đen tiêu tán. Giang giác. Một giây sau, Thôi Lâm ngăn trở hai tay truyền đến tiếng xương nước. Lúc trước Tô Kiệt tiên thiên thần thể không có thể chịu ở Thánh Bồ Đề thụ, chỉ có thể dựa vào huyết hải khôi phục duy trì, đổi thành Thôi Lâm cũng là kết quả giống nhau. Thôi Lâm biểu lộ trở nên không gì sánh được khó coi, vừa kinh vừa sợ, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Kiệt trong tay Thánh Bồ Đề thụ. Làm sao có thể Thôi Lâm chấn kinh, lúc này mới phát hiện Tô Kiệt trong tay Thánh Bồ Đề thụ huyền bí. Hắn mặc dù không có dương thần, nhưng là nhục thân lực lượng không phải là dùng để trưng cho đẹp, trừ phi thượng phẩm linh bảo, phổ thông trung phẩm linh bảo đều khó mà làm bị thương hắn. Mà ở Thánh Bồ Đề thụ trước mặt, nhục thân chi lực của hắn nhận cực lớn khắc chế, hoàn toàn không có cách nào phát huy ra lực lượng chân chính. Kiệt kiệt kiệt. Đây là ma đạo khắc tinh Thánh Bồ Đề thụ, lão quỷ, chưa thấy qua đi. Tô Kiệt cười to, gốc này đến từ mật tông Phật giáo chí bảo tại Tô Kiệt trong tay uy lực kinh người, nó có chấn tà phá ma năng lực, có thể xưng ma tu khắc tinh. Lúc trước Tô Kiệt đối phó cầm trong tay Thánh Bồ Đề thụ ba đồ cốt, đều là phí hết thiên tân bạc khổ. Tô Kiệt huyết hải thôn thiên ma công thụ Thánh Bồ Đề thụ áp chế, nếu như không phải Niên Luân trùng đem Thánh Bồ Đề thụ suy yếu, muốn đem Thánh Bồ Đề thụ cướp đến tay còn không dễ dàng đâu. Mà thôi Lâm cái này từ trong đất đào được lao ra hỏa, Tô Kiệt mặc dù không biết đối phương đến tuột cùng tính là thứ gì, nhưng là cái này toàn thân lông dài, nhìn xem liền cùng cương thi giống như, toàn thân đều khói đen bốc lên, cùng âm tà quỷ dị thoát không khỏi liên quan, vừa lúc ở Thánh Bồ Đề thụ khắc chế phạm vi bên trong, bị Thánh Bồ Đề thụ khắc chế gắt gao. Tô Kiệt đúng lý không tha người, một tay cầm Thánh Bồ Đề thụ, một tay kết động pháp quyết, hôm nay bản tọa liền muốn thay Khánh Châu trảm yêu trừ ma, diệt ngươi cái này không rõ lão quỷ, pháp tướng, hỗn độn. Đại đạo trường hà mở ra, hỗn độn pháp tướng bỗng nhiên giáng lâm, vòng xoáy độc nhãn chớp động ở giữa, một đạo cổ sáng màu trắng trong nháy mắt xuyên qua mà tới. Thôi Lâm muốn trốn tránh, thế nhưng là Thánh Bồ Đề thụ từng cây hư không sợi dễ cuốn chặt lấy hai chân của hắn, để nó chỉ có thể trực diện hỗn độn pháp tướng. Trực tiếp phát sáng trong chớp mắt trúng mục tiêu Thôi Lâm, tựa như là Thái Dương vụ nổ hạt nhân hào quang óng ánh bỗng nhiên lóe lên, trực tiếp đem Thôi Lâm từ không trung một đường trùng kích đến đại địa. Đại địa nhấc lên cấp 12 động đất, tầng đất giống như là như gợn sóng hiện lên hình khuyên quyết tán, bầu trời tầng mây bị chấn nát, hình thành một cái đường kính hơn ngàn mét hố sâu to lớn. Lại nhìn Thôi Lâm, toàn thân lông tóc đều bị hỗn độn pháp tướng phát sáng thiêu đốt, giống như là thoát lớp ra, toàn thân máu me đầm địa. Lại một lần bị đánh bại Thôi Lâm nổi trận lôi đình, hắn đột nhiên há miệng gào thét, ngực huyết nhục lúc ních, một cây màu đen mũi kích chui ra. Bát Phương Vi Thần, hóa hình thập phương giới, băng sơn long kích, giết giết giết. Thôi Lâm đưa bàn tay vươn vào ngực, cầm ra một thanh long lân băng sơn kích. Đây là một kiện thượng phẩm linh bảo, cũng là hắn 5000 năm trước dựa vào tranh hùng thiên hạ bản mệnh vũ khí, theo hắn lấy sinh mộ phần cùng nhau chôn xuống, đã có mấy ngàn năm chưa từng xuất thế. Chết cho ta. Thôi Lâm cầm kích chém xuống, long lân băng sơn kích hóa thành một đầu hắc long, đầu rồng dữ tợn, vuốt rồng có thể băng sơn, vừa hô tất cả thiên địa rung động. Kẻ muốn giết ta nhiều, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tô Kiệt đối diện mà lên, trong tay nhiều hơn Phạm Thiên phủ đồ tháp, từng đóa nghiệp hỏa hồng liên nở rộ, quang minh kim ấn tựa như bầu trời đầy sao vờn quanh Tô Kiệt quanh thân, đem hắc long nhóm lửa, kim ấn lấy bài sơn đảo hải chi thế, đem nó bức lui mở đi ra. Tô Kiệt quật khởi mặc dù ngắn, nội tình có chút không đủ, nhưng cũng may mật tông Phật giáo thay Tô Kiệt bổ túc khuyết điểm này. Mật tông Phật giáo hủy diệt đằng sau, Tô Kiệt lấy được bảo vật đông đảo, Phạm Thiên phủ đồ tháp gần như chỉ ở Thánh Bồ Đề thụ phía dưới. Tô Kiệt mặc dù không có tu luyện mật tông Phật giáo cấm pháp, dẫn đến không có cách nào toàn bộ phát huy Phạm Tiên Phủ Đồ Tháp uy năng, nhưng đối phó với hiện tại loại trạng thái này Thôi Lâm hay là không thành vấn đề. Hắc Long tại cùng Phạm Tiên Phủ Đồ Tháp kịch liệt va chạm, mỗi một lần đều có thể rung chuyển trời đất, tựa như là sao băng va chạm đại địa, giang hà vì đó ngực dòng, sông núi vì đó băng liệt. Tại song phương linh bảo giao thoa ở giữa, Tô Kiệt sau lưng lơ lửng hỗn độn pháp tướng độc nhãn lần lượt chớp động, phát ra sáng chói chói mắt diệt thế phát sáng. Tăng thêm thánh bổ để tụ kiềm chế, Tô Kiệt hỗn độn pháp tướng mỗi lần đều có thể đem Thôi Lâm từ không trung đánh vào đại địa, đem nó đốt huyết nhục cháy đen, kinh khủng lực trùng kích đánh gãy xương cốt. Tử phủ tu sĩ đặc điểm lớn nhất chính là pháp tướng, tu thành Thiên Cung tử phủ hậu kỳ tu sĩ, càng có thể sử dụng Thiên Cung đối địch. Thôi Lâm không có dương thần, tự nhiên cũng dùng không ra pháp tướng. Đối mặt Tô Kiệt, chỉ có thể dùng nhục thân lực lượng, thiếu một đại sát chiêu. Hết lần này tới lần khác Thôi Lâm nhục thân chi lực, tại đối mặt thánh bổ để thụ lúc bị toàn diện khắc chế. Tức chết ta cũng, nếu là ta có dương thần, há có thể dung ngươi làm cản như vậy. Thôi Lâm bị Tô Kiệt đánh không có chút nào tính tình, hắn không có pháp tướng, chỉ bằng mượn nhục thân cùng linh bảo, cường độ kém rất nhiều. Khi còn sống Thôi Lâm có tử phủ hậu kỳ chiến lực, nhưng giờ phút này tình trạng của hắn xa xa không đạt được khi còn sống chiến lực, chỉ có cảnh giới mà thôi. Nếu là bình thường tử phủ trung kỳ tu sĩ, Thôi Lâm thật là có khả năng chiến thắng, chỉ cần ngạnh kháng pháp tướng, bất quá đối với Tô Kiệt còn kém nhiều hơn. Vâng, hỗn độn pháp tướng lại một lần đem Thôi Lâm anh bên trong, ở tại ngực đánh ra trước sau đỏ bừng lô lớn, có thể nhìn thấy bên trong biến thành màu đen phát tím nội tạng mảnh vỡ. Ngươi cái này thôi ra lực lượng chỗ, xem ra cũng không ra thế nào thôi. Tô Kiệt lấn người mà lên, trong tay thánh bổ để thụ đống nhiên bành trướng, theo Tô Kiệt tâm ý không ngừng mở rộng, cuối cùng hóa thành một gốc vạn trượng kình thiên cự mục, uy lực to lớn áp sập vào núi, muốn đem Thôi Lâm vĩnh trấn nơi này. Tiểu bối, thiếu cho ta không coi ai ra gì. Thôi Lâm giận dữ, ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi, thánh bổ để thụ cường đại là hắn không có dự liệu được, gốc này hoàn chỉnh tiên thiên thần thụ quá khắc chế hắn. Không lo được lại cùng Tô Kiệt đối công, Thôi Lâm cuống quýt thu hồi vảy rồng băng sơn kích, điên cuồng cắt chém thánh bổ để thụ cựu sắc bảo quang, tại thánh bổ để thụ đem nó chấn áp đại địa trước đó, trực tiếp chặt đứt bị rễ cây quấn quanh cánh tay trái, rốt cục chạy ra ngoài. Ầm ầm. Đại địa rung mạnh, một gốc vạn trượng cựu sắc thần mục sừng sững phía trên đại địa, phía dưới nguyên bản ngọn núi đã bị ép băng, vô số kim mạch cành lá chập chờn cuồn vũ, cuồng phong tàn phá bờ bãi, địa hỏa dâng trào, thiên địa vì đó thất sắc. Tô Kiệt đứng tại thánh bổ để thụ tán cây đỉnh chót, cựu sắc bảo quang ra thân, để Tô Kiệt tựa như một tôn đi vào thế gian thần linh, cùng Thôi Lâm xa xa nhìn nhau. Lão giả vẫn rất chịu đánh. Tô Kiệt chật chật có tiếng, Thôi Lâm so trong tưởng tượng chịu đánh nhiều, cường độ nhục thể của hắn không phải là dùng để trưng cho đẹp. Bất quá, hiện tại chiến đấu vừa mới bắt đầu. Một giây sau, Tô Kiệt khoẹt miệng lộ ra một vòng nhếch răng cười, sau lưng ngập trời huyết hải che khuất bầu trời, lan tràn đến cuối chân trời, đem lọt vào trong tầm mắt thấy hết thảy đều chiếu rọi thành máu thảm thảm thế giới. Dưới thân, thì là cựu sắc bảo quang chiếu rọi đại địa, từng đầu từng cục rễ cây như thương long gào thét, hướng phía chân trời lan tràn, đâm vào trong huyết hải, lan tràn huyết hải cuối cùng nâng lên vạn trượng thần mục. Từ xa nhìn lại, một gốc cắm rễ huyết hải cựu sắc bảo thụ phát ra rộng lớn khí tức, cùng huyết hải hung sát chi lực lẫn nhau quấn giao, không gì sánh được quái dị vừa kinh khủng. Thôi Lâm khoẹt miệng cũng rút, dù là kiến thức rộng rãi hắn, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại tràng diện này. Thánh khiết nhất tinh khiết thánh bồ đề thụ, thế mà cùng huyết hải ma đầu lẫn nhau liên hợp, nhìn cũng làm người ta trong lòng toát ra một loại hoang đường cảm giác. Bản tọa, Thanh Châu mạnh nhất ma đạo, hôm nay đưa ngươi lão quỷ này quy thiên. Tô Kiệt linh lực bộc phát, vượt ngang thiên địa huyết hải hóa thành ngàn trượng sóng lớn, hướng phía Thôi Lâm liền quét sạch mà đi. Tiểu bối, bản tôn nhớ kỹ ngươi. Thôi Lâm hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng là động tác lại hết sức từ tâm, chỉ còn lại có cụt một tay hắn, cũng không dám lại cùng Tô Kiệt chính diện liều mạng, mà là quay người chạy trốn, ngay cả Thôi gia đều muốn bỏ. Từng có lúc, Thôi Lâm cũng là lúc đó trên vùng đại địa này tuyệt thế thiên tiêu, cùng các lộ thiên tiêu tranh phong, một đường đi đến tử phủ hậu kỳ, dựng thiên cung. Nếu như là hắn thời kỳ toàn thịnh, hắn có lẽ còn có thể bộc phát chiến ý, cùng Tô Kiệt một hồi thư hùng, phân cái cao thấp, cũng quyết cái sinh tử. Có thể từ khi hắn vô vọng động hư, lựa chọn lấy sinh phần bí thuật đem chính mình mai táng sống tạm, biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ thời điểm lên, cái kia thế không thể đỡ Thôi Lâm liền đã chết đi, hắn đã mất đi một người tu sĩ nên có dũng khí. Hiện tại Thôi Lâm, tàn hoạt mấy ngàn năm, sống càng lâu, càng là sợ hãi tử vong đến, so tu sĩ tầm thường còn muốn càng thêm sợ hãi tử vong. Nương tử, nhìn thấy Thôi Lâm chạy trốn, Tô Kiệt không ngạc nhiên chút nào. Một cái tử trong đất đào được lão cổ đồng, không biết sống bao lâu, nếu như đối phương dám liều chết quyết chiến, như thế nào lại lấy loại này không thể diện phương thức, đem chính mình vùi vào trong đất đi đâu? Người cũng không phải hạt giống, còn có thể trong đất mọc dễ nảy mầm, tỏa sáng thanh xuân. Tô Kiệt la lên mới ra, tại Thôi Lâm chạy trốn trong hư không phía trước, một mặt vạn hồn phiên chống lên màn trời. U Minh thần sát đại trận, nương theo lấy một đạo tham thẳm lạnh âm truyền đến, sông Hoàng Tuyền nước quanh co khúc khuỷu, cửu tọa cốt sơn liên tiếp từ đại địa dâng lên, thiên khung hạ xuống núi lao, đại địa phun trào biển lửa, đến ngàn vạn cấp âm hồn hóa thành quần quần thủy triều chen trúc mà ra. Bầu trời chẳng biết lúc nào dâng lên một vòng huyết nguyệt, trên huyết nguyệt, Hàn Như Yên khoanh chân an tọa, sau lưng một cây vạn hồn phiên bay phất phới, mặt không biểu tình ngăn tại Thôi Lâm trước mặt. Tấu chương xong, chương 750, Thôi gia hủy diệt chương 750, Thôi gia hủy diệt cút cho ta. Thôi Lâm biểu lộ dữ tợn, dục vọng cầu sinh phía dưới, hắn buộc phát toàn lực, trong tay vảy rồng băng sơn kích hướng phía Hàn Như Yên chạm kích xuống, muốn đột phá Hàn Như Yên cùng vạn hồn phiên ngăn cản. Chú. Hàn Như Yên mặt không biểu tình, chỉ là ngón tay ngọc điểm nhẹ. Kinh khủng vô hình nguyên rủa leo lên trên Thôi Lâm, tử phụ tu sĩ nếu là có chí cương chí dương dương thần, đối mặt nguyên rủa còn có thể có sức phản kháng, nhưng là Thôi Lâm chỉ có nhục thân, cho nên chỉ có thể toàn bộ đón lấy Hàn Như Yên nguyên rủa. mãnh liệt nguyền rủa ra thân, Thôi Lâm toàn thân toát ra vô số hư thối hội khẩu, một đôi u lục sắc trong mắt đều dài ra dâu thịt, chui vào trong đầu góc của hắn. Ngay sau đó, vạn hồn thiên đại trận giáng lâm, sông hoàng tuyển thủy tướng Thôi Lâm cuốn vào trong đó, thiên hàng đao sơn không ngừng chém cắt thân thể của hắn, giống như lăng trì bình thường. Càng có ngàn vạn âm hồn theo hàn như yên nguyền rủa, điên cuồng gặm ăn hắn mỗi một tấc máu thịt, xé rách da của hắn, lưu lại một dây dây dấu răng. Tô Kiệt cũng vào lúc này giết tới, thánh bổ đề thụ theo Tô Kiệt mà động, từng đạo sợi rễ xuyên qua thân thể của hắn. Vâng. Lòng bàn tay chụp lấy Phạm Thiên Phù Đồ Tháp, Tô Kiệt vung tay lên, chấn tại Thôi Lâm mặt to bên trên. Phạm Thiên Phù Đồ Tháp rơi xuống, Thôi Lâm trong nháy mắt răng bắn bay, ngũ quan hoàn toàn thay đổi. Khi Thôi Lâm muốn lui lại, Hàn Như Yên tố thủ một chảo, ngàn vạn âm hồn không ngừng áp xúc, ở tại trong tay hóa thành một thanh bạch cốt hồn kiếm, trực tiếp đem Thôi Lâm chặn ngang chặt đứt thành hai đoạn. Sau đó Tô Kiệt tay nâng thánh bổ đề thụ, trực tiếp chấn áp lại Thôi Lâm, khiến cho không thể động đậy. Đánh xong kết thúc công việc, Tô Kiệt phủi tay, biểu lộ bình tĩnh. Hàn Như Yên rơi vào Tô Kiệt bên cạnh, nhìn xem còn tại phí công giấy rủa, lại trốn không thoát thánh bổ đề thụ chấn áp Thôi Lâm, nói đáng tiếc không có dương thần, thu nhập vạn hồn phiên cường hóa không được quá nhiều. Tô Kiệt, không, Tô tông chủ, chúng ta Thôi gia có thể phụng ngươi làm chủ. Thôi Lâm nghe được Hàn Như Yên lời nói, ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi đối với tử vong cùng đối với sống tiếp khát vọng quyến luyến, lớn tiếng đối với Tô Kiệt cầu xin tha thứ, hắn lúc này cũng không dám lại mở miệng một tiếng tiểu bối, mà gọi là lên Tô tông chủ tục danh. Chết thế gia mới là tốt thế gia. Tô Kiệt từng bước một đi đến Thôi Lâm trước mặt, mặt mỉm cười mở miệng. Thôi Lâm hai mắt phóng đại, cảm nhận được Tô Kiệt trên thân phun trào sát ý, không cam lòng nói, ta là Thiên Diễn Thánh Địa tìm kiếm thiên mệnh người, giết ta, Thiên Diễn Thánh Địa sẽ đem hết thảy trách tội đến trên đầu ngươi. Thiên mệnh người? Tô Kiệt nhíu mày, cái từ ngữ này ngược lại là thú vị. Ứng kiếp mà sinh, thiên mệnh ra thân người, là trời sai người. Mỗi đến đại tranh chi thế, thiên mệnh người liền sẽ quy mô lớn xuất hiện, đây cũng là động hư cảnh đột phá mấu chốt. Tô Kiệt, ngươi cũng là thế hệ này thiên mệnh người, ngươi muốn biết động hư cảnh huyền bí thôi, chỉ cần thả ta, ta đem hết thảy đều cáo chi ngươi. Thôi Lâm coi là thấy được mạng sống cơ hội, hai mắt tỏa sáng. Chỉ cần cho hắn tìm tới cơ hội, lấy kiến thức của hắn, tất nhiên có thể thoát đi Tô Kiệt khống chế, thậm chí hoàn thành phản sát. Nhưng mà, Thôi Lâm vừa dứt lời, Tô Kiệt đột nhiên nắm lấy thánh bổ để thụ hướng xuống một đập, trực tiếp đem nó đầu đập cái náo loạn. Bởi vì không có dương thần, Thôi Lâm trực tiếp bị Tô Kiệt đập chết, không có dương thần xuất khiếu cơ hội. Ùng ùng. Một cái Thôi Lâm trong mắt lăn xuống đến Tô Kiệt dưới chân, tựa hồ còn tại không cam lòng trừng mắt Tô Kiệt, có thể nói là chết không nhắm mắt, không nghĩ tới Tô Kiệt như vậy sát phạt quyết đoán. Đến tận đây, một đời ông tổ nhà họ tôi, cứ như vậy vẫn lạc tại Tô Kiệt chi thủ. Ha ha, còn muốn câu dẫn, ta lòng hiếu kỳ không có nặng như vậy, ngươi hay là an tâm đi chết đi. Tô Kiệt chậm rãi thu hồi thánh bổ đệ thụ, thuận tay cầm lên long lân băng sơn kích, đối với trên đất Thôi Lâm thi thể nói một câu nói như vậy. Cái gì thiên diễn thánh địa, cái gì thiên mệnh người, Tô Kiệt mặc dù hiếu kỳ, nhưng biết rõ nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Giữ lại Thôi Lâm dạng này một cái tử phụ cường giả, ai biết muốn sống ra bao nhiêu sự cố, gọn gàng dứt khoát mất mạng có thể bất lo nhiều. Cùng lúc đó, một chỗ khác chiến trường, Thôi Hoài An nằm xuống đất, toàn thân có diện tích lớn xé rách thương, tay chân tứ chi đều vặn vẹo thành hình méo mó, hấp hối. Mà hắn nguyên bản trung phẩm linh bảo ngũ hành sơn hà thước đã rơi vào thiên thủ Ngô Công trong miệng. Khu khu. Các loại lao tổ tới, ngươi côn trùng này sẽ cho ta chôn cùng. Thôi Hoài An miệng lớn nôn ra máu, hắn sát mặt dữ tợn, đang cùng thiên thủ Ngô Công trong lúc giao thủ bị đánh tơi bời, chỉ có thể đem hết thể hy vọng đều ký thác vào Thôi Lâm nơi đó. Chỉ cần nhà mình vô địch lao tổ giải quyết hết Tô Kiệt, trước mắt thượng phẩm cựu luyện cổ trùng cũng tiện tay có thể diệt. Ngay tại Thôi Hoài An như vậy nghĩ thời điểm, một bóng người từ không trung rơi xuống, đồng thời còn có một đạo tiếng cười truyền đến. Thôi gia chủ, cái này không kiên trì nổi, các ngươi Thôi gia thật đúng là không trải qua đánh a. Tô Kiệt rơi xuống tiên thủ Ngô Công trước mặt, cúi đầu nhìn thấy Thôi Hoài An dáng vẻ không khỏi vui vẻ, hiển nhiên dựa vào cưỡng ép tăng lên chiến lực Thôi Hoài An, bị thiên thủ Ngô Công trà tấn quá sức. Tại sao là ngươi? Nhà ta lão tổ Thôi Hoài An nhìn thấy Tô Kiệt, đống nhiên nghĩ đến một cái khả năng, một cái hắn không muốn đi thừa nhận sự thật. A, nhà ngươi lão tổ vừa mới bị ta đưa tiễn, lập tức liền đến với ngươi. Tô Kiệt một bên nuốt ve thu nhỏ hình thể thiên thủ Ngô Công, một bên hứng hở mở miệng. Thôi Hoài An con ngươi trong nháy mắt phóng đại, sắp chết thân thể run lẩy bẩy, hắn không dám tin nhìn xem Tô Kiệt, nhà mình lao tổ thế mà lại bại vào Tô Kiệt chi thủ. Không chỉ có ngươi muốn chết, toàn bộ Thôi gia cũng muốn hủy diệt, đây chính là cùng chúng ta Quỷ Lĩnh cung đối nghịch hạ tràng. Tô Kiệt không có tiếp tục nói nhảm, bước ra một bước, Thôi Hoài An cả người bị Tô Kiệt một cước giẫm thành thịt nát, chết không toàn thây. Ngẩng đầu, Tô Kiệt nhìn phía xa tràn đầy rú thảm cùng chạy trốn, bị chính ma tu sĩ đồ sát Thôi gia nhạn đại ổ bảo, nơi đó đã bao phủ lên từng tầng huyết tinh, trên mặt tươi cười, "Ân, không biết Thôi gia lần này có thể cống hiến bao nhiêu tài phú, ngàn năm thế gia, cũng đừng làm cho ta thất vọng a." Quỷ Lĩnh cung đánh vào Khánh Châu Thôi thị tộc, tàn sát mấy vạn Thôi thị tộc nhân. Nổi danh trên đời ngũ đại thế gia, Thôi thị, hủy diệt cùng Quỷ Lĩnh cung chi thủ. Ông tổ nhà họ Thôi xuất thế, khó cản huyết ma lão tổ ngập trời ma uy, xuất thế liền đi thế. Mấy ngày sau, Đại Ly thành bên trong, từng phần công báo bị lan truyền. Công báo tại Đại Ly thành đã xuất hiện rất nhiều năm, đa số một ít thương nhân mở, chuyên môn thu thập các nơi tin tức ý ẩn bán ra, danh xưng có thể một tờ đọc nhiều thiên hạ lớn nhỏ sự tình. Nhưng chưa bao giờ có một ngày, công báo lượng tiêu thụ có thể cao đến loại tình trạng này, các nhà công báo nhau nhau bán được bán hết. Chỉ vì ngũ đại thế gia một trong Thôi gia cả nhà đều bị Quỷ Lĩnh cung tàn sát, ngàn năm thế gia tan thành mây khói, tin tức quá nghe rợn cả người. Khi tin tức này một khi truyền ra, lập tức để thiên hạ vì thế mà chấn động, bất luận là các đại tông môn hay là thế gia, vô luận là tán tu hay là hoàng thất, đều bị cái này chuyển khắp đại giang nam bắc tin tức động trời rung động đến. Ngũ đại thế gia truyền thừa mấy ngàn năm, cùng vương triều vui buồn có nhau, kinh lịch mấy cái vương triều biến thiên đều sừng sững không ngã, bây giờ thế mà hủy diệt tại Quỷ Lĩnh cung trong tay. Đại ly trong hoàng cung, chuyên môn vì chuyện này cử hành một lần triều hội. Lần này, đương triều sẽ vừa mới bắt đầu, văn võ bá quan liền liên tiếp nhìn về hướng Lễ Bộ thị lang Ôn Tử Hằng, có người tại vì thôi ra hủy diệt âm thầm cười trên nỗi đau của người khác, cũng có người vì thôi ra hủy diệt cảm thấy thọ tử hồ bi. Mà Ôn Tử Hằng cả người tinh thần trắng trường, không có chút nào tinh khí thần có thể nói, phản phất trong vòng một đêm giàn mua dòng dã 10 tuổi. Hắn vào triều làm quan, một đường đi đến Lễ Bộ thị lang vị trí, dựa vào là chính là thôi ra làm ỷ vào. Bây giờ cái này ỷ vào không có, cả người hắn trạng thái có thể tốt mới có quỷ đâu. Ôn thị lang, bớt đau buồn đi. Ngụy Ngu Sương một đôi mắt sáng nhìn về phía Ôn Tử Hằng, nhìn như tại quyên bảo, có thể cái kia hơi bệnh khoe miệng, dáng tươi cười căn bản ép không được. Mấy ngày trước đó, nàng còn tại trên triều hội cùng Ôn Tử Hằng buộc phát tranh luận, nhưng lúc đó Ôn Tử Hằng trắng trợn phản bác nàng bắt trước Quỷ Lĩnh cung thu thuế đề nghị, chào phúng Ngụy Ngu Sương gan to bằng trời, cũng nói thẳng chính mình thôi ra sẽ không sợ sợ Quỷ Lĩnh cung. Có thể mấy ngày ngắn ngủi đi qua, huy hoàng ngàn năm thôi ra đổ, hắn Ôn Tử Hằng cũng thành một người cô đơn. Ôn Tử Hằng lời nói đi, Ngụy Ngu Sương làm sao có thể không cảm thấy cười trên nỗi đau của người khác. Nàng ghét nhất thế gia loại này con chuột lớn, nhất là ngũ đại thế gia, càng là lớn nhất mập nhất năm cái con chuột lớn, chỉ hiểu được trắng trợn vơ vét của cải, chỉ có vào chứ không có ra, không chút nào là triều đình nộp thuế, rơi vào cái hủy diệt hạ tràng, chỉ có thể nói chết chưa hết tội, Quỷ Lĩnh cung làm chuyện nàng muốn làm. Ôn Tử Hằng bờ môi run rẩy, nửa ngày đều không có nói ra một câu, sớm đã chưa từng có đi hăng hái. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Ngụy Ngu Sương lời nói, cuối cùng sẽ một câu thành sấm. Cảm nhận được chung quanh văn võ bá quan nhìn chăm chú, Ôn Tử Hằng chỉ cảm thấy bọn hắn đều là đang cười nhạo mình, lập tức một cấu ngọn lửa vô danh giấy lên, để hắn triệt để mất phân tức, chửi ầm lên, là ngươi hại chúng ta thôi ra, đều là các ngươi hoàng thất sai, nếu không phải ngươi hoàng thất bỏ mặc Quỷ Lĩnh cung làm sàng làm bậy, chúng ta thôi ra làm sao có thể gặp phải loại này thảm trạng. Hồng nôn loạn ngữ, vậy mà dám can đảm nói xấu bệ hạ. Bệ hạ, Ôn thị lang điên rồi. Có nhục nhã nhặn, thật sự là có nhục nhã nhặn, thôi ra khó trách sẽ hủy diệt. Từng cái văn võ bá quan nhao nhao chỉ trích Ôn Tử Hằng, bây giờ thôi ra ngã xuống, đám người đương nhiên sẽ không e ngại Ôn Tử Hằng hậu trường. Mang xuống, trượng trách 50. Ngụy Thịnh biểu lộ tức giận, Ôn Tử Hằng cũng không tu luyện như thế nào. Có thiên phú tử đệ, cũng sẽ không đưa nó vào triều làm quan, trượng trách 50 cái vốn không phải người bình thường có thể chịu được lấy, hắn sẽ bị đánh chết tươi. Nhưng không có người nào là Ôn Tử Hằng nói chuyện, tất cả mọi người tại thờ ơ lạnh nhạt. Dù là đi qua Ôn Tử Hằng ở quan trường kết giao bằng hữu, cũng đều nhao nhao nghiêng đầu đi, tựa hồ không đành lòng nhìn màn này thảm kịch. Bệ hạ tha mạng. Ôn Tử Hằng rốt cục kịp phản ứng nói sai, vì trên mặt đất khóc ròng ròng, thẳng đến bị cung đình thị vệ lôi đi, tiếng la khóc một mực tiếp tục đến ngoài điện. Bệ hạ, Quỷ Lĩnh cung hủy diệt thôi ra gây chuyện quá lớn, ngũ đại thế gia từ trước đến nay một thể, thù này sâu như biển, sợ gây nên song phương quy mô lớn chiến tranh. Hộ bộ thượng thư Tả Mẫn tiến lên một bước, đột nhiên lên tiếng đề nghị. Quỷ Lĩnh cung thế lớn, nếu là có thể mượn thế gia chi thủ, để nó cùng Quỷ Lĩnh cung sống mái với nhau, mặc kệ ai thắng ai thua, hoàng gia địa vị đều có thể thật to vững chắc. Ngũ đại thế gia bại, thế gia lực lượng suy yếu, hoàng thất liền có thể thuận thế thu thuế, khống chế càng nhiều quyền lợi. Quỷ Lĩnh cung bại, hoàng thất cũng có thể bình định phương nam ma hoạn, không cần lại cố kỵ tương lai có một ngày Quỷ Lĩnh cung lên phía bắc. Thôi ra là thôi ra, ngũ đại thế gia là ngũ đại thế gia, không có khả năng cơ đũa cả nắm. Công bộ thượng thư Từ Thanh bội ho một tiếng, hắn mặc dù không phải xuất thân ngũ đại thế gia, nhưng là thê tử nhà mẹ đẻ lại là ngũ đại thế gia một trong Liên Châu Lý thị. Bệ hạ, ngũ đại thế gia là hộ quốc căn cơ, để bọn hắn đi cùng Quỷ Lĩnh cung va chạm, đúng là không công oan. Thôi ra đã diệt, còn lại tứ đại thế gia là thế gia căn cơ, không có khả năng lại có tổn thất. Quỷ Lĩnh cung hiện tại cần chính là khắc chế, mà không phải tiếp tục buộc phát quy mô lớn chiến tranh. Bệ hạ, chúng ta Đại Ly Vương triều chịu không được dày vò. Từng cái quan viên gia vị xin chỉ thị, nếu là cẩn thận phân biệt, liền sẽ phát hiện những này lên tiếng quan viên, hoặc là trực tiếp xuất thân ngũ đại thế gia, hoặc là liền cùng ngũ đại thế gia có quan hệ liên lụy. Ngũ đại thế gia thu đến thôi ra hủy diệt tin tức cũng không so hoàng thất chậm, còn lại tứ đại thế gia đã đạt thành nhất trí, sẽ không đi chủ động cùng làm việc xấu cho hoàng thất bán mạng. Dù sao bọn hắn địa bàn không tại Quỷ Lĩnh cung chỉ hạng, không đáng xung làm hoàng thất đầy tớ, đi cùng Quỷ Lĩnh cung đám này ma đầu liều sống liều chết. Ngũ đại thế gia không phải từ trước đến nay đồng khí liên trì, tương hỗ là quan hệ thông gia, hiện tại xem ra cuối cùng cũng là quen biết hời hợt. Ngụy Ngu Sương nhìn thấy một màn này, nhịn không được mở miệng trân trọng. Tại đối mặt hoàng quyền lúc ngũ đại thế gia báo đoàn, đối mặt Quỷ Lĩnh cung lúc lại tất cả chú ý tất cả, Ngụy Ngu Sương trong lòng có chủng vô lực phẫn nộ, luận lực uy hiếp, Đại Ly hoàng triều hiện tại còn không bằng Quỷ Lĩnh cung. Từ Thanh Văn nghe lời ấy, chắp tay nói, trưởng công chúa, không thể nói như thế, mấy đại thế gia nếu là làm trả thù, sẽ chỉ làm thiên hạ sinh linh đồ thán, thù này không phải không báo, mà là thời điểm chưa tới. Hừ, một đám hiếp yếu sợ mạnh ra hỏa. Ngụy Ngu Sương hừ lạnh một tiếng, sớm đã xem thấu những thế gia này chân chính sắc mặt. Quỷ Lĩnh cung bây giờ thế lớn, cần khắc chế ứng đối, tạm thời đối với nó mặc kệ, hoàng thất cần thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Ngụy Thịnh chậm rãi mở miệng, hắn đã minh bạch thế gia thái độ, chỉ là lần này phát biểu, cũng tuyên cáo lần này triều hội không công mà lui. Tại Quỷ Lĩnh cung một môn ba tử phụ uy hiếp trước mặt, hoàng thất trừ thỏa hiệp, không còn bất luận cái gì cách khác. Đấu chương xong, chương 751, Thánh địa cùng tiên mệnh chương 751, Thánh địa cùng tiên mệnh Thanh Châu, trên Huỳnh Hòa bờ biển. Vào lúc giữa trưa, một tòa khổng lồ công trường ngay tại khí thế ngất trời bận rộn. Liệt nhật thiêu nướng đài cao trăm trượng, trên thổ địa in từng khối sâu hạt vết mồ hôi, mấy triệu lao công đỉnh lấy khốc nhiệt ở đây vất vả. Tại công trường phía trên, treo to lớn hoành phi, cái gì lấy công thay mặt cứu tế, miễn phí phát tóc chờ chút khẩu hiệu. Những này lao công đại bộ phận đều đến từ chạy nạn Thanh Châu nạn dân, bị Quỷ Lĩnh Cung tiếp nhận đằng sau, liền đưa tới mảnh này công trường. Bởi vì Quỷ Lĩnh Cung phụ trách bao ăn bao ở, còn phát tiền công còn rất không ít, không chỉ có hấp dẫn nạn dân, rất nhiều Thanh Châu người địa phương cũng tích cực hưởng ứng, tranh nhau chen lấn gia nhập đội thi công ngũ. Bất quá những này lao công tuy nhiều, lại chỉ có thể ở công trường bên ngoài tổng sự đơn giản nhất công việc. Chân chính tham dự tòa này công trường hoạch tâm kiến tạo, thì là từng người tu sĩ. Giáp khu ba đội tu sĩ, bên này cần địa tạng thạch mục làm căn cơ, lập tức thông chi bộ hậu cần đem nó điều phối tới. Trận pháp sư ở nơi nào, người nào chịu trách nhiệm địa phương này tu kiến, địa phương này lưu ly thiên kim trận văn vẽ lỗ hổng, đều là làm ăn gì, lập tức cho ta một lần nữa chỉnh đốn và cải cách, lại xuất hiện loại này lỗ hổng, cẩn thận ra của các ngươi. Vương trưởng lão, phần này cửu lũ thiên hỏa xa còn cần ngươi xuất thủ, đem nó sắp đặt ở chỗ này vị trí, vận linh cảnh đệ tử không chịu nổi cỗ sóng nhiệt này. Toàn bộ công trường mười phần náo nhiệt, các loại thanh âm liên tiếp, chỉ gặp có tu sĩ ôm sắt cự mục, lặp đi lặp lại đánh vào nền tảng, mỗi âm thanh trầm đục đều chấn động đến phương viên trăm mét tuôn rơi rung động. Có trận pháp sư nắm lấy kim tuyến ly bút, tại từng khối tinh hà bích ngọc trên vách tường điêu đục trận văn, vô số kể linh thạch thượng phẩm bị khảm vào trong đó. Có hơn ngàn tên tu sĩ hò hét phòng đàm, gân xanh tại phơi đỏ dưới làn da như con giun giống như nô ra, đỏ mặt tiến hai, nắm lấy từng cây xích sắt thô to, kéo lấy một cánh cao ngất như mây to lớn thanh đồng đại môn. Thanh đồng đại môn điêu khắc hai đầu thanh sắc cự long, lẫn nhau đầu đuôi tương hàm. Mỗi một lần di động mảy may, thanh đồng đại môn đều sẽ phát ra long ngâm giống như bù bù, chấn nhân tâm phách. Những tu sĩ này đến từ Tam Châu chi địa, không chỉ có ẩn linh cảnh đệ tử, còn có bí tàng cảnh trưởng lao thăm dự, thậm chí còn có đạo đài cảnh cường giả cũng ở trong đó thi công. Vẹn vẹn tập kết tu sĩ số lượng, liền vượt qua 10 vạn số lượng. Mà bọn hắn kiến tạo công trình, chính là thiên đạo cấp kỳ quan, Tam thập tam trọng thiên cung. Chỉ có thiên đạo cấp kỳ quan mới cần tập kết nhiều như vậy nhân lực vật lực, chế tạo ra thông thiên triệt địa tuyệt thế kỳ quan. Lúc này ở kỳ quan kiến tạo công trường bên ngoài, trên một ngọn núi nhỏ, Tô Kiệt gác tay mà đứng, thưởng thức tòa này kỳ quan kiến tạo tiến độ. Thôi ra tất cả sản nghiệp đã hoàn thành thống kê, các hạng thôi ra tộc sản bàn bạc 35 ức trên linh thạch bên dưới. Liêu Dĩnh Dĩnh đứng tại Tô Kiệt bên cạnh, ý cười đầy mặt, hướng Tô Kiệt báo cáo mới nhất xét nhà tiến triển. Bởi vì thôi ra sản nghiệp quá nhiều quá hỗn tạp, rất nhiều đều là các loại thương đội cửa hàng, linh điền, quan mỏ, dược phường, luyện khí phường, học đường chờ chút, rất nhiều lại cùng thế gia khác hảo cường có hợp tác, giao nhau kinh doanh, vẹn vẹn kiểm kê liền hao phí cự lâu. Bất quá kết quả sau cùng cũng không có khiến người ta thất vọng, thôi ra không hổ là ngũ đại thế gia một trong, vẹn vẹn một nhà gia sản liền có thể ép ra vài tỷ linh thạch, đều nhanh vượt qua Tây vực bá chủ mật tông Phật giáo. Tô Kiệt thu hồi ánh mắt, nghe được cái số này, cũng không khỏi hài lòng gật gật đầu, cười nói, thôi ra thế gia như vậy quả nhiên chất béo phong phú, giết một cái đều đủ qua cái năm béo, lại nhiều đến mấy cái, thiên đạo cấp kỳ quan toàn bộ xây xong ở trong tầm tay. Trải qua một vòng này tại Tam Châu chi địa thu thuế, đối với các loại thế gia khám nhà diệt tộc, lại hoặc là nghiền ép chất béo, Tô Kiệt vơ vét của cải hơn 5 tỷ linh thạch. Dứt bỏ một chút không tốt biến hiện hậu đãi tài sản, Tô Kiệt hiện tại trong tay linh thạch đã đầy đủ kiến tạo một tòa thiên đạo cấp kỳ quan. Thế gia khác đều không tại chúng ta trên địa bàn, không có cách nào lại đi nghiền ép. Liêu Dĩnh Dĩnh có chút tiếc nuối, xét nhà loại sự tình này nàng tại Lam Tinh cũng thường xuyên làm, xi những tài phiệt kia cùng địa chủ không ít bị nàng thu thập, bất quá ở thiên nguyên thế giới chơi bộ này hay là lần đầu tiên, kích thích càng nặng. Không sao, về sau luôn có cơ hội khác có thể làm đến tiền, trước mắt gánh nặng là đem tòa thứ nhất kỳ quan kiến tạo đứng lên. Tô Kiệt chỉ vào xa xa kỳ quan công trường, hỏi, hiện tại Tam thập tam trọng thiên cung tu kiến tiến độ hoàn thành như thế nào? Bởi vì nhân thủ sung túc, chúng ta đã hoàn thành 1/20 kiến thiết. Liêu Dĩnh Dĩnh mở miệng, ánh mắt nhìn về phía đã có một ít hình dáng Tam thập tam trọng thiên cung kỳ quan. Từng cây bàn long thiên trụ phiêu tán nhỏ vụn về sao, thanh đồng thiên môn xuyên thẳng mây xanh, bạch ngọc cùng tiểu núi liền đất trời. Ngựa đầu lúc, có thể thấy được Tam thập tam trọng thiên cung đối diện mái vòm hiện hiện chu thiên tinh đấu, quần quần linh khí hóa thành sương mù màu trắng, tựa như thủy triều tầng tầng đánh ra, lấy kỳ quan là trung tâm vòng xoáy, ở giữa không trung hình thành một cái cự đại cái phế ước. Trước mắt kỳ quan mặc dù chỉ có một điểm manh mối, nhưng là loại kia đại khí rộng lớn tràng cảnh đã có chỗ đoán được. Mặc dù thường xuyên mắt thấy tòa này kỳ quan, như thế nào một chút xíu từ không tới có kiến thiết lên, nhưng mỗi lần nhìn thấy Tam thập tam trọng thiên cung, Liễu Dĩnh Dĩnh hay là sẽ cảm thấy tâm thần rung động. Hao tổn của cải chục tỷ linh thạch, tập kết 10 vạn tu sĩ, mấy triệu lao lực, trước mắt tiên đạo cấp kỳ quan Tam thập tam trọng thiên cung, bất kỳ một cái nào yêu cầu xuất ra đi, đều là phổ thông tông môn thế lực chủ bước, nghĩ cũng không dám nghĩ. Chỉ có Quỷ Lĩnh cung dạng này thế lực cấp độ bá chủ, mới có thể có hy vọng đem nó kiến tạo mà thành. Tiến độ có thể bao nhanh liền bao nhanh, chi tiêu không thành vấn đề, mật tông Phật giáo cùng thôi ra thu được đầy đủ duy trì đến tòa này kỳ quan xây xong. Tô Kiệt nóng nhìn kỳ quan công trường, tấn thăng tử phủ hậu kỳ, dựng thượng đan tiên cung hy vọng đang ở trước mắt tòa này kỳ quan bên trên. Tô Kiệt cần dùng nó đến đi đường tắt, để nó thu nạp đầy đủ tín ngưỡng lực, cuối cùng lấy làm mô bản hoàn thành chính mình thượng đan tiên cung. Nếu không dựa vào chính mình khổ tu, không biết muốn tốn thời gian bao lâu, Tô Kiệt đã đợi đã không kịp. Liêu Dĩnh Dĩnh lại cùng Tô Kiệt nói chuyện phiếm vài câu, cuối cùng ôm Tiểu Thiên quay người rời đi, đi công trường thúc tiến độ đi. Sau một lát, lại có một bóng người xinh đẹp đi tới Tô Kiệt chỗ gò núi chỗ. Tô tông chủ, người tìm ta. Tần Vũ Thường từ không trung rơi xuống, một đôi tinh khiết đôi mắt sáng chớp động ở giữa, ánh mắt càng nhiều rơi vào kỳ quan trên công trường. Có chút việc muốn hỏi ngươi. Tô Kiệt quay đầu, nhìn thấy Tần Vũ Thường dò xét kỳ quan công trường, cười nói, làm sao, ngươi rất tốt kỳ tòa này kỳ quan. Tô tông chủ, mặc dù thân phận của ta khó mà nói quá nhiều, nhưng có câu nói ta vẫn là không nhả ra không thoải mái, bởi vì cái gọi là kỳ quan lập quốc, ngươi còn chưa tới vô địch thiên hạ tình trạng. Tần Vũ Thường nhịn không được mở miệng, lúc trước nàng coi là Tô Kiệt đối với thế gia độc thủ, thu kỳ quan thuế cái gì chỉ là một cái đối với thế gia nổi lên lấy cớ. Nhưng mà nàng không nghĩ tới, Tô Kiệt là thật muốn tạo kỳ quan, vẫn là như thế quy mô thật lớn kỳ quan. Vẹn vẹn hiện tại đánh xuống nền tảng trang diện, liền có thể nhìn thấy tòa này kỳ quan hao phí nhân lực vật lực cỡ nào kinh người, để cho người ta không tự chủ được nghĩ đến tới trong lịch sử những cái kia ham thú chơi bời, vô ích đại lượng tài lực cùng nhân lực cùng thời gian, chậm trễ quốc gia phát triển bóng quốc chi quân. Tần Vũ Thường cho là, Tô Kiệt nói không chừng là vừa vặn hủy diệt mật tông Phật giáo, lại dọn dẹp trì hạ thế gia hào cường, lấy được chưa từng có thành tựu, cho nên sinh ra mù quáng tự đại tâm lý, cố ý tu kiến kỳ quan đến hiển lộ rõ ràng chiến công của mình. Trong lịch sử rất nhiều hôn quân cũng đều là làm như thế. Cái này không chỉ có là Tần Vũ Thường cách nhìn, cũng là Đại Ly Vương triều rất nhiều tu sĩ cách nhìn, tất cả mọi người nhất trí cho rằng Tô Kiệt tung bay. Ta có thể cho rằng ngươi là tại quan tâm ta sao? Cũng đừng quên ta là ma đạo, các ngươi tuần tra tư không phải liền yêu chạm yêu trừ mà thôi. Tô Kiệt khép cười một tiếng, đối với Tần Vũ Thường lời nói từ chối cho ý kiến. Ta thừa nhận, ngươi cùng mặt khác ma đầu không giống nhau lắm. Liền xem như ma đầu, ngươi hủy diệt mật tông Phật giáo, tại Giang Sơn xã tắc có công lớn, đây là ai đều không cách nào phủ nhận, liền ngay cả hoàng thất đều bởi vậy sắc phong ngươi là khánh vương. Tần Vũ Thường bên tai hơi đỏ lên, giả ra như không có chuyện gì xảy ra biểu lộ, chủ động đổi chủ đề. Tô tông chủ ngươi thời gian quý giá, tìm ta đến tuột cùng có chuyện gì? Sẽ không phải là chuyên môn tìm ta tới, chúng ta khoe khoang ngươi kỳ quan thành tựu đi. Tô Kiệt tùy ý trên mặt đất tòa hạ, cũng vô vô bên cạnh mặt đất, mở miệng nói, Tần cô nương thân là tuần tra tư Bạch Hổ đường đường chủ, không biết ngươi đối với thánh địa giải bao nhiêu? Thánh địa, ngươi làm sao lại đột nhiên hỏi cái này? Tần Vũ Thường sững sờ, hiển nhiên vấn đề này đánh nàng một trở tay không kịp. Tô Kiệt xem xét Tần Vũ Thường cái phản ứng này, liền biết đối phương khẳng định biết một ít gì đó, giải thích nói, tại thôi ra bên trong có thu hoạch, bên trong có một ít liên quan tới thánh địa đôi câu vài lời, cho nên cảm thấy yêu kỳ. Tại thôi ra bị xét nhà diệt tộc trong quá trình, truyền thừa này ngàn năm thế gia cổ lão, tồn tại công pháp và các loại điện tịch tự nhiên đông đảo. Trong đó có một chút, đưa tới Tô Kiệt dày đặt lòng yêu kỳ. Tần Vũ Thường do dự một chút, hoặc Tô Kiệt đang ngồi ở trên mặt đất, cũng không có quá nhiều dầu diếm, cho Tô Kiệt giải đáp nói, ở thiên minh giới, chúng ta Đại Ly Vương triều chỗ mảnh đại lục này tên là Thương Cổ Đại Lục, giải rác hải đảo không tính, tương tự đại lục còn có 6 khối. Mà thánh địa chỉ là 5 nhà tông môn đỉnh cấp, bọn hắn không thuộc về bất luận cái gì một khối đại lục, lấy trên biển đỉnh cấp động thiên phúc địa là địa bàn, xem từng cái đại lục là vương, thu thập thiên tư đệ tử. Mỗi một cái thánh địa đều là tuyệt đối quái vật khổng lồ. Tô Kiệt như có điều suy nghĩ gật đầu, Thương Cổ Đại Lục Đại Ly Vương triều chính là cường đại nhất quốc gia, bất luận là nhân khẩu, quốc thổ diện tích hay là tài nguyên, đều là Thương Cổ Đại Lục phì nhiêu nhất một khối thổ địa. Đại Ly Vương triều phương nam chính là Hải Dương, phương bắc là Thần Ưng Đế quốc, phương tây là Mật Tông Phật giáo, ngoài ra còn có một số vụ vặt lẻ tẻ tiểu quốc gia, những quốc gia nhỏ kia thường thường một cái đạo đài cảnh cường giả liền có thể xưng vương xưng bá. Tại Đại Ly Vương triều thời kỳ cường thịnh, toàn bộ Thương Cổ Đại Lục đều muốn đối với Đại Ly Vương triều cống lên, có thể nói là vạn bang triều bái. Đại Ly Vương triều bên ngoài cũng không phải là cái dạng này, đại lục khác hiển nhiên sẽ không nhận Đại Ly Vương triều, nhưng là thánh địa lại là mỗi một cái đại lục đều như xét đánh bên thai tồn tại. Tô Kiệt trong lòng hơi nghi hoặc một chút, nói tại Đại Ly Vương triều ngược lại là rất ít nghe nói có quan hệ thánh địa thanh danh. Nếu không phải từ thôi ra thu hoạch được tư liệu, Tô Kiệt đều không rõ ràng. Thiên Võ Đại Đế đã từng hạ lệnh cấm chỉ bất luận tông môn gì thế ra tán tu truyền bá có quan hệ thánh địa tin tức, cũng tiêu hủy đại lượng thánh địa tương quan điện tịch, chỉ có một ít cổ lão tông môn cùng thế gia còn có lưu ghi chép, nhưng là thánh địa lưu lại ảnh hưởng vẫn còn có tồn tại, tỉ như các đại tông môn thường thường thiết lập thánh tử thánh nữ, đây chính là cùng hải ngoại thánh địa học. Tần Vũ Thường nói ra, tuần tra tư khẳng định giữ lại có quan hệ với thánh địa tư liệu, ngoại giới không rõ ràng, tuần tra tư không có khả năng không rõ ràng. Ngũ đại thánh địa, phân biệt gọi là Thiên Diễn thánh địa, Dương Cung thánh địa, Cửu Tiêu thánh địa, Vạn Kiếp thánh địa, Thần Cơ thánh địa, bọn hắn hình thành một tổ chức, tên là Thiên Tiên hội. Tần Vũ Thường nói đến đây, lắc đầu nói, nhưng là cụ thể tình huống như thế nào? Bởi vì tuần tra tư tinh lực đều đặt ở Thần Ưng Đế quốc, những năm này ứng đối Thương Cổ Đại Lục sự tình đều cố hết sức, càng không rất dư thừa lực dò xét hải ngoại tình huống, ta hiểu rõ cũng không nhiều, có lẽ ti chủ hắn biết được nhiều một ít. Tô Kiệt như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói ta ngược lại thật ra nghe nói, Thiên Võ Đại Đế xuất thân từ Cửu Tiêu thánh địa. Ngươi từ nơi nào nghe nói? Tần Vũ Thường biến sắc, nàng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Tô Kiệt, tựa hồ cũng là lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này. Tự nhiên là từ thôi ra được, bọn hắn truyền thừa cổ lão, so Đại Ly Vương triều lịch sử còn muốn đã lâu, ghi chép rất nhiều thứ. Đương nhiên đến tuột cùng là thật là giả, vậy liền không được biết rồi. Tô Kiệt nhún nhún vai, lần thứ nhất nhìn thấy ghi chép này, nói Thiên Võ Đại Đế xuất thân hải ngoại thánh địa lúc, hắn đều có chút kinh ngạc. Phần kia thôi ra ghi chép cũng không tính kỹ càng, chỉ là ngôn thuyết Thiên Võ Đại Đế đúng là Thương Cổ Đại Lục người, chỉ là thời điểm tuổi nhỏ bái nhập Cửu Tiêu thánh địa, về sau khi thành niên trở về Thương Cổ Đại Lục, cũng một tay lật đổ tiền triều, thành lập bây giờ Đại Ly Vương triều. Đồng thời về sau chẳng biết tại sao cùng thánh địa trở mặt, chỉ là ghi chép đến nơi đây liền nói không tỉ mỉ, tựa hồ ngay cả thôi ra cũng sợ kiêng kỵ. Thiên Võ Đại Đế là có gia phả. Tần Vũ Thường cường điệu nói, biểu thị Thiên Võ Đại Đế chính là Đại Ly Vương triều sinh trưởng ở địa phương người. Dù sao nếu là sáng tạo Đại Ly Vương triều khai quốc đại đế, Thiên Võ đại đế xuất thân từ Cửu Tiêu Thánh địa, chẳng phải là đang nói Đại Ly Vương triều một mực nhận Cửu Tiêu Thánh địa gián tiếp khống chế, nhưng thực tế tình huống nhưng căn bản không phải như vậy. Tô Kiệt cũng không tranh luận, chỉ là nói, ta nghe nói Thánh địa ưa thích tìm kiếm thiên mệnh người, tuần tra tư có phải hay không cũng đang tìm. Thôi ra điện tịch ghi lại nhiều như vậy thôi. Tần Vũ Thường đôi mắt đẹp trừng trừng, nàng nghe được thiên mệnh người cái từ này, biểu lộ đều chấn kinh. Nói chung đây chính là ngàn năm thế gia nội tình đi. Tô Kiệt cười cười, Thôi Lâm trước khi chết, liền nói hắn vì Thánh địa tìm kiếm thiên mệnh người, kỳ thật bọn hắn Thôi ra không chỉ có là vì Thánh địa tìm, bọn hắn Thôi ra bản thân cũng đang tìm. Tam Tông Ngũ Tính đang tìm thiên mệnh người, Hoàng Thất cũng đang tìm thiên mệnh người, tuần tra tư khả năng cũng tham dự trong đó, bất quá riêng phần mình mục đích lại đều không giống với. Tần Vũ Thường ánh mắt phức tạp, nói ra, thiên mệnh người, lại là thiên mệnh chi tử, khí vận chi tử, ứng kiếp mà sinh, thụ thiên mệnh gia thân. Mỗi một thời đại thiên mệnh người đều không chỉ một, loạn thế nhiều hơn nữa, đây là thiên mệnh chi tranh, thường thường đi đến sau cùng, mới có thể gánh vác thiên mệnh, bình định lập lại trật tự, lại sáng tạo tân triều. Cũng có người nói, chưa từng có cái gì thiên mệnh người, chỉ là bởi vì đi đến con đường kia, tự nhiên nhận thiên mệnh ưu ái, đạt được thiên đạo khí vận gia trì, cho nên mới là thiên mệnh người. Ta có thể nói cũng liền nhiều như vậy, lại nhiều, liên quan đến bí ẩn, tha thứ ta không cách nào cáo chi. Đầy đủ. Tô Kiệt nhẹ gật đầu, đưa Tần Vũ Thường rời đi, sau đó từ trong túi trữ vật sờ mó, một quyển ấn có Thái Hư Thiên Mệnh Pháp Ngọc giản xuất hiện tại Tô Kiệt trong tay, đây mới là Tô Kiệt tại Thôi ra tìm tới kinh hãi nhất vui. Tấu chương xong, chương 752, Thiên đạo khí vận chương 752, Thiên đạo khí vận Thái Hư Thiên Mệnh Pháp đến từ Thôi ra tàng thư các mật thất, kỳ chủ muốn nội dung chính là giảng thuật thiên mệnh một chuyện. Căn cứ Thái Hư Thiên Mệnh Pháp bên trong thuyết pháp, cái gọi là thiên mệnh người nhận thiên đạo ưu ái, trên thân sẽ hội tụ thiên đạo khí vận. Cái gọi là thiên đạo khí vận là một loại huyền hoặc khó hiểu đồ vật. Nhận thiên mệnh ra thân người, tựa như là tiểu thuyết nhân vật chính giống như, đi ra ngoài có thể nhặt tiền, chiếc nhẫn ở lao ra ra, đi dạo hàng vỉa hè đều có thể mua được mông trần thần binh lợi khí. Dùng trong trò chơi thuật ngữ tới nói, thiên đạo khí vận tựa như là may mắn chỉ số, có thể trong lúc vô hình ảnh hưởng đến các mặt. Tu hành sinh phần bí thuật Thôi Lâm, liền tích cực tìm kiếm thiên mệnh người. Hắn cần thôn phệ thiên mệnh trên thân người thiên đạo khí vận, dùng cho tự thân che đậy thiên cơ thọ nguyên hao tổn, bằng không hắn không có khả năng từ hơn 5000 năm trước sống tạm đến bây giờ. Đồng thời, Thôi Lâm cũng vì Thiên Diễn Thánh Địa phục vụ, trợ giúp đối phương tìm thiên mệnh người. Bởi vì trên thân thiên mệnh người thiên đạo khí vận, nếu là có thể tiến hành hấp thu lợi dụng, có thể trực tiếp tại đột phá động hư cảnh lúc, đạt được cực lớn trợ lực. Thậm chí nếu như thiên đạo khí vận đủ nhiều, trực tiếp nhờ vào đó một bước đúng chỗ đột phá làm động hư, cho dù là động hư cảnh tu hành, thiên đạo khí vận cũng có hữu dụng chi địa, tỉ như chế tạo khí vận trọng bảo loại hình. Nếu như đem thiên đạo khí vận so sánh may mắn chỉ số, như vậy đột phá động hư cảnh quá trình liền giống với tại rút thẻ, may mắn chỉ số càng cao, rút thẻ thành công xác suất cũng liền càng lớn. Đây cũng là vì gì thánh địa sẽ muốn tìm kiếm thiên mệnh người duyên cớ. Nhất là loạn thế thời điểm, thiên mệnh người một gốc dạ xuất hiện, số lượng đặc biệt nhiều. Bất quá thánh địa trừ trực tiếp hấp thu thiên mệnh, càng nhiều thời điểm sẽ chọn trước bồi dưỡng thiên mệnh người. Tựa như là thuần dưỡng chăn nuôi, thiên mệnh người thành tựu càng cao, như vậy trên người thiên đạo khí vận cũng liền càng mạnh, sẽ theo thiên mệnh người trưởng thành hóa thành một gốc đại thụ che trời. Đây cũng chính là Thái Hư Thiên Mệnh Pháp tồn tại. Lấy mình là cờ, lấy trời là bàn, mệnh như dệt cơ, Tô Kiệt trong miệng tự lẩm bẩm, thi triển Thái Hư Thiên Mệnh Pháp pháp quyết. Mấy ngày qua, trải qua Tô Kiệt ngày đêm nghiên cứu, hắn đã đem môn này đặc thù công pháp học được, bất quá hôm nay hay là Tô Kiệt lần thứ nhất thi triển. Mắt Trần có thể thấy, Tô Kiệt đôi mắt biến hóa, tựa như thiên đạo giống như vô tình. Tô Kiệt đầu tiên là nhìn về phía xa xa kỳ quan công trường. Lúc này ở Tô Kiệt trong tầm mắt, mỗi người đỉnh đầu đều hiện lên một đoàn sâu cạn không đồng nhất màu trắng ánh đến. Đây chính là thiên đạo khí vận biểu hiện bên ngoài, được xưng là thiên đạo trúc quang. Phần lớn người thiên đạo trúc quang đều ảm đạm không ánh sáng, cực kỳ bé nhỏ, chỉ có diêm tiêu đốt kích cỡ tương đương, phảng phất một trận gió liền có thể thổi tắt. Đại đa số người trên thân cũng không có cái gì cái gọi là thiên đạo khí vận, chỉ có số người cực ít thiên đạo trúc quang có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Bộ phận này người cơ hồ đều là đạo đại cảnh hoặc là bí tàng cảnh trưởng lão, bởi vì có thể trưởng thành đến cảnh giới này cường giả, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít kỳ ngộ, ở trong đó có lẽ chính là thiên đạo khí vận đang có tác dụng. Không phải nói tu vi càng cao thiên đạo khí vận càng nhiều, mà là thiên đạo khí vận càng nhiều, tu thành cường giả khả năng càng lớn, cả hai quan hệ chưa hẳn thành có quan hệ trực tiếp. Tỷ như Tô Kiệt cũng nhìn thấy một chút chỉ có ẩn linh cảnh, thậm chí là tạp dịch tiểu đệ tử, thiên đạo khí vận liền không thua đạo đại cảnh. Bất quá cho dù là lớn chừng quả đấm thiên đạo khí vận, kỳ thật đối với chân chính cần tấn thăng động hư cảnh, đặt vào đại đạo chi lộ tử phụ tu sĩ tới nói cũng vô dụng. Dạng này thiên mệnh khí vận so với người bình thường mạnh, nhưng mạnh cực kỳ có hạn, căn bản sẽ không tiến vào thánh địa trong mắt, cũng vô pháp bị hấp thu lợi dụng. Nàng thiên đạo khí vận ngược lại là thật nhiều. Đột nhiên, Tô Kiệt sờ lên cái cằm, thấy được tại kỳ quan công trường bên trong hiếu kỳ đi dạo Tần Vũ Thường, đối phương trên đầu thiên đạo khí vận hiện ra màu vàng nhạt, trường to bằng bãi nước. Trình độ như vậy thiên đạo khí vận mới có tư cách được xưng tụng một câu thiên mệnh người. Ngay sau đó, Tô Kiệt lại thấy được Liễu Dĩnh Dĩnh, Liễu Dĩnh Dĩnh tu vi mới vừa vặn đạt tới ẩn linh cảnh tầng 10, nhưng là trên đầu nàng thiên đạo khí vận lại so Tần Vũ Thường cũng không kém. Càng kinh người là Liễu Dĩnh Dĩnh trong ngực ôm tiểu thiên, trên đầu nó thiên đạo khí vận hiện ra sáng tỏ màu vàng nóng, thiên đạo khí vận chừng một gian phòng nhỏ lớn nhỏ. Nhìn thấy một màn như thế, Tô Kiệt chợt nghĩ tới điều gì, nhìn về hướng đỉnh đầu của mình, liền gặp được một đoàn tựa như mặt trời nhỏ giống như, chừng mười mấy mét đường kính sâu hỏa cầu màu vàng chiếm cứ đỉnh đầu, mặc dù không có bất luận cái gì nhiệt lượng cùng ý lực, nhưng cho người ta cảm giác mười phần khác biệt, tựa như ẩn chứa trong đó ngàn vạn thiên đạo chí lý, làm cho người không cách nào thăm dò mảy may. Những người bình thường kia thiên đạo khí vận cùng Tô Kiệt so ra, hoàn toàn là đom đóm cùng Hạo Nguyệt khác nhau. Tô Kiệt khẽ nhếch miệng, liên tưởng đến Thôi Lâm lần thứ nhất nhìn thấy chính mình lúc, tại sao lại khiếp sợ như vậy, nghĩ đến đối phương là giật mình Tô Kiệt thiên đạo khí vận quy mô, hận không thể lập tức hút Tô Kiệt thiên đạo khí vận. Bất quá đối với vận khí của mình, Tô Kiệt vẫn cảm thấy chính mình vận khí rất tốt. Lam Tinh gần chục tỷ nhân khẩu, chỉ có nhà mình tổ truyền thần bí cổ kính có thể xuyên thẳng qua lương giới, dạng này thiên đạo khí vận đương nhiên sẽ không kém. Muốn thành tựu độc hư, thiên đạo khí vận càng nhiều càng tốt, có vẻ như có thể thử học tập thánh địa, chính mình bồi dưỡng thiên mệnh người nhìn xem. Tô Kiệt như có điều suy nghĩ, thiên mệnh người thiên đạo khí vận không phải đã hình thành thì không thay đổi, mà là sẽ căn cứ thiên mệnh người nhất cử nhất động thời gian thực biến hóa. Nhưng dù sao cũng phải tới nói, thiên đạo tựa như là thế giới ý chí, chỉ cần đối với thế giới sinh ra hữu ích hành động, đều có thể tăng cường thiên mệnh người thiên đạo khí vận. Vì sao loạn thế thiên mệnh nhân số lượng tăng vọt? Bởi vì hỗn loạn trật tự đối với thế giới vô ích, thiên đạo không phải đại đạo thuộc về thế giới thích thế nào thì sao, hủy diệt cũng không quan tâm nửa phần. Thiên nguyên thế giới thiên đạo càng thêm yêu quý thế giới của mình, sẽ hạ xuống thiên đạo khí vận, thế giới nếu là bị bệnh, cái kia thiên đạo khí vận ra thân thiên mệnh người chính là tới trừ hại chữa bệnh. Phóng tới một quốc gia tới nói, loạn thế hỗn loạn trật tự, ai nếu có thể trừ cũ cách tân, xây lại tân triều, tự nhiên sẽ đạt được đại lượng thiên đạo khí vận. Tô Kiệt trong lòng suy tư, đối với thiên đạo khí vận thu hoạch tìm kiếm mạch suy nghĩ. Muốn ở thiên nguyên thế giới làm thành việc này chỉ sợ không dễ dàng, vẹn vẹn đại ly vương triều tam tông ngũ tính, đại ly hoàng thất, tuần tra tư chờ chút thế lực liền sẽ chú ý thiên mệnh người, thậm chí là trong truyền thuyết hải ngoại thánh địa, có lẽ đều đang chăm chú. Dù sao hiện tại đại ly vương triều thân ở loạn thế, thiên mệnh nhân số lượng tăng vọt, chú ý nơi này hoàn cảnh con mắt tuyệt đối không ít. Nếu như Tô Kiệt chỉ là tùy tiện tìm xem thiên mệnh người, như vậy tam châu chi địa cũng đủ Tô Kiệt thao tác, chỉ là có thể thu nạp thiên đạo khí vận chỉ sợ có hạn. Có lẽ tại Lam Tinh, Tô Kiệt ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía ngay tại gấp rút tu kiến tam thập tam trọng thiên cung, tự đủ, đối với thế giới hữu ích thôi, cũng là không phải là không thể thao tác. Thời gian như thoi đưa, nửa năm sau, Huỳnh Hỏa Hải Hồ Tâm đảo thượng, lớn nhất một tòa bế quan tu hành trong phòng, Liêu Dĩnh Dĩnh khoanh chân ngồi tại trên một tấm bồ đoàn, lông mày một hồi nhíu chặt, một hồi thư giãn. Linh khí ở tại bên người không ngừng lượn lờ, cửu phẩm thánh liên cùng thánh bồ đề thụ bày ở tả hữu. Hai kiện tiên tiên thần thụ đều có phụ trợ ngộ đạo năng lực, người trước từng mảnh trên lá sen có long phượng kỳ lân hư ảnh bẩn quanh Liêu Dĩnh Dĩnh trên dưới lao nhanh. Người sau ngàn vạn cành cây chập chờn ở giữa, đạo đạo thanh tịnh hóa linh thiên âm truyền ra, để cho người ta bình tâm tĩnh khí, càng thêm chuyên chú cảm ngộ. Giờ này khắc này Liêu Dĩnh Dĩnh ngay tại hướng về bí tàng cảnh đột phá. Nếu là đổi thành mặt khác đệ tử nội môn thấy cảnh này, đoán chừng hâm mộ trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Nhà ai đột phá bí tàng cảnh có thể như vậy xa hoa, dùng hai gốc tiên tiên thần thụ phụ trợ ngộ đạo gia tăng đột phá tỷ lệ. Tô Kiệt an tĩnh ngồi ở một bên, tại trên một trang giấy tô tô vẽ vẽ, chờ đợi Liêu Dĩnh Dĩnh cuối cùng đột phá. Có Tô Kiệt hộ đạo, coi như cuối cùng thật gây ra rủi ro, Liêu Dĩnh Dĩnh cũng sẽ không có nguy hiểm. Cú may loại chuyện này cũng không có xuất hiện, không để cho Tô Kiệt xuất tay. Tô Kiệt có chút quay đầu, nhìn thấy Liêu Dĩnh Dĩnh đỉnh đầu màu vàng nhạt khí vận trúc quang có chút phồng lên co lại, cũng không biết là thiên đạo khí vận ở tại tác dụng, lại hoặc là hai gốc tiên thiên thần thụ nội đạo gia trì. Liêu Dĩnh Dĩnh tu hành tiến độ không ngừng tăng tốc, linh lực chuyển hóa nước lên thì thuyền lên, thẳng đến cái kia sau cùng quan khẩu. Chỉ gặp không trung đại lượng linh khí sương mù hướng Liêu Dĩnh Dĩnh thể nội tràn vào, nàng ngũ tạng lục phủ cùng băng lên. Cuối cùng lá gan bộ sáng lên từng đạo hào quang màu xanh lục, tựa như là có một vị thần minh bỗng nhiên mở ra hai con ngươi tuần sát nhân gian, thần minh tầm mắt đi tới, hoang vu đại địa hóa thành buồn bực rừng rậm, tràn ngập cường đại dư thừa thịnh vượng sinh mệnh lực. Cái này cũng mang ý nghĩa, Liêu Dĩnh Dĩnh tấn thăng thành bí tàng cảnh một tầng tu sĩ, mở ra lá gan bộ thể nội thần. Ấy Liêu Dĩnh Dĩnh mở to mắt, đầu tiên là có chút mộng quyển nhìn chung quanh một chút, cảm nhận được lá gan bộ truyền đến cảm giác mát mẻ, cùng toàn thân phun trào mãnh liệt sinh mệnh lực, nàng cảm giác mình liền xem như bị người trái tim đâm một đao, cũng có thể rất nhanh bản thân khỏi hẳn. Liêu Dĩnh Dĩnh nháy con mắt, vô ý thức phất phất tay, vận chuyển vạn kiếm quý nhất quyết điện. Thể nội tăng vọt linh lực, chỉ là nhẹ nhàng bung lên, mấy đạo kiếm khí hư không thành hình, trong nháy mắt xuyên thủng thật dày vách đá. Tô Kiệt đi ra phía trước, trên dưới đánh giá Liêu Dĩnh Dĩnh hai mắt, cười ha hả nói ra, cuối cùng bí tàng cảnh một tầng, để cho ngươi đột phá thật là không dễ dàng. Cái gì đó, ta cũng có đang cố gắng tu luyện, bản cô nương cũng coi như thiên tài tới. Liêu Dĩnh Dĩnh hướng về phía Tô Kiệt cơ cơ đôi bàn tay trắng như phấn, ngược lại lại đắc ý cười ra tiếng, ấy hắc hắc, ta cũng là bí tàng trưởng lão, cất cánh đi. Tô Kiệt ngươi mau nhìn, ta hiện tại là bí tàng cảnh cao thủ đang khi nói chuyện. Liêu Dĩnh Dĩnh không kịp chờ đợi tại Tô Kiệt trước mặt lơ lửng cất cánh, nhục thân phi hành là bí tàng cảnh trưởng lão tiêu chí một trong, cũng là Liêu Dĩnh Dĩnh hâm mộ nhất chỗ. Đối với sức chiến đấu tăng cường, Liêu Dĩnh Dĩnh ngược lại không làm sao quan tâm, bởi vì nàng mạnh hơn, có Tô Kiệt tại, căn bản không có nàng xuất thủ chỗ trống. Nói một cách khác, nếu là đến phiên Liêu Dĩnh Dĩnh xuất thủ chiến đấu, cái này cũng nói rõ Tô Kiệt đội ngũ muốn bị đoàn diệt. Nhiều như vậy tài nguyên, nếu là cái này cũng không thể đột phá, vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Tô Kiệt buồn cười đưa tay chộp một cái, đang tu luyện mật thất vừa đi vừa về bay loạn, Liêu Dĩnh Dĩnh hét lên một tiếng, cảm giác trọng lực lôi kéo, lập tức liền không bay lên được, rơi vào Tô Kiệt trên tay. Tới để cho ta kiểm tra một chút thân thể. Tô Kiệt chăm chú đang kiểm tra, phát hiện không có bất kỳ cái gì thai hoảng ngầm sau, gật đầu nói, không có vấn đề, tấn thăng quá trình rất thuận lợi. Đều nói ta là thiên tài. Liêu Dĩnh Dĩnh hai tay chống nạnh, một cái bí tàng cảnh tại một cái tử phủ tu sĩ trước mặt nói mình là thiên tài, cũng liền nàng dám đã nói như vậy. Tô Kiệt gõ xuống Liêu Dĩnh Dĩnh đầu, buồn cười nói, thiên tài chân chính sẽ ở tấn thăng bí tàng cảnh lúc sinh ra thiên địa dị tượng, gọi là mầm tiên chi tư.
Đau 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 ai, giống như không thế nào đau.
Liêu Dĩnh Dĩnh sững sờ, bởi vì lá gan bộ thể nội thần mở ra, nhục thể của nàng tự lành năng lực cực lớn tăng cường.
Từ từ,
Tiểu Thiên lúc này cũng từ Tô Kiệt trong tay háo chui ra, nhìn thấy Liêu Dĩnh Dĩnh biến hóa, đong đưa trên đầu xúc tu, nhảy đến Liêu Dĩnh Dĩnh trong ngực, vui vẻ kêu lên. Trong khoảng thời gian này, Liêu Dĩnh Dĩnh cùng Tiểu Thiên thường xuyên pha trộn, bởi vì Liêu Dĩnh Dĩnh phụ trách Tam thập Tam trọng Thiên cung kỳ quan đốc tạo cùng tài vụ phê duyệt, Thiên thủ Ngô công cũng là một thanh làm việc hảo thủ. Lam Tinh Âm Dương Chấn Hải cung chính là Thiên thủ Ngô công dựng lên, cho nên tại Tô Kiệt phân phó bên dưới, Thiên thủ Ngô công thường xuyên đi theo Liêu Dĩnh Dĩnh đi gia nhập công trường, cũng miễn cho có cái nào không có mắt tu sĩ va chạm Liêu Dĩnh Dĩnh. "Tiểu Thiên, ta là bí tàng cảnh cao thủ, lợi hại đi." Liêu Dĩnh Dĩnh lúc này đã không có sự nghiệp nữ cường nhân dáng vẻ, trên việc tu luyện thành công, để nàng cả người tâm tính tựa hồ cũng trẻ ra. Thiên thủ Ngô công liên tục gật đầu, biểu thị rất tán thành Liêu Dĩnh Dĩnh nói chuyện.
"Xem đi."
Liêu Dĩnh Dĩnh đắc ý nhìn xem Tô Kiệt, đem Thiên thủ Ngô công bế một cái, bay ra mật thất tu luyện, ôm Thiên thủ Ngô công ở trên trời bay loạn, trước kia đều là Thiên thủ Ngô công chở nàng bay, hiện tại đến phiên nàng ôm Thiên thủ Ngô công bay. Một người một trùng chơi đủ hơn một cách giờ, Liêu Dĩnh Dĩnh lúc này mới hài lòng một lần nữa trở lại Tô Kiệt nơi này.
"Chơi chán."
Tô Kiệt vẫn tại trên giấy tô tô bẽ bẽ.
"Người đang viết gì?"
Liêu Dĩnh Dĩnh xích lại gần xem xét, đọc lên trên giấy văn tự, "Lam Tinh Linh Khí Sinh Thái Hệ Thống Bạo Đổi Kế Hoạch, Thần Thoại Thiên Cung, Hỏa Tinh, Âm Tào Địa Phủ, Thiên Mệnh Người Sáng Chọn." Từng cái văn tự Liêu Dĩnh Dĩnh đều nhìn hiểu, nhưng là toàn bộ tổ hợp đứng lên, lại thấy Liêu Dĩnh Dĩnh không hiểu ra sao. "Lam Tinh Linh Khí Sinh Thái, Lam Tinh có linh khí sao?" Liêu Dĩnh Dĩnh hồ nghi nhìn về phía Tô Kiệt, không hiểu ý nghĩa. "Hiện tại không có linh khí có thể lâm thời dự bị, các loại Tam thập Tam trọng Thiên Cung xây xong, liền có thể quy mô lớn cung ứng." Tô Kiệt duỗi lưng một cái, ôm Liêu Dĩnh Dĩnh vòng eo, để nó ngồi tại trên chân của mình, cho nàng giảng thuật kế hoạch của mình. Liêu Dĩnh Dĩnh càng nghe, cái miệng anh đào nhỏ nhắn càng ngoác càng lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tô Kiệt. "Công trình này cũng quá lớn mật đi, thiên đạo khí vận cái gì, Lam Tinh thật có thể có sao?" Tô Kiệt cười ha ha một tiếng, tự tin nói, khẳng định Lam Tinh có đại đạo trường hà, bên trong còn có đại đạo hỗn độn sinh vật mầm non đâu, cái này chứng minh trừ linh khí hoàn cảnh không giống với, ở thiên nguyên thế giới có thể làm sự tình, tại Lam Tinh một dạng có thể. "Huyết Hải thôn tiên ma công của ta, Bách độc luyện cổ chân kinh, Cửu U nuôi quỷ thuật, vạn hồn tiên đều có thể tại Lam Tinh làm thành công, không có lý do thiên đạo khí vận không được." Liêu Dĩnh Dĩnh tưởng tượng cũng đối, mặc dù nghe không hợp thói thường, dù sao muốn tại Lam Tinh dạng này không linh hoàn cảnh từ không tới có dựng một cái to lớn sân khấu, nhưng Tô Kiệt tại Lam Tinh sáng tạo kỳ tích nhiều lắm, hiện tại càng là tử phụ tu sĩ, thực lực so trước đó cường đại không biết bao nhiêu, thật là có khả năng hoàn thành công.
"Có gì cần ta làm?"
Liêu Dĩnh Dĩnh nghĩ tới đây, cũng không khỏi hưng phấn lên. Đã đứng tại Lam Tinh quyền thế đỉnh điểm nàng, Lam Tinh bên trên đã có rất ít cái gì có thể đả động nàng, Tô Kiệt kế hoạch lại cũng đủ lớn gan cùng thú vị, đưa tới nàng nồng hậu dày đặc hứng thú. "Tới trước giúp ta hoàn thiện kế hoạch đi."
"Xem ta đi, đánh nhau ta không được, viết bản kế hoạch làm tờ 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 ta có thể am hiểu."
Tấu chương xong, chương 753, trở về Lam Tinh chương 753, trở về Lam Tinh Lam Tinh, Thiền Quốc. 3 tháng 27 hảo, toàn bộ Thiền Quốc ngày lễ không khí dày đặc. Bởi vì hôm nay là Kiệt Khoa tập đoàn thống nhất Thiền Quốc 10 năm tròn, ngày này là Kiệt Khoa tập đoàn chính thức leo lên quốc tế đại võ đài thời gian. Cũng là từ một ngày này bắt đầu, Kiệt Khoa tập đoàn bắt đầu ngầm chiếm si, cho đến trở thành thủ hộ Lam Tinh thứ 6 thượng. Một ngày này, cũng bị làm thành Kiệt Khoa tập đoàn sinh nhật ngày. Mạn Đức Thành, Kiệt Khoa đại đạo bên trên, để ăn mừng Kiệt Khoa tập đoàn sinh nhật 10 năm tròn, Kiệt Khoa tập đoàn đặc biệt long trọng cử hành khánh điển cùng duyệt binh hoạt động, Nam Minh nước thành viên cùng thân cận quốc gia đều phái ra quan lớn yếu viên đến đây. Đến 10 vạn bách tính cùng du khách tụ tập tại Kiệt Khoa đại đạo hai bên, Thẩm Tuyết Tỉnh cũng giơ điện thoại, mở run cá mập bình đài, cho tại phía xa Hoa Quốc người xem thời gian thực phát sóng trực tiếp. Thẩm Tuyết Tỉnh làm trước mắt khủng bố khu nhân khí cao nhất nữ MC, lấy ác mộng nhạc viên cao ngạo thân phận, quanh năm trà trộn Thiền Quốc hai địa phương, giống như vậy long trọng duyệt binh điển lễ, đương nhiên sẽ không vắng mặt, hơn nữa còn lấy được tương đối hàng trước vé đứng, tốt hơn tiến hành phát sóng trực tiếp.
"Nguyên thủ Bạt Tuế,
Nguyên thủ Bạt Tuế,
Nguyên thủ Bạt Tuế."
Chợt, núi kêu biển gầm sóng âm truyền đến, vô số bản địa Thiền Quốc người xem kích động vùng vẫy hai tay. Đã thấy tại duyệt binh trên trận, bọn hắn Nguyên thủ Tô Kiệt chính cưỡi một cỗ xe hở mùi, ngay tại kiểm duyệt lấy các binh sĩ. Cái này không khí thật là đủ cùng nhiệt. Thẩm Tuyết Tình âm thầm tắt lưỡi, nhón chân lên, cố gắng đưa điện thoại di động phát sóng trực tiếp nhắm ngay duyệt binh trận. Không biết có phải hay không là Thẩm Tuyết Tình ảo giác, nàng tựa như cảm giác được, Tô Kiệt có ý hướng phía bên mình nhìn một cái, tựa hồ đang nhìn chính mình. Làm sao có thể, chính mình thân phận gì? Thẩm Tuyết Tình lắc đầu, chuyên chú chính mình phát sóng trực tiếp. Sau một lát, từng đội binh sĩ tạo thành từng cái phương phương chính chính duyệt binh phương trận, không ngừng từ rộng rãi Kiệt Khoa đại đạo bên trên đi qua. Lưỡi lê như rừng, sáng bóng mũ sắt chết xạ quan tuyến, tất cả thân thể động tác cùng lạnh nhạt biểu lộ, đều lộ ra một cỗ túc sát chi khí. Thẩm Tuyết Tình không tự chủ được vô ý thức ngừng thở, có thể tham gia duyệt binh, đều là Kiệt Khoa tập đoàn tinh binh. Mà Kiệt Khoa tập đoàn, thế nhưng là từ Thi Sơn huyết hải sông ra tới, không phải đánh trận chính là đang chiến tranh trên đường, cũng chính là mấy năm này trở thành Lam Tinh mới thứ 6 thường an ổn xuống. Những tinh binh này, mỗi người trên thân đều có nhân mạng, luồng sát khí này mãnh liệt, hiện trường rất nhiều người xem bị kích thích, làn da lên tầng nổi da gà. Hiện tại đi tới, là đến từ thiết vệ lữ chiến sĩ Gen, bọn hắn là cơ động tác chiến, lập thể công thủ, toàn lực tác chiến, nhiều có thể tác chiến, tiếp tục tác chiến đế quốc Chi Mâu. Chủ chiến cơ giáp vì đế quốc chi thuẫn, một đời mới nện chủ chiến cơ giáp hoàn thành toàn diện cách tân, nhận lục quân mặt đất công phòng chiến đấu bên trong hỏa lực đột kích, hỏa lực trợ giúp, hỏa lực phong không các loại nhiều loại nhiệm vụ tác chiến, đối với tác chiến địa vực áp dụng toàn thọc sâu hỏa lực đả kích, cũng có thể cùng hải quân, không quân, hỏa tiễn quân các loại hiệp đồng hoàn thành liên hợp hỏa lực đả kích nhiệm vụ. Chiến lược máy bay ném bom thê đội chính gào thét mà đến, 18 đỡ Loan Phượng Không Thiên chiến lược máy bay ném bom tạo thành 3 cái 6 cơ thiết đội, biểu diễn Loan Phượng Không Thiên chiến lược máy bay ném bom vì nước sinh viễn trình chiến lược máy bay ném bom, tác chiến hành trình cao tới 30000 cây số, có thể áp dụng viễn trình buôn tập, đại khu vực tuần hành cùng khu vực phòng thủ bên ngoài đặc kích, là giữ gìn kiệt khoa tập đoàn an toàn cùng phát triển lợi ích cung cấp đáng tin có thể dùng đế. Quốc Trường Kiếm. Hiện tại đăng tràng chính là chiến lược hạch đạn đạo đội ngũ âm vang sục sôi quân nhạc âm thanh bên trong, từng nhánh duyệt binh đội ngũ tuần tự đi qua kiệt khoa đại đạo. Thẩm Tuyết Tình nhìn không chuyển mắt, nhất là khi mặc đời thứ 2 sinh vật thực trang, tựa như một mảnh rừng sắt thép đi qua chiến sĩ đen, lại hoặc là 203 ly chủ pháo hạng pháo lạnh lẽo, cao tới 12 mét nện chủ chiến cơ giáp, tựa như di động núi nhỏ đi qua, tiến lên ở giữa động sân diêu, cái kia cho người cảm giác chấn động không gì sánh được mãnh liệt. Trừ hải quân kẻ thôn vệ cấp tuần dương hạm cùng hủy diệt giả cấp tàu chiến đấu không có cách nào lên bờ duyệt binh, thiệt khoa tập đoàn các loại kiểu mới vũ khí hạng nặng đều không ngoại lệ đều biểu diễn duyệt binh trận. Cái này thực lực quân sự, khó trách có thể trở thành Lam Tinh thứ 6 thượng. Thẩm Tuyết Tình tự lẩm bẩm. Giống nàng ý tưởng như vậy du khách không chỉ một, cho dù là những cái kia đến đây tham gia các quốc gia chính khách cùng quý khách, đồng dạng cảm thấy một cỗ tên là Hộ Làng Chi Sư cường đại áp lực. Vẹn vẹn chỉ là chi này 10 vạn người duyệt binh đội ngũ, liền có thể quét ngang toàn cầu đại đa số quốc gia. Mà kiệt khoa tập đoàn binh phong mấy triệu, các loại vũ khí hạng nặng ngay cả ái quốc đô bị đánh khó mà chống đỡ, trước mắt lực lượng chẳng qua là kiệt khoa tập đoàn lực lượng một góc của băng sơn thôi. Tô Kiệt đứng tại trên khán đài, kiểm duyệt chính mình một tay sáng lập Lam Tinh thế lực, ánh mắt cũng đồng thời đảo qua cái kia mấy chục vạn bách tính cùng du khách. Chẳng lẽ bởi vì Lam Tinh thế giới quy cách so Thiên Nguyên giới thấp, Thiên đạo khí vận tại Lam Tinh là biểu hiện như thế thôi, thật sự là thú vị. Tại Tô Kiệt vận chuyển Thái Hư Thiên Mệnh Pháp trong tầm mắt, mấy chục vạn người đỉnh đầu đều có không giống nhau Thiên đạo trúc quang. Những ngày này đạo ánh đến so Thiên Nguyên thế giới Tô Kiệt thấy càng thêm yếu ớt rất nhiều, Tô Kiệt trong lòng phỏng đoán, có lẽ là Lam Tinh nơi này Thiên đạo so sánh Thiên Nguyên giới Thiên đạo muốn yếu hơn, cho nên mới sẽ như vậy. Bất quá cùng Tô Kiệt đoán một dạng, tại Lam Tinh, đồng dạng có thiên mệnh người tồn tại. Mấy chục vạn người bình thường bên trong, số người cực ít đỉnh đầu Thiên đạo trúc quang càng thêm sáng tỏ. Tỷ như Tô Kiệt nhìn thấy một tên cầm điện thoại phát sóng trực tiếp nữ tử, người khác Thiên đạo trúc quang chỉ có to như hạt đậu ngọn lửa, nàng Thiên đạo trúc quang lại có bóng đá bình thường lớn nhỏ. Dạng này Thiên đạo trúc quang so sánh người bình thường mạnh hơn nhiều lắm, đặt ở Thiên Nguyên thế giới, chính là thiên mệnh gia thân, nhận Thiên đạo khí vận chiếu cố, thỏa thỏa người có thiên mệnh. Tô Kiệt trong lòng suy tư, quyết định tại trong phạm vi toàn thế giới nhìn xem những cái này thiên mệnh người tình huống. Hôm sau, Ác Ngộng Nhạc Viên, thật lớn sinh nhật khánh điển đã qua, Thiền Quốc sớm đã khôi phục thường ngày sinh sản trong sinh hoạt, Ác Ngộng Nhạc Viên cũng một lần nữa mở ra. Thẩm Tuyết Tình trên thân treo dạng đơn giản phát sóng trực tiếp thiết bị, bước vào mảnh này quen thuộc sân bãi. Ác Ngộng Nhạc Viên, vương của các ngươi trở về. Vừa tiến tới, Thẩm Tuyết Tình liền khoa tay một cái to lớn thắng lợi thủ thế. Người khác tiến đến tiếng xấu rõ ràng, hù chết người không đền mạng Ác Ngộng Nhạc Viên đều là run run rẩy rẩy, chỉ có Thẩm Tuyết Tình biểu hiện được rất hưng phấn. Từ nhỏ đã là thâm niên phim kinh dị kẻ yêu thích Thẩm Tuyết Tình, theo tuổi tác tăng trưởng đối với sợ hai phiệt giá trị càng ngày càng cao. Ở cấp 3 đằng sau, bất luận cái gì phim kinh dị, game kinh dị đều khó mà cho nàng mang đến một chút điểm cảm quan kích thích. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Thẩm Tuyết Tình nghĩ đến phát sóng trực tiếp, để phát sóng trực tiếp dân mạng cho mình đề cử càng nhiều sợ hai trò chơi cùng phim, dạng này mới làm tới một tên dẫn chương trình. Thằng đến về sau gặp Ác Ngộng Nhạc Viên, tựa như là hỏa tinh gặp được xăng, loại kia siêu cường kích thích cảm giác viễn siêu nàng trước đây chơi qua nhìn qua bất luận cái gì game kinh dị cùng phim. Một khi tiếp xúc, Thẩm Tuyết Tình liền triệt để yêu nơi này. Cơ hồ mỗi một nhà Ác Ngộng Nhạc Viên chi nhánh đều lưu nàng lại dấu chân, bất quá Thẩm Tuyết Tình nhất thường tới hay là ở vào Mạn Đức Thành nhà này. Bởi vì nơi này quỷ quái số lượng nhiều nhất đầy đủ nhất, cho người giác quan kích thích cũng mạnh nhất. Bình tĩnh thì lại bắt đầu thổi ngữ bức, có bản lĩnh đi khiêu chiến địa ngục cấp nhà ma a. Lần trước ai tại thời hạn mở ra vô giải cấp trong nhà ma bị dọa đến nhánh hoa run rẩy ta không nói. Lên lên lên, Bình tĩnh thì nhanh ngụy trang tiểu manh tân, lan lộn đến du khách trong đội ngũ, đến lúc đó hảo hảo trang bước. Điện thoại trong phát sóng trực tiếp mưa đạn tăng vọt, mọi người nhao nhao chế rêu Thẩm Tuyết Tình không biết tự lượng sức mình. Trên thực tế, Thẩm Tuyết Tình thật đúng là không phải nói khoác lác, Ác Ngộng Nhạc Viên đem nhà ma chia làm phổ thông, khó khăn, ác ngộng, địa ngục, vô giải năm cái cấp bậc. Thẩm Tuyết Tình là toàn cầu đầu tiên thông quan ác ngộng cấp nhà ma người, cho dù cho tới bây giờ, có thể thông quan ác ngộng cấp nhà ma người cũng chỉ có giải rác 30 mấy người, có thể thấy được cái này hàm kim lượng. Trước tham gia một chút phổ thông cấp nhà ma nó người. Thẩm Tuyết Tình hướng về phía camera khoa tay một cái ok thủ thế, sau đó tìm tới trên quảng trường ngay tại tổ đội nhận người đội ngũ. Bởi vì ác ngộng nhạc viên ban thưởng cơ chế duyên cớ, thúc đẩy sinh trưởng ra rất nhiều nghề nghiệp nhà ma nhà mạo hiểm, dựa vào khiêu chiến tiền thưởng liền có thể duy trì thể diện sinh hoạt, lại hoặc là xung làm hướng dẫn du lịch, mang những cái kia lần đầu tiên tới nếm thử ác ngộng nhạc viên du khách, tốt hơn thể nghiệm nhà ma, cho nên trên quảng trường khắp nơi đều là nhận người đội ngũ. Thẩm Tuyết Tình bằng vào chính mình xuất chúng nhan trị cùng dẫn chương trình thân phận, thành công lẫn vào một cái du khách trong đội ngũ, những này du khách đều là lần đầu tiên tới thể nghiệm ác ngộng nhạc viên, thuộc về manh tân bên trong manh tân, mục tiêu của bọn hắn chính là phổ thông cấp nhà ma. Tính ta một người. Trong đội ngũ lại đi tới một cái thường thường không có gì lạ nam tử tuổi trẻ, nghe giọng nói là người nước Hoa.
đây là ngụy trang khuôn mặt tới Tô Kiệt, Thẩm Tuyết Tình chính là hắn tuyển định cái thứ nhất thiên mệnh người quan trắc mục tiêu. Ca ca xưng hô như thế nào? Thẩm Tuyết Tình nhìn xem trong đội ngũ cùng chính mình mở dạng, duy hai cái người Hoa, những người khác không phải tóc vàng mắt xanh người nước ngoài, chính là si người. Chân hổ. Tô Kiệt cười cười, ánh mắt trên dưới đánh giá Thẩm Tuyết Tình. Cái này một khoảng cách gần quan sát, Tô Kiệt phát hiện Thẩm Tuyết Tình không chỉ có là thiên đạo khí vận yêu quý người, mệnh cách của nàng cũng rất không bình thường. Loại mệnh cách này, nếu là thân ở thiên nguyên thế giới loại hoàn cảnh kia, hơn phân nửa là một loại nào đó thần thể một trong, nói không chừng có thể có mầm tiên tri tư, đây khả năng cũng là nàng trời sinh đảm lượng lớn như vậy nguyên nhân. Đáng tiếc tại Lam Tinh, nàng loại mệnh cách này không cách nào sáng lập cái gì thần thể, chỉ là so với thường nhân có một chút điểm đặc biệt, trên bản chất hay là người bình thường, một viên đạn liền có thể giết chết. Nghe danh tự thật là khí phách, cái kia một hồi ca ca đi vào cần phải bảo hộ ta à? Người ta sợ quỷ nhất. Thẩm Tuyết Tình nhịn không được vui lên, biểu hiện được điềm đạm đáng yêu, giống như là sợ người lạ tiểu động vật. Song song, bình tĩnh tỷ lại muốn làm nhiệt. Ta đã có thể nghĩ đến đợi lát nữa nam nhân này có bao nhiêu thảm rồi. Hiện tại bình tĩnh tỷ trang yếu đuối, đợi lát nữa liền muốn mở săn giết. Mưa đạn bay tán loạn, mọi người phảng phất đã thấy thích nghe ngóng câu. Mỗi lần Thẩm Tuyết Tình tại cấp thấp nhà ma bên trong, đều sẽ tìm kiếm một cái gọi là ca ca, đi theo đối phương cùng một chỗ lăn lộn, kích phát nam nhân ý muốn bảo hộ, nhìn đối phương giang chống đỡ lấy muốn tại trước mặt nữ nhân biểu hiện, nhưng lại bị quỷ quái dọa đến hai cố lắc lắc, gà bay chó chạy, đặc biệt có tiết mục hiệu quả. Nhà ma rất nhanh mở ra, một nhóm 20 người đeo lên 3D kính mắt, tiến vào một nhà vứt bỏ bệnh viện nhà ma bên trong. Cũng không lâu lắm, để đặt ở chỗ này vài đầu nhất phẩm lệ quỷ liền triển khai hành động. Đi vào nơi này du khách bị dọa đến không ngừng thét chói tai, mặc dù chỉ là phổ thông khó khăn quỷ vật, nhưng là đối với người bình thường tới nói cũng là cực kỳ đáng sợ. Loại kia thân lâm kỳ cảnh khủng bố cảm giác cùng kích thích, để đội ngũ rất chạy mau tán, bị lệ quỷ dọa đến thất linh bát lạc. Kaka, có quỷ tới, chạy mau a a a. Kaka, ngươi không sợ sao? Ca ngươi không phải manh tân đi. Một bên khác, Thẩm Tuyết Tình một mặt im lặng nhìn xem Tô Kiệt. Nàng phát hiện Tô Kiệt cảm xúc thực sự quá mức bình tĩnh, đơn giản so với nàng cái này bình tĩnh tỷ còn muốn bình tĩnh gấp 10 lần, đối mặt nhà ma bên trong quỷ quái hoàn toàn không mang theo sợ. Trên thực tế, Tô Kiệt càng nhiều là đang quan sát Thẩm Tuyết Tình thiên đạo khí vận. Trong nhà ma lệ quỷ là chân thật sát nhân quỷ, chỉ là nhận lấy Hàn Như Yên cùng trận pháp ước thúc mới có thể cam đoan không có chuyện. Lúc này Thẩm Tuyết Tình đỉnh đầu thiên đạo trúc quang 10 phần ổn định, thoạt nhìn không có bất kỳ biến hóa nào. Nếu như vậy đâu? Tô Kiệt trong lòng khẽ nhúc nhích, tay trái bấm một cái pháp quyết, cải biến phụ cận trận pháp, hủy bỏ đối với lệ quỷ ước thúc, tương đương với mở ra giam giữ lao hổ lồng sắt. Làm sao cảm giác lập tức lạnh bớt? Thẩm Tuyết Tình cảm thấy kỳ quái, đi qua một cái chỗ ngoặt sau, liền phát hiện Tô Kiệt biến mất không thấy, thay vào đó là không khí chung quanh trở nên đặc biệt âm lãnh. Xoạch. Tiếng bước chân nặng nề truyền đến, nương theo lấy kim loại cùng bách tường tiếng ma sát. Bệnh viện lối đi nhỏ chỗ, một cái toàn thân đeo băng, thân cao 2 mét, hình thể cổng kềnh, chỉ có một đôi màu đỏ tươi con mắt lộ ra lệ quỷ xuất hiện tại Thẩm Tuyết Tình trong tầm mắt. Nó tay phải nắm một thanh nặng nề đồ đao, thân đao nặng nề, mọc ra 1 mét, ở trong hắc ám phản xạ lạnh lẽo ánh sáng. Chỉ là tại cùng đầu này lệ quỷ đối mặt bên trên trong nháy mắt, Thẩm Tuyết Tình đỉnh đầu thiên đạo trúc quang tựa như là bị gió lớn ảo ạt, bắt đầu kịch liệt chập chờn. Đồng thời, một cỗ mùi hôi gây mũi hương vị truyền vào Thẩm Tuyết Tình xoang mũi, tựa như là mục nát 10 ngày thi thể. Thẩm Tuyết Tình thậm chí có thể nhìn thấy đầu kia lệ quỷ băng vải bên dưới, không ngừng thẩm thấu ra vết máu màu đỏ sậm, tí tách rơi trên mặt đất. Thân là cao ngoạn, Thẩm Tuyết Tình gặp nhiều ác ngộng nhạc viên khủng bố trang diện, nhưng là lần này rất không giống với. Trừ vô giải cấp nhà ma bên ngoài, trước kia cho dù là đi sông địa ngục cấp nhà ma, bên trong thủ đoạn quỷ dị lệ quỷ lợi hại hơn nữa, cho nàng cảm giác cũng không có cường liệt như vậy. Cả người trái tim khi nhìn đến băng vải lệ quỷ chốc lát, bắt đầu điên cuồng cấp tốc nhảy lên, làn da giống như là có kim đâm bình thường, một cô cực hạn khủng hoảng quét sạch thể xác tinh thần. Tình huống như thế nào, loại cảm giác bất an này, rõ ràng chỉ là phổ thông cấp nhà ma lệ quỷ. Thẩm Tuyết Tình bước chân không tự giác lui lại, từ trước đến nay để bày tỏ tình bình thản nổi tiếng nàng, lúc này sắc mặt có chút trắng bệnh. Ăn một chút thì tan thịt băng vải lệ quỷ bỗng nhiên hai chân mở ra, đồ đao tại vách tường lôi ra một giải hỏa tinh, cả người hướng phía Thẩm Tuyết Tình mạnh mẽ đâm tới mà đến, quanh thân băng vải càng là nhao nhao thoát ly thân thể, giống như là xúc tu của ngũ, cuốn về phía Thẩm Tuyết Tình thân thể. Sẽ chết sẽ chết sẽ chết. Lệ quỷ này cùng trước kia thấy qua khác biệt, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thẩm Tuyết Tình cảm giác nguy cơ trong nháy mắt bạo tăng gấp 10 lần, bản năng điều khiển, nàng trực tiếp chui vào bên cạnh gian phòng, sau đó đóng cửa lại, nhảy lên bên ngoài cửa sổ, muốn dọc theo bên tường xê dịch đến sắt vách phòng đi. Bành! Toàn bộ cửa phòng trong nháy mắt bị đụng nát, khí tức cùng bạo băng vải lệ quỷ xâm nhập, tinh hồng thị huyết ánh mắt trong nháy mắt tiếp cận Thẩm Tuyết Tình, đồ đao bay thẳng đến Thẩm Tuyết Tình ném mạnh ra ngoài. Đùng! Thời khắc mấu chốt, Thẩm Tuyết Tình dưới chân trượt đi, từ bên cửa sổ một cước đạp hụt, trực tiếp rơi xuống. Trên đầu đồ đao vừa vặn bay qua, mang theo nàng mấy sợi sợi tóc, nếu là hơi chậm một bước, nàng liền phải đầu một nơi thần một nẻo. Thẩm Tuyết Tình trượt xuống dưới chân vừa bạn có một gốc cây cành treo lại nàng quần áo, để nàng có thể thành công rơi xuống đất, trên thân chỉ là có một ít nhỏ chảy ra. Băng vải lệ quỷ từng bước một hướng phía bên cửa sổ đi đến, tựa hồ muốn tiếp tục truy sát. Nhưng tại lúc này, một bóng người xuất hiện tại bên cửa sổ. Nhìn thấy Tô Kiệt bóng lưng, băng vải lệ quỷ toàn thân run rẩy, tựa như là thấy được sợ hãi thiên địch, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Cường độ quá cao thôi, cũng là, Lam Tinh đều là người bình thường, cho dù là cấp thấp nhất nhất phẩm lệ quỷ, cho dù là thiên mệnh người cũng muốn vất lạc. Tô Kiệt thấy được xoa eo đứng người lên Thẩm Tuyết Tình, đối phương trên đầu tiên đạo trúc quang đã gần như dập tắt. Vừa mới bắt đầu thiên đạo khí vận trợ giúp Thẩm Tuyết Tình trốn qua một kiếp đã rất không dễ dàng, nếu như không phải Tô Kiệt xuất hiện ngăn lại băng vải lệ quỷ, cái gọi là thiên mệnh người cũng sẽ khoảnh khắc bỏ mình. Tô Kiệt nói chung minh bạch, ở thiên nguyên thế giới, cá nhân vĩ lực về bản thân, thiên mệnh người thường thường càng thêm bất phàm. Nhưng ở Lam Tinh, cá nhân lực lượng là có cực hạn, tại tập thể bên trong, thiên mệnh người có thể làm cũng có hạn, vĩnh viễn cũng siêu không ra hạn mức cao nhất, càng nhiều thời điểm bị giới hạn lực lượng tập thể. Nếu như là một cái thiên nguyên thế giới thiên mệnh người, sống chết trước mắt thật sự có khả năng bạo chủng, lâm trận đột phá cảm ngộ cái gì, một quyền đánh nổ lệ quỷ ngược gió là bàn. Nhưng là tại Lam Tinh, tại làm sao bạo chủng, ạ diện lìn đánh đầy, cũng không có khả năng làm được loại trình độ này, không đột phá nổi người bình thường hạn chế, hoàn cảnh không cho phép. Vừa rồi nguy hiểm thật, lệ quỷ kia có chút dọa người tới. Thẩm Tuyết Tình từ dưới đất đứng lên, đầu tiên là nhìn về phía bên trên bệnh viện cửa sổ, chỉ gặp nơi đó đen ngòm, cái gì cũng không có. Thẩm Tuyết Tình cũng không có hướng chân chính lệ quỷ bên trên muốn, chẳng qua là cảm thấy lần này là không phải mình đeo 3D kính mắt chương trình ra bờ UG, làm sao phổ thông cấp nhà ma lệ quỷ đối với cảm quan kích thích đều mãnh liệt như thế. Bình tĩnh tỷ đây là làm ngược em sao? Ha ha, bình tĩnh tỷ hôm nay chuyện gì xảy ra, ngay cả người ta một cái manh tân cũng không bằng, bị quỷ dọa đến nhảy cửa sổ. Bình tĩnh tỷ ta không sợ, tại trở về tìm đầu kia lệ quỷ mạnh cương. Mà trong phát sóng trực tiếp, lúc này mưa đạn đang điên cuồng cháo phúng Thẩm Tuyết Tình, thế mà bị một cái bình thường cấp nhà ma quỷ quái sợ đến như vậy. Vừa rồi đầu kia lệ quỷ thật rất không giống với, ta cũng không nói lên được cảm giác gì, cũng cảm giác thật sẽ bị giết chết giống như. Thẩm Tuyết Tình tranh luận hai câu, đáng tiếc mưa đạn căn bản không tin, chỉ coi Thẩm Tuyết Tình tại mạnh miệng. Từ đầu đến cuối, Thẩm Tuyết Tình cũng không biết, chính mình trở thành một tên tử phủ tu sĩ nghiên cứu hàng mẫu, mới có thể gặp phải hôm nay như vậy tai họa bất ngờ. Tấu chương xong, chương 754, linh khí khôi phục biến đổi bắt đầu chương 754, linh khí khôi phục biến đổi bắt đầu cuối cùng kết thúc, hậu lễ của, kém chút đem ta trái tim bệnh đều dọa đi ra. Thật đã nghiền, còn muốn lại chơi một lần. Quên đi thôi, mới vừa rồi là ai bị quỷ dọa đến kém chút tiểu trong quần. Theo bệnh viện nhà ma thời gian kết thúc, từng cái du khách có thể là sắc mặt tái nhợt, có thể là phô trương thanh thế, càng có du khách đã bị dọa đến hai chân như nhũn ra, là bị nhân viên công tác khiêng ra tới. Xoái ca, vừa rồi làm sao không thấy được người? Tại nhà ma lối đi ra, Thẩm Tuyết Tình lần nữa nhìn thấy Tô Kiệt. Lạc đường. Ít đến, người rõ ràng không phải bình thường du khách tốt ta. Thẩm Tuyết Tình trợn mắt chừng một cái, bất quá cũng không để ý Tô Kiệt từ Thẩm Tuyết Tình bên người đi ngang qua, cười cười nói, đảm lượng của ngươi so rất nhiều nam sinh còn lớn hơn, rất có thiên phú thôi. Lời này một câu hai ý nghĩa, Tô Kiệt chỉ là Thẩm Tuyết Tình mệnh cách bên trên thiên tư. Thẩm Tuyết Tình tự nhiên không hiểu Tô Kiệt lời này, lặng lẽ meo meo nói ca ca hữu duyên gặp lại, à, đúng rồi, ca ca ngươi tìm kiếm run cá mập bình đại bình tĩnh tỷ, nhớ kỹ cho ta chút cái chú ý. Ta sẽ chú ý ngươi. Tô Kiệt nghe vậy, lộ ra ý vị thâm trường mỉm cười. Nói xong câu đó, Tô Kiệt lập tức quay người rời đi, mà Thẩm Tuyết Tình không có để ở trong lòng, tiếp tục cùng phát sóng trực tiếp người xem thổi nước đứng lên. Từ ác mộng nhạc viên rời đi về sau, Tô Kiệt thân ảnh mỗi bước ra một bước, cả người thân ảnh càng ngày càng mơ hồ, tựa như là từ trong không khí dùng cục tẩy lau sạch đi, chung quanh người đi đường tất cả đều không phát giác gì. Chợt, Tô Kiệt tay phải tại mi tâm vừa chạm vào. Đại đạo trường hà bị mở ra, Tô Kiệt nhấc chân bước vào trong đó. Hàng cổ trường tồn đại đạo trường hà bên trong, Tô Kiệt xuất hiện tại nơi đây. Nơi này năng lượng, vật chất cùng không gian, thậm chí thời gian đều là hỗn loạn vô tự, không có luyện được dương thần tu sĩ, căn bản là không có cách tại đại đạo trường hà lý trưởng thời gian hoạt động. Bất quá Lam Tinh đại đạo trường hà tương đối nhẹ nhàng, so với thiên nguyên thế giới yếu đi rất nhiều, nếu như là ở thiên nguyên thế giới, Tô Kiệt cũng không dám dạng này lung tung tiến vào đại đạo trường hà, bên trong một chút nguy hiểm dù là đối với Tô Kiệt đều là chí mạng. Tô Kiệt tiến vào đại đạo trường hà đằng sau, nhắm mắt trầm tư mười mấy giây, sau đó thân thể tìm kiếm một tiếng, đột nhiên nhấc chân một bước, không gian phát sinh hỗn loạn ba động. Nháy mắt, Tô Kiệt xuất hiện tại đại đạo trường hà một chỗ khác. Tô Kiệt hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, không do dự, lần nữa lợi dụng dương thần mở ra đại đạo trường hà, trực tiếp một bước đi ra. Sau một khắc, Tô Kiệt liền xuất hiện tại một mảnh hỏa hồng thế giới. Nơi này phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là chậm chạp lưu động biển lửa nham thạch, nhiệt độ cực cao, mà lại có áp lực thực lớn. Lam tinh dưới mặt đất, chia làm vỏ trái đất, lòng đất, địa hạch cái này ba tầng, Tô Kiệt hiện tại vị trí chính là cách mặt đất trăm cây số phía dưới, ở vào vỏ trái đất tầng phía dưới nham tương tầng. Chỉ là đại đạo trường hà hành động, bởi vì bên trong không gian hỗn loạn, để Tô Kiệt lợi dụng đặc tính này, xuất hiện trên mặt đất sát phía dưới. Cảm thụ thể nội dương thần trạng thái, hao tổn chỉ có một bộ phận rất nhỏ, cái này ở thiên nguyên thế giới là không thể tưởng tượng nổi, nếu như dễ dàng như vậy, tử phủ tu sĩ đều như thế đi đường. Thiên nguyên thế giới đối ứng đại đạo trường hà tựa như là cuồng bạo đại giang đại hà, muốn mượn dùng đại đạo trường hà lực lượng đến tại hiện thế di chuyển nhanh chóng, không nói đối với dương thần hao tổn to lớn, ngươi cũng căn bản không có cách nào chuẩn xác định vị, không biết sẽ bị dịch chuyển không gian đến địa phương nào. Chớ nói chi là đại đạo trường hà bản thân nguy hiểm, vạn nhất gặp được đại đạo hỗn độn sinh vật, hoặc là một ít đại đạo thiên hay, tuyệt đối cửu tử nhất sinh. Vỏ trái đất nham tương tầng đối với thuộc về Lam Tinh nhân loại trước mắt khoa học kỹ thuật không cách nào đến khu vực, nhân loại cũng vô pháp tại loại hoàn cảnh này sinh hoạt. Bất quá đối với Tô Kiệt tới nói, lại tới đây liền cùng tắm suối nước nóng một dạng, nham tương nhiệt độ cùng vỏ trái đất áp lực đối với Tô Kiệt không hề ảnh hưởng. Có đại đạo trường hà, sau đó làm sự tình dễ dàng hơn. Tiểu Thiên, mau ra đây. Đang khi nói chuyện, Tô Kiệt đã lấy ra bên hông túi trữ vật, đồng thời kêu gọi gian lận tay con giết. Từ từ, Thiên thủ nô công cũng từ Tô Kiệt tay áo chui ra, dạng này nham tương hoàn cảnh đồng dạng không cách nào đối với nó tạo thành ảnh hưởng. Bắt đầu làm việc. Tô Kiệt bố vỗ thiên thủ nô công đầu, sau đó từ trong túi trữ vật xuất ra đủ loại linh tài, bao quát mấy cái cỡ lớn trận bàn. Hàng ngọc thạch sa, thiên cương ngưng khí châu, hỏa viêm ma thủ tâm, bích thủy giao long kim, tinh quang ngưng thạch. Từng kiện ở thiên nguyên thế giới đều 10 phần chân quý linh tài bị Tô Kiệt lấy ra, thiên thủ nô công từ Tô Kiệt trong tay tiếp nhận những linh tài này, bắt đầu đem những này rộng lượng linh tài dựa theo Tô Kiệt cho ra phương vị, khảm nạm nhập Tô Kiệt triển khai mấy cái trận bàn bên trong. Tô Kiệt muốn tại Lam Tinh tiến hành chính mình cải tạo, muốn lấy được càng nhiều thiên đạo khí vận, như vậy đến một trận trước nay chưa có linh khí khôi phục, đối với Lam Tinh thiên đạo tới nói, không phải liền là lớn nhất hữu ích tiến hành thôi. Không sai, Tô Kiệt muốn lấy ra thiên đạo khí vận, chính là tại Lam Tinh nhấc lên một vòng linh khí khôi phục. Đây là Lam Tinh trước nay chưa có hành động vĩ đại, chỉ có nắm giữ lượng giới xuyên thẳng qua Tô Kiệt có thể làm được. Bắt đầu so sánh, cho dù là đem Lam Tinh toàn bộ đặt vào thống trị, so sánh Tô Kiệt kế hoạch cũng hoàn toàn là trò trẻ con. Dù sao Tô Kiệt muốn nhấc lên, thế nhưng là đối với Lam Tinh toàn diện biến đổi, nói một câu tăng lên thế giới quy cách đều không chút nào quá đáng. Thiên U địa hỏa, trong ngoài một thể, hỏa hải mở. Tô Kiệt trong tay kết động pháp quyết, thể nội linh khí không ngừng tuôn ra, hướng phía bốn phương tám hướng tỏ khắp mở đi ra. Nguyên bản chậm chạp lưu động nham tương tầng, đột nhiên phát sinh dị động, lưu động nham tương tốc độ không ngừng tăng tốc, phát sinh bạo động. Tô Kiệt trong tay triển khai mấy cái trận bàn không ngừng mở rộng, thu nạp nham tương năng lượng, căn cứ hỏa chi lực cải tạo địa mạch vị trí. Phương biên mấy trăm dặm nham tương tầng kịch liệt quay đứng lên, giữa trận bàn một đầu cao trăm trượng nham tương kỳ lân huyễn hóa mà ra, phát ra rung trời gào thét. Đây là ngũ hành thiên hỏa trận. Một cái tỏa ra ánh sáng lung linh hỏa phượng mở rộng cánh, nham tương nhiệt độ chậm rãi lên cao. Sự xuất hiện của nó tựa hồ đem nham tương tiến một bước nhóm lửa, thực hiện khủng bố nhiệt độ cao ảnh hưởng, nham tương đều bị đốt hiện ra một loại trắng màu lam. Đây là thần phượng hàng hỏa trận. Tương tự trận pháp còn có mấy loại, vì duy trì những trận pháp này vận chuyển, đại lượng chân quý linh thạch bị vùi đầu vào trong trận pháp. Nham tương tựa như là nhân thể huyết dịch, ở chỗ này thiết trí đại trận, có thể theo nham tương lưu động, đối với linh khí khôi phục cải tạo có to lớn hiệu dụng. Thiên thủ nô công phối hợp Tô Kiệt làm việc, tại từng điểm đem trận pháp dựng hoàn thiện. Mặc dù có trận bàn tiết kiệm một ít công việc, nhưng những đại trận này quy mô đều cực lớn, dù sao cũng là muốn cải tạo một viên tinh cầu hoàn cảnh, còn cần Tô Kiệt không ngừng tiến hành điều khiển tinh vi, lấy đạt tới một cái vi diệu nhất cân bằng. Mà tại Tô Kiệt công tác thời điểm, Thiên Quốc một cái hoang tàn vắng vẻ trong rừng rậm. Nham tương tầng bạo động ảnh hưởng bắt đầu hiện hiện, trong rừng rậm, vô số phi điểu tẩu thú sao động bất an, rừng rậm từng cây cối lắc lư đứng lên, đại địa giạn nứt, một trận cấp 8 địa chấn tại rừng rậm địa mạch bộc phát. Cho dù xuyên thấu qua thật dày vỏ trái đất, Tô Kiệt chỗ bố trí trận cử động vẫn như cũ ảnh hưởng đến mặt đất, cũng may mắn Tô Kiệt sớm có dự đoán, cố ý lựa chọn hoang vu người ở rừng rậm, mới không có tạo thành to lớn thương vong. Tô Kiệt tại nham tương tầng bên trong bận rộn hơn nửa tháng, lúc này mới đem mấy cái trận bản cơ bản điều chỉnh thử tốt. Thí nghiệm hai lần xác nhận không có vấn đề sau, Tô Kiệt lần nữa mở ra đại đạo trường hạ, mượn dùng nơi này không gian hỗn loạn lực lượng. Siêu. Tô Kiệt bước chân lại vượt qua, thoát ly đại đạo trường hạ sau. Lần này Tô Kiệt xuất hiện tại một mảnh rậm rạp trên băng nguyên, nơi xa là nhìn không thấy bờ đại dương, đại lượng băng nổi phiêu phủ ở trên mặt biển. Các cạn. Một đám nguyên bản ở chỗ này tụ tập chim cánh cụt phát sinh rối loạn, ngốc trong đám đột nhiên bóng người xuất hiện đem bọn nó giật nảy mình, rất nhiều chim cánh cụt mở ra cánh nhỏ, nện bước vụng về bộ pháp ra bên ngoài chạy. Cũng có một chút chim cánh cụt vây quanh ở bóng người bên người, ngẩng lên đầu hiếu kỳ nhìn chằm chằm cái này hai cái thú, nho nhỏ trong mắt có thật to hoang mang, tựa hồ đang suy nghĩ đây là bắc cực cái gì giống loài, thế mà cùng bọn hắn cũng dùng hai cái chân đi đường. Tô Kiệt ngồi xổm xuống, ôm một cái mập đôn đôn chim cánh cụt hung hăng luốt luốt đối phương bóng loáng ra lông, sau đó thả ra thiên thủ nô công. Thiên thủ nô công vô ý thức tán phát sát khí, khiến cái này hiếu kỳ chim cánh cụt cũng bị hù dọa, nhao nhao quay người nện bước chân ngắn nhỏ chạy trốn. Mấy cái trận bàn bị Tô Kiệt lấy ra, Tô Kiệt chào hỏi thiên thủ nô công một tiếng, tiếp tục bắt đầu làm việc. Một mặt trận bàn bị Tô Kiệt đánh vào băng nguyên phía dưới, một mặt trận bàn bị Tô Kiệt để đặt tại biển sâu trong tầng nham thạch. Khi những này trận bàn bị triển khai, đáy biển xung quanh một chút quốc gia nhao nhao phát ra biển động dự cảnh, dụng cụ kiểm tra đến một trận biển động ngay tại thành hình, để duyên hải cư dân tranh thủ thời gian tị nạn. Mà đây chỉ là vừa mới bắt đầu, trong vòng một năm sau đó thời gian bên trong, Tô Kiệt lục tục ngoe ngoe gián tiếp nhiều cái địa phương. Nam Cực, Châu Mục Lãng Ma Phong, Hawaii núi lửa, Từ Hải, Tắt Cắp Lạp Sa Mạc, A Nhị Ti Tư Tuyết Sơn chờ chút. Toàn cầu rất nhiều nơi lưu lại Tô Kiệt dấu chân, nhân tiện, cái này cũng dẫn đến tại một năm này đến nay, toàn cầu các nơi các loại biển động, núi lửa phun trào, gió lốc, địa chấn các loại thiên tai liên tiếp phát sinh. Toàn cầu các quốc gia nhà khoa học chuyên môn vì thế triển khai nghiên cứu, có thể tra tới tra lui, cũng không có phát hiện vấn đề, chỉ có thể đổ cho gần nhất Lam Tinh mâu thân tính tình có chút không tốt. Đến mức, tận thế luận cũng bắt đầu xôn xao, bị rất nhiều bách tính tin là thật, bắt đầu đại lượng tranh mua các loại sinh hoạt vật tư, ở các nơi đều tạo thành phong ba không nhỏ. Đại đạo trường Hà bên trong, Tô Kiệt lại một lần tiến vào nơi này. Bất quá lần này Tô Kiệt tại đại đạo trường Hà đi thời gian nhiều một chút, trải qua hơn lần tọa độ đo lường tính toán, Tô Kiệt mới chọn rời đi đại đạo trường Hà, xuất hiện tại một mảnh hư vô hắc ám địa phương. Chỉ gặp Tô Kiệt chậm rãi xoay người, một viên tinh cầu màu xanh lam hiện ra tại Tô Kiệt trước mắt. Tinh cầu xanh thẳm là chiếm cứ 71 diện tích hải dương mênh mông, màu xanh lá là rậm rạp vô biên rừng rậm, màu vàng đất là liên miên chập trùng sa mạc, cùng giống như là sao dày đặc sáng chói từng tòa quần thể thành thị. Tô Kiệt chắp hai tay sau lưng, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên trước mắt Lam Tinh. Cuối cùng đã tới một bước cuối cùng, mặc dù không có tam thập tam trọng thiên cung, chỉ có thể tạm thời dùng linh thạch thay thế. Tô Kiệt hít thở sâu một hơi, một năm làm việc, Lam Tinh các nơi có thể nói trải rộng hắn còn sót lại trận bàn. Mà bây giờ, Tô Kiệt muốn làm, chính là đem những này trận bản triệt để sâu trôi đứng lên. Như vậy, Tiểu Thiên, bắt đầu đi. Nam ngoài Tô Kiệt đầu vai Thiên Thủ Ngô Công gật gật đầu, tại Tô Kiệt nhìn soi mói, cùng trong bầu trời cao phi hành. Tô Kiệt cũng lấy ra chuyên môn chuẩn bị trận bản, Âm Dương Thái Ức tụ linh trận. Trận bản này bỏ ra Quỷ Linh cung trận pháp sư bọn họ hơn nửa năm mới thành công chế tạo, vì chính là hôm nay. Hôm nay bắt đầu, hết thảy đều muốn bắt đầu khác biệt. Tô Kiệt khẽ miệng lộ ra dáng tươi cười, đem Âm Dương Thái Ức tụ linh trận triệt để triển khai. Ầm ầm. Hắc ám im ắng trong hư không vũ trụ, bộc phát một trận không gì sánh được mãnh liệt chói mắt phát sáng. Mấy chục vạn tế như tinh thần sáng chói linh thạch thượng phẩm theo trận pháp triển khai, dòng lượng linh khí giống như thủy triều sóng biển giống như, hướng về xanh thảm tình cầu dũng mãnh lao tới. Phát sinh cái gì? Trạm không gian quốc tế bên trong, 7, 8 tên tóc vàng mắt xanh người nước ngoài phát hiện tình huống không thích hợp, trạm không gian dụng cụ giám sát đến đại lượng không bình thường ba động, thậm chí mắt thường đều có thể xuyên thấu qua pha lê nhìn thấy, lam tinh trong bầu trời cao xuất hiện một trận bạch quang chói mắt. Một cái ái quốc phi hành gia nằm ngoài trên cửa sổ pha lê, miệng há lớn, hắn phát hiện trong vũ trụ vô số bạch quang trống rỗng mà sinh, tựa như là phun trào vô số gợn sóng, không ngừng giống bốn phương tám hướng dập dờn mở đi ra. Một màn này không chỉ có trong bầu trời cao, tại lam tinh mặt đất rất nhiều địa khu cũng phát hiện đỉnh đầu phát sinh kinh người thiên thể dị tượng. Trên bầu trời tựa như xuất hiện một viên mặt trời màu trắng, biên giới là vô số vừa đi vừa về ba động vầng sáng, chiết xạ một loại nhân loại khó có thể lý giải được phức tạp nhan sắc. Tại một chút đã tiến vào đêm tối địa khu, mặt trời màu trắng tia sáng chiếu xuống, rất nhiều người từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, nhìn xem bên ngoài sáng loáng tựa như ban ngày khu phố, khiếp sợ cái cảm đều muốn mất rồi. Chính phủ các nước trước tiên bị kinh động, toàn thế giới các nơi cục hàng không khẩn cấp tăng ca. Thiên tượng này kéo dài trọn vẹn mười mấy phút, sau đó mới chậm rãi tiêu tán. Thẳng đến bầu trời mặt trời màu trắng biến mất, rất nhiều người còn thoáng như trong mộng, kém chút cho là mình đang nằm mơ. Có thể vừa mở ra điện thoại, liền phát hiện tin tức đã bạo tạc, toàn cầu các nơi quay được video tải lên đến trên internet, đối với cái này khiếp sợ tột đỉnh. Oh my god, vừa rồi đó là cái gì? Cái kia mặt trời màu trắng đến cùng là cái gì? Không thể tưởng tượng nổi, ta là người Đan Mạch, rõ ràng chúng ta nơi này là ban đêm, thế nhưng là vừa rồi lại sáng như ban ngày. Ba ba mụ mụ của ta, còn có đệ đệ của ta muội muội đều cùng ta đi ra đến xem, trên đường cái bây giờ còn có thật nhiều người mặc đồ ngủ tụ tập cùng một chỗ đâu, đây tuyệt đối là một loại mười phần hiếm thấy thiên tượng kỳ quan. Satan, Satan muốn giáng lâm, đây là Satan muốn hủy diệt thế giới của chúng ta, tất cả mọi người sẽ chết. Ngoa tạo, gần nhất một năm này các loại thiên tai liên tiếp phát sinh, sẽ không phải thật là muốn ngày tận thế đi, 2012 mà tiên đoán không phải đi qua sao. Dựa vào, mặc kệ, lão tử cái này đi xuống lầu tranh mua chữ hàng lương thực. Một đám ngu dân, đây rõ ràng là thượng đế hạ xuống thần tích. Cái kia mặt trời màu trắng tia sáng cỡ nào ấm áp, từ ái, bao dung, tựa như thượng đế một dạng. Nghĩ mật đạn, đây là chúng ta Nam Triều mới nhất nghiên cứu siêu cấp diệt thế vũ khí, vừa rồi chỉ là tiến hành một vòng nho nhỏ thí nghiệm. Phạm Đế Cương Giáo Hội vừa rồi phát thông cáo, Giáo Hoàng tuyên bố đối với sự kiện lần này phụ trách, đây là thượng đế tại chúc phúc nhân gian. Cái kia mặt trời màu trắng chính là trong truyền thuyết thiên đường chỗ, chỉ cần mọi người bảo trì đối đầu đế thành kính, sau khi chết đều có thể tiến vào thiên đường. Trong lúc nhất thời, trên internet các loại ngôn luận xôn xao, có tận thế luận, thần minh giáng thế luận, thiên văn dị tượng luận. Toàn bộ Lam Tinh đều bởi vì mặt trời màu trắng xuất hiện mà sa vào đến một loại phấn khởi bên trong. Tấu chương xong, chương 755, động hư tưởng tượng chương 755, động hư tưởng tượng hắc ám yên tĩnh trong bầu trời cao, Tô Kiệt vẫn như cũ sừng sững ở đây. Trước mặt khổng lồ Âm Dương Thái Ức tụ linh trận chính chậm rãi tiêu tán, ẩn độn tại trong không khí. Đáng tiếc, không có đem Tam thập tam trọng thiên cung tạo tốt, chỉ có thể tạm thời tiêu hao linh thạch đến làm linh khí cung cấp. Tô Kiệt thở dài, hiện tại Lam Tinh linh khí khôi phục kế hoạch chỉ là sơ bộ bắt đầu, bất quá Tô Kiệt tin tưởng, tương lai Tam thập tam trọng thiên cung tạo sau, tình huống sẽ rất khác nhau. Thậm chí, Tô Kiệt đang nghĩ ngợi thời điểm, đột nhiên cảm thấy tự thân đỉnh đầu khí vận trúc quang tựa như là bị hắt vây sang ngọn lửa, bắt đầu không hề có điểm báo trước ba động kịch liệt, điên cuồng bành trướng quyết trương. Tới, Tô Kiệt tâm thần chấn động, hắn tại Lam Tinh làm nhiều như vậy trận pháp làm việc, đem Lam Tinh một chút xíu cải tạo, mục đích đúng là này tiên đạo khí vận. Mà kết quả cũng quả nhiên không để cho Tô Kiệt thất vọng, đỉnh đầu thiên đạo trúc quang từ mười mấy thước đường kính một đường tăng gọn, một đường quyết trương đến trăm thước đường kính. Số lượng này thiên đạo khí vận vô cùng kinh khủng, nếu là bị thiên nguyên thế giới cùng loại Thôi Lâm Na giống như lão bất tử nhìn thấy, không biết sẽ khiếp sợ thế nào. Thiên đạo khí vận việc quan hệ đột phá động hư cảnh, cùng loại Thôi Lâm loại này lấy sinh phần bí thuật đem chính mình biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ lao ra hỏa, một mực tại dưới nền đất kéo dài hơi tàn, vì chính là cướp đoạt thiên mệnh người thiên đạo khí vận, chờ đợi cái kia xa vời đột phá động hư cảnh khả năng. Nhìn từ đằng xa đi, Tô Kiệt đỉnh đầu khí vận trúc quang kịch liệt tiêu đốt, đồng thời còn tại mỗi thời mỗi khắc bành trướng quyết trường, biến hóa còn không có triệt để kết thúc. A, nhan sắc có chút khác biệt. Đột nhiên, Tô Kiệt phát hiện một chút không đối. Nguyên bản Tô Kiệt thiên đạo khí vận là sâu màu vàng trạch, hiện tại thì là hiện ra màu tím cùng màu vàng xen lẫn màu tử kim, đồng thời màu tím chiếm cứ hơn chín thành. Càng thêm kinh người là, Tô Kiệt thức hải bên trong một mực không có động tinh thần bí cổ kính, lúc này đột nhiên chủ động bay ra hiển hóa, rơi xuống Tô Kiệt đỉnh đầu trong thiên đạo trúc quang. Tô Kiệt không gì sánh được kinh ngạc, mặt này có lượng giới xuyên thẳng qua năng lực cổ kính sẽ rất ít có loại phản ứng này. Chỉ gặp cổ kính rơi vào trong thiên đạo trúc quang, nguyên bản tràn đầy thanh đồng vết dị không kính, tại thiên đạo trúc quang nung khô bên dưới, lại có một chút xíu màu xanh đồng chốc từ mảng. Chẳng lẽ khí vận trọng bảo Tô Kiệt con mắt trừ lớn, tại Thái Hư Thiên Mệnh Pháp trong ghi chép, có người lợi dụng tiên đạo khí vận rèn đúc chuyên môn khí vận trọng bảo, cái gọi là khí vận trọng bảo, còn có một cái khác xưng hô, đạo bảo. Loại hình này khí vận trọng bảo, ngưng tụ thiên đạo chi uy, như ước vạn chúng sinh khí vận tụ hợp, phá vỡ núi hủy nhạc, phần thiên trừ hải chỉ là bình thường. Đây là động hư cảnh tu sĩ mới có thể rèn đúc cùng sử dụng vũ khí, so linh bảo cường đại không chỉ gấp 10 lần. Mà thiên đạo khí vận chẳng qua là chế tạo đạo bảo một loại phương thức, còn có lợi dụng đại đạo trưởng hà các loại thần kim rèn đúc, cùng dùng đại đạo hỗn độn sinh vật thân thể chế tạo. Đều không ngoại lệ, mặc dù phương pháp chế luyện không giống với, nhưng những này đều được xưng là đạo bảo. Dưới mắt cổ kính xuất hiện dị động, để Tô Kiệt vô ý thức coi là cái này nói không chừng là một kiện đạo bảo. Nhưng rất nhanh, Tô Kiệt liền phủ nhận loại ý nghĩ này, bởi vì đỉnh đầu cổ kính cũng không có hấp thu thiên đạo khí vận, chỉ là mượn nhờ thiên đạo khí vận đến thanh trừ một chút màu xanh đồng, cái này cùng khí vận trọng bảo hình thức không hợp, càng giống là đơn thuần mượn dùng thiên đạo khí vận đến tẩy luyện tự thân vết bẩn. Không khỏi, Tô Kiệt con mắt nhắm lại, toàn bộ tâm thần đi cảm thụ thiên đạo khí vận biến hóa. Thiên đạo khí vận loại này vẫn hoặc khó hiểu đồ vật, nói như vậy là đột phá động hư cảnh cùng về sau mới có thể sử dụng năng lượng đặc thù. Nhưng bây giờ Tô Kiệt thiên đạo khí vận quá mức mãnh liệt, đồng thời vẫn còn không ngừng trong tăng trưởng. Tăng thêm thần bí cổ kính cùng Tô Kiệt thần hồn thời gian dài khóa lại, bây giờ cổ kính tiếp nhận thiên đạo trúc quang lung khô, nhờ vào đó Tô Kiệt rốt cục có phát hiện. Từ nơi sâu xa, Tô Kiệt cảm giác được, tại đại đạo trường hà cùng trong hiện thực trong tường kép, có vô hình sương mù phiêu tán. Những sương mù này hiện ra màu tím nhàn nhạt, lộ ra to lớn cùng thần thánh. Tại cảm giác được những này sương mù màu tím trong chớp mắt, Tô Kiệt phảng phất thấy được tinh thể bạo tạc, thấy được vô số bụi bặm, khí thể cùng mệnh sao không ngừng xoay tròn cùng suy sụp hấp dẫn, tại lực hút tác dụng dưới, không ngừng vừa đi vừa về va chạm ma sát, hình thành một cái nhiệt độ cao thể lỏng nham tương khối cầu cực lớn, cuối cùng hình cầu làm lạnh, trải qua vạn năm, trăm vạn năm, ngàn vạn năm làm lạnh, hình thành ngưng kết mặt đất. Sau đó núi lửa phun trào mang đến hơi nước hóa thành nước mưa, hình thành hải dương, sinh mệnh bắt đầu diễn hóa, đơn tế bào, nhiều tế bào, thảm thực vật. Vô số thiên thai tại ước vạn năm thời gian không ngừng lặp lại, vô số sinh mệnh diệt tuyệt cùng tiến hóa, tinh cầu trở nên càng ngày càng ổn định, có bốn mùa phong hòa phiêu động mây, có ù ù tiếng sấm, bát ngát thảo nguyên cùng rừng rậm, tuôn trào không ngừng giang hà, thoải mái vạn vật mưa móc, cao ngất hùng phong tuấn lĩnh, thế giới trở nên muôn màu muôn vẻ. Bây giờ, một vòng mưa biến hóa lớn lại một lần nữa tại trên viên tinh cầu này phát sinh. Tựa như trên viên tinh thể này giọt thứ nhất nước mưa rơi xuống, cuối cùng hình thành đại dương mênh mông. Cái thứ nhất sinh vật đơn tế bào sinh ra, cuối cùng sinh sôi tiến hóa ra đến trăm ngàn vạn giống loài. Trên lục địa lần thứ nhất mọc ra thảm thực vật, cuối cùng hình thành trên lục địa xanh um tươi tốt bãi cỏ cùng rừng rậm. Đến từ thế giới khác trước nay chưa có năng lượng, đối với viên tinh cầu này cũng đem mang đến trước nay chưa có cải biến, mà lại đem so với dị vạng biến hóa càng thêm to lớn gấp 10 gấp trăm lần. Trong thiên đạo trúc quang, thần bí cổ kính màu xanh đồng chọc từng mảng ước chừng một lần nữa bay trở về đến Tô Kiệt thức hải bên trong. Tô Kiệt cũng từ trong hoàng hốt lấy lại tinh thần, trước mắt tựa như phim đèn chiếu giống như hiện hiện màu sắc sặc sỡ cảnh tượng cũng phá toái biến mất, phản phất vừa mới hết thảy chỉ là Tô Kiệt thất thần sinh ra ảo giác. Nhưng Tô Kiệt biết rõ, chính mình vừa rồi chứng kiến hết thảy chính là thiên đạo chỗ. Thì ra là thế, đây chính là làm tinh thiên đạo. Tô Kiệt tự lẩm bẩm, nhìn xem đỉnh đầu đường kính đã bành trướng đến vài trăm mét màu tử kim thiên đạo khí vận. Lúc này thiên đạo khí vận kim quang màu sắc đã chiếm tỷ lệ cực nhỏ, đại bộ phận đều là màu tím bao phủ. Tô Kiệt trong lòng đã minh ngộ, thiên đạo khí vận xen lẫn hai loại nhan sắc, màu vàng là đến từ thiên nguyên thế giới thiên đạo khí vận, màu tím thì là đại biểu cho lam tinh thiên đạo khí vận. Đại đạo trường hà ngang qua cổ kim cùng ngàn vạn thế giới, nhưng là thiên đạo so đại đạo trường hà thấp một cấp, mỗi cái thế giới đại biểu thiên đạo đều là không giống với. Đi qua Tô Kiệt đỉnh đầu thiên đạo khí vận lấy thiên nguyên thế giới làm chủ, mặc dù nhìn như Tô Kiệt tại lam tinh lấy được thành tựu càng lớn, nhưng thiên nguyên thế giới thiên đạo đẳng cấp cao hơn, chất lượng viễn siêu lam tinh. Cho nên bắt đầu so sánh, Tô Kiệt mặc dù có lam tinh thiên đạo khí vận, cũng bị thiên nguyên thế giới thiên đạo khí vận áp chế cơ hồ nhìn không thấy. Cho tới hôm nay, Tô Kiệt cho lam tinh cải tạo, nhấc lên linh khí khôi phục, khiến cho lam tinh giao phó Tô Kiệt rộng lượng thiên đạo khí vận, xa xa vượt qua thiên nguyên thế giới thiên đạo khí vận chiếm tỷ lệ. Đồng dạng đạo lý, nếu là Tô Kiệt có thể ở thiên nguyên thế giới cải tạo, mang đến lượng tử lỗ đen, quang não máy tính, máy móc phi thăng thành tiên, tư duy số liệu hóa vĩnh sinh trở chút cao hơn hàm lượng khoa học kỹ thuật độ lớn, cũng bao trùm thiên nguyên thế giới, như vậy thiên nguyên thế giới cũng sẽ giao phó Tô Kiệt rộng lượng thiên đạo khí vận. Đáng tiếc, đây là chuyện không có thể làm được, lam tinh không có kỹ thuật này, hiện hữu lam tinh khoa kỹ mặc dù có thể lấy chỗ, nhưng còn không đến mức nhìn thiên nguyên thế giới hình thành hằng duy, cho thiên đạo khí vận 10 phần thiếu. Càng nhiều, hay là Tô Kiệt mình tại Đại Ly Vương triều khoé gió nổi mưa, bình định loạn thế cho thiên đạo khí vận. Nhưng đối với lam tinh tới nói, đến từ thiên nguyên thế giới linh khí, thỏa thỏa thuộc về hằng duy, cái này có thể mang đến thế giới quy cách thăng vĩ, cho nên mới sẽ cho Tô Kiệt nhiều như vậy thiên đạo khí vận. Minh bạch đạo lý này, Tô Kiệt lại nhìn trước mắt xanh thẳm tinh cầu, không khỏi cảm khái nói, quả nhiên lam tinh mới là mẹ ruột của mình, đối với mình là chân ai a. So sánh bành trướng đến vài trăm mét lam tinh khí vận, thiên nguyên thế giới thiên đạo thì bấy nhiêu lộ ra keo kiệt keo kiệt. Lại nói, ta lam tinh thiên đạo khí vận, ở thiên nguyên thế giới có thể sử dụng sao? Tô Kiệt lúc này đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề. Tấn thăng động hư cảnh mấu chốt, Tô Kiệt từ thôi ra cái này ngàn năm thế gia thu hoạch được rất nhiều mấu chốt tư liệu, dù sao thôi lâm việc này hơn 5000 năm tử phủ hậu kỳ tu sĩ, vẫn muốn tấn thăng động hư cảnh, làm sao lại không có tư liệu. Hiện tại Tô Kiệt đã đại khái biết được, muốn tấn thăng động hư cảnh, cần hai cái câu. Một cái là cần luyện hóa động thiên phúc địa, càng mạnh động thiên phúc địa, như vậy đối với sau khi tấn thăng chỗ tốt càng nhiều. Một cái khác chính là thiên đạo khí vận nhiều ít, cái này có thể đưa đến máy đẩy tăng áp tác dụng. Luyện hóa động thiên phúc địa là hư chỉ, tỉ như Tô Kiệt nếu là muốn đem Huỳnh Hỏa Hải động thiên này phúc địa luyện hóa, cũng không phải là nói muốn đem Huỳnh Hỏa Hải đặt vào thể nội. mà là đánh cắp Huỳnh Hỏa Hải vùng địa vực này thiên đạo năm quyền. Thiên đạo tựa như một cái bàn cờ, động thiên phúc địa thì là quân cờ. Luyện hóa động thiên phúc địa tấn thăng động hư cảnh, tương đương với triệt để nắm giữ con cờ này, có được một bộ phận thiên đạo năm quyền, khiến cho trở thành chính mình một bộ phận. Động thiên phúc địa càng lớn càng mạnh, chẳng khác nào nắm giữ năm quyền càng mạnh. Trong quá trình này, thiên đạo khí vận liền mười phần mấu chốt, dù sao muốn nắm giữ thiên đạo quyền hành, dựa vào man lực gần như không thể đi, nhân lực làm sao có thể là thiên đạo đối thủ? Chỉ có thể sử dụng thiên đạo khí vận để thiên đạo tán thành hoặc là lừa dối vượt qua kiểm tra, luyện hóa càng cường đại động thiên phúc địa, cần thiên đạo khí vận càng nhiều. Đương nhiên, phần lớn người ngay cả tiêu chuẩn thấp nhất đều không có đạt tới. Tô Kiệt hoài nghi, lúc trước thành lập Đại Ly Vương Triều Thiên Võ Đại Đế, chính là bằng vào sáng lập Tân Triều rộng lượng thiên đạo khí vận thành công tấn thăng động hư cảnh, nó luyện hóa động thiên phúc địa chỉ sợ còn không bình thường. Vấn đề là, Tô Kiệt phần lớn thiên đạo khí vận đến từ Lam Tinh, đến thời gian muốn luyện hóa thiên nguyên thế giới động thiên phúc địa, thiên nguyên thế giới có thể hay không tán thành. Hai loại khác biệt thiên đạo khí vận, cũng đừng đến thời gian bóp đứng lên đi. Tô Kiệt nghĩ rõ ràng vấn đề này, một mặt xoắn xuýt chi sắc. Không, cũng không nhất định không phải luyện hóa thiên nguyên thế giới động thiên phúc địa. Tô Kiệt nhìn trước mắt màu xanh ngẳm, đang bị linh khí khôi phục ảnh hưởng tinh cầu, trong đầu đột nhiên bắt đầu sinh một cái điên cuồng ý nghĩ, của ta thiên đạo khí vận đại bộ phận đều đến từ Lam Tinh, làm gì bỏ gần tìm xa, tốt nhất động thiên phúc địa, chẳng phải đang trước mắt mình sao? Vừa nghĩ đến đây, Tô Kiệt chỉ cảm thấy trời cao đất rộng, kích động tim đập loạn đứng lên. Tấu chương xong.